Chương 437 cắt thần tự hối, chương 437 cắt thần tự hối. Ách, thời gian tựa hồ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, đôi môi Hạ Sơ Tuyết khẽ run rẩy, khí tức nóng bỏng trên người nàng càng lúc càng nồng đậm. Đôi mắt mỹ lệ vốn còn chút thanh minh, giờ phút này trở nên mờ mịt, khuôn mặt kiểu diễm tựa cánh đào, nàng vô thức nắm chặt cánh tay Bạch Vũ, từ từ áp sát như một chú mèo con. Tiêu Tuyệt Tâm giờ phút này cũng không đổi, tựa như đang đợi Bạch Vũ từ từ suy xét. Và bầu không khí này khiến cho hơi thở của chúng nhân trong đại điện đều trở nên dồn dập. Sự thưởng thức của Tiêu Tuyệt Tâm đối với Bạch Vũ là do Mưu Si đoàn tính toán ra. Lễ tế phong vương lần này, nếu thuận lợi, thì chỉ có Bạch Vũ mới có khả năng đạt được mục tiêu của hắn. Dù sao, từ những biểu hiện trong khoảng thời gian này, cùng với phe phái của Bạch Vũ mà xét, để hắn làm việc này mới là lựa chọn tối ưu. Nhưng ai ngờ, Tiêu Tuyệt Tâm lại có phách lực lớn đến thế, đó chính là Hạ Sơ Tuyết mà. Nàng từng là tài nữ vang danh thiên hạ, là tồn tại khiến nhân gian phải cúi đầu khi gặp mặt, lại càng là tiên tiên canh kim chi thể, trong cơ thể thai nén một khẩu bản nguyên tiên tiên canh khí, chí thuần chí nhuệ. Lại bởi vì thể chất này bá đạo đến cực điểm, nếu không có nhục thân cường đại, xem nàng như lò luyện chỉ e sẽ tự tổn thương mình. Nhưng Hạ Sơ Tuyết đã được dục tâm hồi xuân tiểu nuôi dưỡng trăm năm, lại thêm phong ấn mà Tiêu Tuyệt Tâm đặc biệt nhắm vào nàng, bản thân nàng đã bị dày vò đến cực hạn, năng lượng cường đại không ngừng hội tụ trong cơ thể, tựa như một ngọn núi lửa đang âm ỉ trong trạng thái này, có thể trực tiếp dùng tiên thiên canh khí trong cơ thể nàng để tu luyện, lại thêm dung mạo khuynh thành và thân phận của bản thân, Hạ Sơ Tuyết trực tiếp trở thành tồn tại cấp bậc chí bảo. Ban đầu mọi người cho rằng Tiêu Tuyệt Tâm đối với Hạ Sơ Tuyết chỉ là sự trả thù đơn thuần, và cuối cùng dùng để ban thưởng cho thuộc hạ, nhưng không ngờ hắn lại đem nàng tặng đi. Tuyệt đối đừng đồng ý, không ít người thầm nghĩ trong lòng, thậm chí đã hối hận về đề nghị của mình. Nếu Bạch Vũ không đồng ý, vậy đêm nay Hạ Sơ Tuyết chính là của bọn họ. Nghĩ đến đây, cảm xúc vặn vẹo ghen tị trong lòng bọn họ điên cuồng sinh trưởng như dã thú, thậm chí cảm xúc cực đoan đó đã ghi hận Bạch Vũ. Tên gia hỏa này, dựa vào cái gì mà được như vậy? Bạch Vũ phớt lờ những động tác nhỏ của Hạ Sơ Tuyết cùng tiếng hừ nhẹ tựa mèo con bên cạnh, nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện. Nếu chỉ là một kiện bán thiết khí, với thân phận của Tiêu Tuyệt Tâm mà nói, muốn có được hẳn là không khó mới phải. Trừ phi, Huyết Hoàng đã hạ lệnh trong chuyện này, Tiêu Tuyệt Tâm, thậm chí cả thế lực mà hắn lôi kéo, đều không có tư cách đổi thứ này, hoàn toàn chặn đứng con đường này. Chính vì thế mà hắn mới phải vòng vo nhiều đường như vậy, muốn ra tay từ đây. Bạch Vũ tính toán lợi hại, dùng điểm công văn để đổi đồ vật, điều này không khó khăn. Nhưng một loạt phiền phức có thể ập đến sau đó, khiến hắn phải suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc có đáng giá hay không. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ lặng lẽ khởi động thần sắc cổ, theo khí vận trên người bị thôn vệ, lực lượng của Hối Minh Kính Thiểm bắt đầu kéo căng, rất nhanh, một đạo phê ngôn xuất hiện trên người Hạ Sơ Tuyết. Âm chú Dương Thụ, được khí vận che chở, âm thầm được trợ giúp, có thể nhận được phúc lộc của khí tức thiên địa hoặc trợ lực vô hình, đôi khi cũng nhận được cơ duyên và ban tặng không ngờ. Tướng tinh, thiên sinh mang tướng tinh, có năng lực tổ chức quản lý, bản thân có mị lực độc đáo khiến người phục tùng, nắm giữ quyền bính, tướng tinh văn võ đều thích hợp, lộc trọng quyền cao đủ để biết. Kim thần, bệnh mang kim thần, tính cách cương nghị, thông minh tài giỏi. Kim thần nếu gặp hỏa vượng, hỏa cục, có thể hỏa luyện chân kim chuyển hóa tiềm lực của kim thần thành canh kim phúc lộc, từ đó đạt được tiềm lực và cơ duyên to lớn. Nếu mệnh không có hỏa, kim thần tự hối, có thể mang đến tai ương. Văn xương quý nhân, văn khí gia thân, trời giáng văn cúc. Nhìn những phê ngôn hiện ra trên người Hạ Sơ Tuyết, đồng tử Bạch Vũ co rút lại, tứ cắt thần gia thân. Người phụ nữ này chính là vật cắt tường trời sinh, sở dĩ có vận mệnh như vậy là do tiền kỳ mệnh không có hỏa, nên cắt thần tự hối. Trong lòng Bạch Vũ vô cùng chấn động, phải biết rằng, bất kể là ai, trên người đều là cắt hung tương giao, duy trì sự cân bằng trong một mệnh cách. Nhưng Hạ Sơ Tuyết lại như một cực đoan, tứ trụ trong mệnh đều là cắt thần. Sắc mặt Bạch Vũ cổ quái, sau khi xác định thần sát cổ không phát điên, hắn buộc mình phải chấp nhận chuyện này. 20 vạn công văn đổi lấy Hạ Sơ Tuyết, bản thân đây đã là một món đồ nhặt được, có thể nói, dù là tiên khí, e rằng cũng không sánh bằng giá trị của vật cắt tường trời sinh này. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Nhị hoàng tử, ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn đấy. Bạch Vũ từ từ nhìn về phía Tiêu Tuyệt Tâm, cười nói, mặc dù cắt thần tự hối, nhưng Tiêu Tuyệt Tâm có thể đạt đến trình độ ngày hôm nay, hơn nữa mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, trong đó, e rằng cũng có công lao của Hạ Sơ Tuyết. Không biết, nếu Tiêu Tuyệt Tâm biết được sự thật, liệu hắn có hối hận về quyết định ngày hôm nay hay không? Đáng tiếc là, chuyện này hắn vĩnh viễn sẽ không biết được. Ha 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 ha, Bạch lão đệ đã nghĩ thông suốt rồi sao? Lão ca ta đây, đối với người khác đều một tấm lòng thành, tuyệt đối sẽ không để huynh đệ chịu thiệt. Nhưng lão đệ à, chuyện hôm nay, xin hãy giữ bí mật nhé. Dù sao, tình nghĩa của chúng ta, đối với đại ca mà nói có lẽ không phải là chuyện tốt. Đại ca ta tuy rằng rất tốt, nhưng ta không bao che, hắn không phải là một người có tầm nhìn và tấm lòng rộng lớn. Tiêu Tuyệt Tâm nghe lời Bạch Vũ nói, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, cho dù Bạch Vũ tương lai có gây ra chuyện gì, thì đó cũng là chuyện của Tiêu Tiếu Phong bên kia. Còn về việc linh bảo kia vì sao lại rơi vào tay mình, sau này cũng sẽ không ai biết. Tự nhiên, ta có thể giao dịch là giao dịch, tình nghĩa là tình nghĩa, ai cũng không thể quản được ta vì cơ duyên mà làm ra giao dịch gì. Bạch Vũ thuận theo lời Tiêu Tuyệt Tâm nói. Ha 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 ha, lão đệ, thật là nhất kiến như cố. Nếu đã như vậy, ta muốn mời lão đệ lập một lời thề thiên đạo có thể. Thật sảng khoái, câu nói này là lỗi của vi mình, tự phạt ba chén. Uống cạn chén rượu, Tiêu Tuyệt Tâm nhướng mày với Bạch Vũ. Nếu đã như vậy, ta cũng không phải giày lão đệ nữa. Chúc chúng ta lần này thuận lợi. Hắn khẽ phất tay, yến tiệc cũng đã đến hồi kết. Bạch Vũ cười gật đầu, tiện tay bế Hạ Sơ Tuyết lên, hai người hàn huyên vài câu rồi Bạch Vũ trực tiếp rời đi. Theo bóng lưng Bạch Vũ biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Tiêu Tuyệt Tâm từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị. Vương gia, cái giá này có phải quá lớn rồi không? Lưu sĩ đoàn từ từ tiến lại gần, nói rồi lại thôi. Thử, ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Trong tay bản vương đâu chỉ có một mình Hạ Sơ Tuyết. Cứ cố gắng đi, sau này lợi ích sẽ không thiếu của các ngươi. Ta cũng biết, chuyến hôm nay có thể khiến các ngươi có chút cảm xúc. Vậy thì, tối nay ta có thể mở ra một đêm độc tiên, các ngươi cứ tự nhiên. Tiêu Tuyệt Tâm cười cười, tùy tiện nói. Lời này vừa thốt ra, chúng nhân nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mặc dù mất đi Hạ Sơ Tuyết, nhưng phần thưởng của nhị hoàng tử thật sự quá hậu hĩnh. Nhìn dáng vẻ của thuộc hạ, Tiêu Tuyệt Tâm bĩu môi, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Năm đó phụ hoàng vì mục đích của mình mà ngay cả mẫu hậu cũng có thể hy sinh, bây giờ một Hạ Sơ Tuyết bé nhỏ thì tính là gì? Chẳng qua sau này thiếu đi một thứ để dạy vỏ mà thôi. Không quan trọng. Chương 438 canh kim chi khí, nhục thân để thăng. Chương 438 canh kim chi khí, nhục thân để thăng. Đát, 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 tiếng gót giày cao gót chạm vào sàn đá cẩm thạch của suối nước nóng thoát ẩn thoát hiện. Thời gian trôi qua từng chút một, đôi mắt đẹp mơ màng của Hạ Sơ Tuyết chậm rãi vô lực mở ra. Khi nàng đối diện với Bạch Vũ, thân thể căng thẳng của nàng tan chảy thành một vũng ngọc ấm áp. Trong làn hơi nước thoát ẩn thoát hiện xung quanh, dưới ảnh hưởng của hỏa luyện chân kim, tiếng gót giày chạm đất càng lúc càng dồn dập, tựa như một khúc nhạc du dương. Mà Hạ Sơ Tuyết, người đang diễn tấu 3000 sợi tóc xanh mượt lúc này có vẻ hơi rối loạn, khí tức sa đọa chậm rãi hiện lên, dần dần tràn ngập khắp nơi. Sóng gió không ngừng nổi lên. Nói cách khác, từ khi Thanh Loan học viện thành lập, tất cả đều là âm mưu của huyết hoàng, tất cả chỉ để trấn áp một thế lực cực kỳ cường đại khác năm xưa, thậm chí vì để kế hoạch này càng chân thật, huyết hoàng không tiếc hy sinh cả tiền hoàng hậu. Bạch Vũ kinh ngạc nói, Hạ Sơ Tuyết là người trực tiếp trải qua chuyện năm đó, vốn dĩ rất rõ ràng, nhưng khi nghe toàn bộ quá trình sự việc năm xưa, trong lòng Bạch Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc. Sự thật của mọi chuyện căn bản không giống như lời đồn, mà ngược lại là một vũng lầy sâu không thấy đáy. Ừm, tể tướng năm đó quyền thế thông thiên, tương tự Thanh Loan học viện và ta, Ôn Như Ngọc đều do hắn để bật lên. Thế lực phía sau hoàng hậu chính là chủ lực đối phó bọn họ lúc bấy giờ. Nhưng hắn lại đến từ Thượng Du. Tất cả những sự yếu thế, bao gồm cả việc huyết hoàng tự mình phế hậu, đều là làm ra cho tể tướng xem, mục đích là để hắn phán đoán sai lầm, cho rằng mình đã dùng một cách khác để khống chế huyết ngục hoàng triều. Mà huyết hoàng lúc đó đang tìm kiếm đột phá. Hạ Sơ Tuyết nói năng lộn xộn, tấm lưng ngọc ngà khẽ run rẩy theo nhịp hông lay động, khiến nàng ngẩng cao cổ tuyết, lông mày nhíu chặt. Chúng ta đều là quân cờ. Tất cả mọi chuyện năm xưa đều là một đại cục kinh thiên do mật tông bày ra, tất cả mọi người đều là vật hy sinh cho sự ổn định của hoàng triều. Huyết hoàng đã phá bỏ mọi giới hạn, đánh cược một sự biến số để tự mình đột phá. Hạ Sơ Tuyết cố gắng duy trì sự đoan trang đã không còn tồn tại. Cuối cùng, dưới năng lượng chân hỏa luyện kim thay đổi mệnh cách, nàng đột nhiên thét lên một tiếng, cả người rơi vào trạng thái thất thần trong chốc lát. Năng lượng tích tụ hàng trăm năm trong cơ thể nàng bùng nổ như núi lửa, trong nháy mắt hút cạn tất cả. Đừng coi thường bất kỳ hoàng tử nào trong huyết ngục hoàng triều, mỗi người bọn họ đều không đơn giản như vẻ ngoài. Mấy trăm năm đủ để tạo ra vô số thiên tiêu, mà những người này, có kẻ biến mất, có kẻ chết đi, nhưng phần lớn đều bị bọn họ khống chế, ẩn mình trong bóng tối. Hạ Sơ Tuyết thỏ thẻ nói, giọng điệu yếu ớt khiến người ta thương xót. Nàng từng là tài nữ được công nhận ở Trung Du, là tiên tử nữ thần trong mắt mọi người, một tồn tại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Thế nhưng giờ đây, đủ loại biến cố đã phá vỡ hình tượng của nàng. Đặc biệt là lúc này, khoảnh khắc sức mạnh bị kìm nén trăm năm bùng nổ hoàn toàn, thay vào đó là sự điên cuồng phản vệ. Dù từ thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không hề quá đáng. Mà khí tiên thiên canh kim ẩn chứa trong thần thể của nàng, đối với nhục thân mà nói càng là chí bảo tuyệt đối. Năng lượng tinh thuần không ngừng cường hóa gân cốt ngũ tạng của Bạch Vũ, huyết khí cũng theo đó mà tăng vọt. Và sự thăng tiến này chỉ cần tiếp tục, trước khi lễ phong vương bắt đầu, sức mạnh của hắn tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đồng thời, vì cảm giác mất trọng lực, Hạ Sơ Tuyết theo bản năng ôm chặt cổ Bạch Vũ, như một chú gấu túi, để hắn đưa nàng rời khỏi chỗ cũ. Và hiệu quả kinh khủng của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh cũng khiến những ám thương âm ỉ trên người nàng có xu hướng hồi phục. Ngay cả Bạch Vũ cũng cảm nhận được năng lực bá đạo của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh. Ấn nô lệ trên trán thoát ẩn thoát hiện, Hạ Sơ Tuyết tỉnh táo lại trong chốc lát, lộ ra một tia không cam lòng. Nhưng khi tiếp xúc với sự lạnh lẽo thoáng qua từ lụa, khí nóng lại bùng nổ trong cơ thể nàng, đôi mắt đẹp trở nên quyến rũ mê ly. Rắc rắc rắc. Ba ngày trôi qua, xương cốt quanh người Bạch Vũ kêu lên răng rắc, hơi thở tựa như tiếng rồng ngâm hồ gầm, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Khi sức mạnh bị áp chế đến cực hạn, một luồng uy áp ngột ngạt chậm rãi hiện ra. Khi khí tức hoàn toàn thu lại, Bạch Vũ từ từ mở mắt, cùng với một ngụm trọc khí thở ra, việc tu luyện kết thúc. Với sức mạnh này, dù đối mặt với tu sĩ hóa thần ngũ trọng, chỉ bằng sức mạnh nội thân, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Bạch Vũ nắm chặt bàn tay, cảm nhận huyết khí trong cơ thể tựa như lò luyện, giọng điệu đầy phấn khích. Mà Hạ Sơ Tuyết ở không xa, khoác lên mình tấm lụa đỏ, khuôn mặt trắng bệch giờ đây đã có thêm một chút huyết sắc. Đây là dấu hiệu báo trước vết thương đang hồi phục. Chỉ cần có đan dược thích hợp, căn cơ bị tổn hại của nàng sẽ dần dần hồi phục, tu vi từng bị hạn chế cũng sẽ dần trở lại. Cầm kiếm dẫm trên sàn đá cẩm thạch, Hạ Sơ Tuyết nhìn Bạch Vũ với ánh mắt phức tạp, nhớ lại từng cảnh tượng trước đó. Nàng dường như đã thoát khỏi lồng giam, nhưng linh hồn lại đang dần bén rễ trong một lồng giam khác. Bởi vì ký ức trăm năm trước dường như bắt đầu mơ hồ. Ôn Như Ngọc, về bản chất, hai người chỉ là đối tác, vì cùng một mục tiêu mà kết hợp với nhau. Trăm năm tuyệt vọng đủ để xóa nhòa tất cả. Công tử tiếp theo có phải sẽ tham gia lễ phong vương? Hạ Sơ Tuyết chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ, hỏi. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu. Xem ra lần lễ phong vương này độ khó lại tăng lên rồi. Thêm 20 vạn điểm công văn, việc phải làm càng nhiều hơn. Kỳ thực cũng không hẳn vậy, càng nhiều người tham gia lễ phong vương, cơ hội của chúng ta càng nhiều. Huống hồ lần này, tương đương với đại chiến tiên tiêu, có rất nhiều người sẽ giúp chúng ta thu thập những thứ cần thiết. Hạ Sơ Tuyết đương nhiên hiểu ý Bạch Vũ là gì. 20 vạn điểm công vân, bản thân nó đã là một giao dịch, mà thứ giao dịch, không cần nói cũng biết. Thiếp nguyện vì công tử bày cục, nếu có cần, thiếp có thể ẩn mình trong bóng tối. Dù sao, thân phận của thiếp có thể mang đến một số phiền phức. Hạ Sơ Tuyết nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Bạch Vũ. Nếu có thể lựa chọn, cứ thế này cũng có sao đâu. Thời đại thuộc về nàng đã sớm qua đi, tài nữ đệ nhất Trung Du đã sớm là một lời đồn đại. Nàng có nhập thế hay không, tạm thời không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Bạch Vũ lắc đầu. Nếu đã muốn bày cục, vậy ngươi quang minh chính đại xuất hiện, chẳng phải có thể thu hút nhiều người nhập cục hơn sao? Chỉ một cái danh thôi, chẳng phải đã có thể khiến nhiều người nhập cục rồi sao? Hơn nữa, ta ở chỗ nhị hoàng tử còn có một lời hứa thiên đạo thể, thứ này dễ khiến người ta hiểu lầm. Dù sao, lập trường của Thiên Ma Tông tạm thời sẽ không thay đổi. Tuy không thể nói, nhưng không có nghĩa là không thể khiến người khác đoán ra. Hơn nữa động cơ này rõ ràng hợp tình hợp lý mà, ai có thể từ chối một giao dịch như vậy? Bạch Vũ cười cười, dù sao hắn cũng không quan tâm đến lời đồn đại. Động cơ hợp lý, ấn tượng hợp lý, sau đó loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình. Còn đến lúc đó, Tiêu Tuyệt Tâm có lấy được đồ rồi có thể sử dụng thuận lợi hay không, thì không liên quan gì đến hắn. Ưm thất sắc thôn long chi thuật, chương 439 tầm bảo. Chương 439 tầm bảo. Mấy ngày tiếp theo, bầu không khí vạn cổ thành vẫn tiếp tục sôi sục. Cùng với việc tế phong vương càng ngày càng gần, sự náo nhiệt trong thành cũng dần đạt đến đỉnh điểm. Trong không khí sôi sục như vậy, tin tức và lời đồn đại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày, vạn cổ thành đều có tin tức về các thiên kiêu đến, danh tiếng và thế lực phía sau bọn họ trở thành tâm điểm chú ý trên quảng trường rộng lớn của vạn cổ thành, việc bố trí cũng sắp hoàn tất. Trong bầu không khí này, không ít hắc mã liên tục nổi bật. Những người này tuy danh tiếng không hiển hách, nhưng thực lực mà họ thể hiện khi lộ diện trong thành lại khiến người ta kinh ngạc không thôi. Dưới làn gió mạnh mẽ này, Bạch Vũ cũng kết thúc tu luyện. Vốn dĩ hắn định yên lặng chờ đợi mấy ngày này qua đi, rồi cùng Hạ Sơ Tuyết và Lý Tố Ngọc nghiên cứu tấm bản đồ đã được sao chép. Nhưng bầu không khí nồng nhiệt trong thành thực sự khiến hắn không thể tĩnh tâm. Dù sao, dưới ảnh hưởng của không khí như vậy, người ta luôn có chút ý muốn ra ngoài dạo chơi. Đặc biệt là khi nghe nói trong vạn cổ thành còn có Thiên Tinh lâu lớn nhất, sau khi thấy khí vận dần cân bằng, Bạch Vũ càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thiên Tinh lâu và Tinh Nguyên Các trong Vô Thượng Trường Thành bán những thứ tương tự nhau. Chỉ là Tinh Nguyên Thạch là sản vật đặc hữu của bên kia, còn Thiên Tinh thì là đặc sản lớn nhất của khu vực Trung Hạ Du. Bản chất của nó tương tự Tinh Nguyên Thạch, nhưng số lượng lớn, thường do các thế lực đỉnh cao ở Trung Hạ Du nắm giữ việc khai thác tiên tinh quặng. Bên trong cũng có thể cắt ra các loại cơ duyên khủng bố. Mà Thiên Tinh lâu ở Vạn Cổ Thành chính là một trong những Thiên Tinh lâu có quy mô lớn nhất trong huyết tộc Hoàng Triều. Khoảng thời gian này, cũng có không ít thiên kiêu đã cắt ra được bảo vật tốt bên trong. Thay một bộ quần áo màu huyền sắc, Bạch Vũ liền định dẫn Hạ Sơ Tuyết, Lý Tố Ngọc cùng Tử Huyết Long Văn Thi đến Thiên Tinh lâu xem xét. Khi Bạch Vũ dẫn hai nàng đi trên đường phố Vạn Cổ Thành, lúc này, nhân khí trong thành đã đạt đến đỉnh điểm, thỉnh thoảng lại có cường giả xuất hiện. Có thể nói, đi trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được những tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Du. Tổ hợp của Bạch Vũ tự nhiên thu hút không ít ánh mắt, đặc biệt là hai nàng Hạ Sơ Tuyết và Lý Tố Ngọc. Tuy rằng đeo khăn che mặt, nhưng mị lực của các nàng đặt ở bất cứ đâu cũng đều là sự tồn tại thu hút ánh nhìn. Cảm nhận được cảnh này, Lý Tố Ngọc hừ lạnh một tiếng, phóng ra một tia khí tức. Khi nhận thấy luồng sức mạnh khủng bố đó, đa số người đều hoảng hốt, vội vàng thu hồi ánh mắt dò xét. Địch Tiên Nhi và Khương Nghiên trong khoảng thời gian này đã luyện chế ra không ít đại dược, trong đó có một số phẩm cấp cũng không tệ, vừa vặn dùng để đổi lấy tài nguyên. Linh Lung hình như đã chạm đến chân lý truyền thừa của Cửu Vĩ Hồ. Vinh Vinh và các nàng đang giúp nàng lĩnh ngộ. Tuy rằng tạm thời chưa nhanh như vậy, nhưng Tế Phong Vương kéo dài một năm, các nàng sớm muộn gì cũng sẽ xuất quan. Bạch Vũ thầm tính toán, đây chính là lợi ích mà khí vận mang lại. Có Hối Minh tính tiềm và Phúc Lộc Thọ chấn áp thần sắc cổ, từ từ tu bổ khí vận, Bạch Vũ trong khoảng thời gian này cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đáng tiếc là thị vận xà đằng xuất thế còn cần một thời gian nữa, nhưng điều này cũng không quan trọng, dù sao hiện tại tạm thời cũng chưa cần đến. Hạ Sơ Tuyết khoác tay Lý Tố Ngọc, tình cảm của hai người trong mấy ngày này dường như trở nên rất tốt. Công lao này quy về Bạch Vũ, dù sao không có gì có thể sánh bằng việc liên thủ chống địch, nhưng lại tiếp nối bại trận mà có thể tăng thêm tình cảm. Đối với bạn cổ thành, ký ức của Hạ Sơ Tuyết vẫn dừng lại ở trăm năm trước. Nhìn thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều, trong lòng nàng cũng thầm kinh hãi. Tội ở đương đại, công ở thiên thu, ý nghĩ này hiện lên trong lòng nàng, khiến nàng đầy cảm khái. Một nhân vật như Huyết Hoàng, rất khó để đánh giá hắn rốt cuộc là người tốt hay kẻ ác. Cảm nhận này, e rằng chỉ có người trong cuộc mới có thể đánh giá. Công tử, ngài nói Thái Hư Tông và Từ Tĩnh Trai đều có người quen đến, chúng ta có nên tìm cơ hội gặp mặt các nàng một lần không? Lý Tố Ngọc trầm rãi nói. Ngày hôm qua, Mộc Băng Yên và Diệu Âm Linh cũng truyền tin tức, các nàng lần này cũng đi theo đội ngũ tông môn tham gia Tế Phong Vương. Đối với Phong Vương, các nàng không có hứng thú gì, sở dĩ đến là vì cơ duyên của vạn cổ chiến trường. Nghe vậy, Bạch Vũ lắc đầu. Hắn và hai nàng vốn dĩ có tâm linh cảm ứng, tình huống hiện tại vẫn là tạm thời không gặp mặt thì tốt hơn, dù sao quá nổi bật, rất dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Hắn định sau khi tiến vào vạn cổ chiến trường rồi mới hội hợp với hai nàng. Nghe nói hai ngày trước, có người đã cắt ra một vị đại năng độ kiếp thời viễn cổ từ thiên tinh thạch, và trước khi vị ấy tỉnh lại đã gieo xuống nô ấn. Tin tức này đã chấn động toàn bộ vạn cổ thành. Mấy ngày nay, lượng người ở đó vẫn rất khủng khiếp, ngay cả giá thiên tinh thạch cũng tăng vọt. Huyết Ngục Hoàng Triều lần này chắc chắn đã kiếm được bội thu. Lý Tố Ngọc cười nói, đối với việc phán đoán thiên tinh thạch, ngoài kinh nghiệm ra, chỉ có một số thần đồng đặc biệt mới có thể nhìn tấu một hai. Công tử ngài cũng là thần đồng giả phải không? Nếu không phải bản thân nàng đối với thiên tinh thạch hoàn toàn không hiểu gì, nàng cũng muốn đi thử vận may, dù sao cơ duyên như vậy thực sự quá khủng bố. Ta đối với thiên tinh thạch cũng có chút nghiên cứu, năm đó ta cũng nghiên cứu thứ này, nhưng dựa vào kinh nghiệm, lại không có phúc duyên sâu sắc như vậy. Nghe Lý Tố Ngọc nói, trong mắt Hạ Sơ Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ, Bạch Vũ lại là thần đồng giả, khó trách hắn đối với thiên tinh thạch lại có hứng thú như vậy. Vốn dĩ nàng còn nghĩ ba người sẽ ở trong tiểu viện cho đến khi Tế Phong Vương bắt đầu. Nếu đã có hứng thú, vậy thì cứ chơi đùa đi, chọn thứ mình thích là được. Đây bản thân cũng là một cuộc lịch luyện, tiêu giao tự tại, tạm thời quá để ý đến được mất, e rằng sẽ mất đi bản ý. Bạch Vũ cười nói. Ba người hỏi thăm một chút, liền biết được vị trí của Thiên Tinh Các. Nhìn tòa lầu 6 tầng hùng vĩ xa hoa đó, trong lòng Bạch Vũ cũng hơi chấn động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong Thiên Tinh lâu, ít nhất có hàng trăm luồng khí tức cường hãn, thậm chí là độ kiếp cũng không ít. Nói cách khác, hiện tại bên trong Thiên Tinh lâu, ít nhất đã tụ tập không dưới 30 cường giả cảnh giới độ kiếp, hóa thần thì hơn trăm. Nhìn từ góc độ này, Tế Phong Vương lần này gần như đã bao quát tất cả thiên kiêu ở Trung Du. Nhìn cánh cửa xa hoa đó, Bạch Vũ trực tiếp bước vào. Quy cách bên trong Thiên Tinh lâu vượt ngoài dự đoán của Bạch Vũ. Tuy rằng người ra kẻ vào, nhưng lại không hề lộ ra chật trội. Các nhân viên bên trong không ngừng xuyên qua đám đông, kiên nhẫn tiếp đón từng cường giả đến. Ba người một thi thể tiến vào trong, ánh mắt quét qua, liền thấy vô số tảng đá. Những tảng đá này giống như lưu ly, lớn nhỏ không đều, màu sắc chia thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bên trên tràn ngập hoa văn vặn vẹo và rêu đặc biệt. Đối với việc bày trí thiên tinh thạch, bên trong cũng tỏ ra cực kỳ thô bạo, chia đá thành nhiều khu vực theo giá cả, tùy ý chất đống trên mặt đất, giống như những ngọn núi nhỏ. Bên cạnh có người cầm các loại công cụ bảo vệ, chỉ cần có người chọn, bọn họ liền giúp khách hàng chọn lựa trong đống thiên tinh thạch chất như núi. Mà những khách hàng đến đây, cách thiên tinh thạch một đoạn khoảng cách, không thể trực tiếp chạm vào quan sát, trừ khi người mua tảng đá đó. Lúc đó, muốn cắt ở đây hay mang đi, thiên tinh lâu đều tôn trọng ý muốn của khách hàng. Đương nhiên, cũng có những thiên tinh thạch được chọn lọc đặc biệt, được đặt trên quầy trưng bày, và những thiên tinh thạch trên quầy trưng bày, giá gần như tăng gấp 10 lần, thậm chí có cái còn hơn trăm lần. Mà bố trí từ tầng 1 đến tầng 5 của thiên tinh các cơ bản là tương tự nhau, giá cả cũng không chênh lệch nhiều, chủ yếu là bình đẳng. Tầng cao nhất cũng là trọng tâm của tòa nhà này, đồng thời cũng là chìa khóa để trấn áp những kẻ tiểu nhân. Mỗi đống thiên tinh thạch đều có không ít người a. Lý Tố Ngọc nhìn những người với thần sắc khác nhau trên sân. Có người đạt được cơ duyên thì vui vẻ hớn hở, có người đã đỏ mắt vì cơ bạc, cố gắng cắt ra một thứ ưng ý, không biết từ lúc nào mà nội tình đã dần bị rút cạn. Cũng có những tu sĩ đi cùng nhau, nhưng vì một tảng đá mà cãi vã, thậm chí chuẩn bị động thủ mà bị người ta ném ra ngoài. Có thể nói, toàn bộ thiên tinh các đã chứng kiến trăm thái nhân sinh. Ba vị hoan nên quang lâm thiên tinh lâu. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các vị chiêm ngưỡng mị lực của thiên tinh thạch. Không biết khách nhân có thiên tinh thạch nào vừa ý hay có mục tiêu về giá cả không? Rất nhanh, một thanh niên mặc phục trang thị giả nhanh chóng chạy đến, cung kính nói với ba người. Chương 440 người quen, hèn hạ vô sỉ. Chương 440 người quen, hèn hạ vô sỉ. Cứ xem tùy ý. Bạch Vũ cười cười. Thị giả nghe vậy cũng không tỏ vẻ sốt ruột chút nào, ngược lại còn như người, hành lễ mời ba người. Đi sâu vào khu thiên tinh thạch, Bạch Vũ phát hiện, trong phạm vi quy định, có thể nhìn rõ hoa văn trên thiên tinh thạch. Nhưng khoảng cách này vốn dĩ rất tinh tế, lại thêm một lượng lớn thiên tinh thạch chồng chất lên nhau, khiến việc phán đoán càng thêm khó khăn. Cộng thêm việc người trên đống thiên tinh thạch không ngừng lật tìm, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể nhìn nhầm. Làm ăn kiểu này, thiên tinh lâu cũng thật có tài nghĩ ra. Muốn từ một đống thiên tinh thạch tìm được khối hợp nhãn duyên, nào có dễ dàng như vậy. Khai, khai, khai. Đột nhiên, một tiếng reo hò phấn khích vang lên trong trường. Giữa đám đông vây quanh, một nam tử ở trung tâm toàn thân run rẩy, đôi mắt dán chặt vào khối thiên tinh thạch to bằng cái bàn đang từ từ được cắt ra. Tiếng cưa chói tai đối với hắn ta như một cơn ác mộng. Khi khối đá tách làm đôi, nhìn thấy vết cắt nhắn nhủi như ngọc, sắc mặt nam tử lập tức tái mét. Không. Người cắt đá lớn tiếng nói. Cắt. Cắt tiếp. Nam tử nghiến răng, gào lên. Trong chốc lát, bầu không khí lại được đẩy lên cao. Khi khối đá được cắt chéo một lần nữa, nhìn thấy bên trong trống rỗng không có gì, nam tử nghẹn cổ, trực tiếp ngất đi. Bước nhìn thấy trạng thái của nam tử, những người xung quanh lập tức tan tác. Một nhát dao lên thiên đường, một nhát dao xuống địa ngục, chính là như vậy. Khách nhân, đống đá ớt nhị này chính là đống mà mấy ngày trước có người đã cắt ra được đại năng độ kiếp cảnh đó. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều muốn thử vận may ở đây, ngài có muốn xem không? Thị giả nhiệt tình giới thiệu. Bạch Vũ từ từ thu ánh mắt lại, cùng với phá vọng kim tinh được mở ra, hắn quét mắt về phía đống đá không xa. Một lượng lớn khí tức nổi lên, trong đó nhiều nhất là màu xám và màu đỏ, màu sắc phía trên rất ít, hầu như không có màu vàng trở lên. Nhìn khí tức tỏa ra từ thiên tinh thạch, Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Quả nhiên đừng nhìn thấy ở đây có nhiều đá như vậy, nhưng đa số đều là phế vật, bên trong dù có thứ gì cũng không thể cao quý đến đâu. Lý Súc Ngọc và Hạ Sơ Tuyết cũng tò mò nhìn những khối thiên tinh thạch xung quanh. Hạ Sơ Tuyết còn có thể dựa vào kinh nghiệm mà nói vài câu, còn Lý Súc Ngọc ứng, trực giác của phụ nữ đôi khi cũng rất chuẩn xác. Sau khi dạo quanh tầng một vòng, Bạch Vũ không phát hiện ra bất kỳ thứ gì có giá trị cao. Nhìn những kẻ cờ bạc điên cuồng xung quanh, những người này sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên tinh lâu từ từ bắt kiệt. Đi thẳng lên tầng 2, nhìn những đống đá có vị trí tương tự nhau, Bạch Vũ mở phá vọng kim tinh quét một lượt. Rất nhanh, một đạo tử mang lướt qua mắt Bạch Vũ. Nhìn đống đá bị mọi người vây quanh không xa, Bạch Vũ trực tiếp bước tới. Người chen tiền bối, mời ngài vào trong. Tu sĩ phía trước Bạch Vũ bất mãn quay đầu lại, nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người Lý Súc Ngọc và còn tự huyết Long Văn Cương Thi bên cạnh Bạch Vũ, khuôn mặt bất mãn kia lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ, tự giác nhường đường. Rất nhanh, một con đường đã được mở ra trước mặt Bạch Vũ. Khi Bạch Vũ đến gần, chỉ thấy trên đài tuyển chọn hai nam tử đang đối chỉ trước mặt mỗi người có một khối thiên tinh thạch, ở giữa còn có một lão giả, dường như đang đóng vai trò trọng tài. Hắc hắc, Trương Thánh, cùng lao tử đánh cược đá, ta sợ lát nữa ngươi có bán cả Sáng Đạo Sơn cũng không đủ đền. Nam tử bên cạnh Trương Thánh la lối. Chỉ thấy nam tử này cao lớn như một tòa tháp sắt, vô cùng trắng kiện, đồng thời thân trên trần trụi đầy những vết sẹo chi chít, trông cực kỳ áp bách. Còn Trương Thánh cũng cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí đáp lại. Ha ha, đừng có đem sư nương của Kim Cương Thần Tông các ngươi mà thua đi là được, bằng không, đến lúc đó khó coi làm đấy. Lời này vừa thốt ra, xung quanh lại vang lên một tràng hò reo. Nam tử tháp sắt nghe vậy, trong mắt đầy vẻ âm u, thậm chí còn lộ ra một tia sát ý nhìn Trương Thánh vẻ mặt ý khí phong phát, thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của hắn ta khi ở Thần Sơn. Xem ra vị thánh tử Sáng Đạo Sơn này, gần đây sống khá sung sướng nhỉ. Còn nam tử tháp sắt kia, nghe những người xung quanh nói, hẳn là Hùng Vô Song của Kim Cương Thần Tông. Hùng Vô Song, thánh tử Kim Cương Thần Tông, tông môn này cũng là một trong những tông môn luyện thể nổi tiếng ở Trung Du, họ thuộc sự quản lý của Thái Hư Tông, xếp hạng tông môn cũng nằm trong top đầu. Chọn xong chưa? Chọn xong thì cắt đi, ở đây nói cứng miệng chẳng có tác dụng gì. Hùng Vô Song nghiến răng lạnh lùng nói. Ha ha ha, lão tử sợ cái gì con gấu nhà ngươi, ngươi nhìn xem. Trường Thánh hưng phấn bén tay áo lên, đang định dựa vào kinh nghiệm đánh cược đá của mình để khiến đối phương thua đến mức không còn cái quần nào, nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn ta chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Biểu cảm sững sờ, Trương Thánh từ từ quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm vào Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng cười vây tay chào hỏi lịch sự, còn mặt Trương Thánh thì lập tức tái xanh. Ta nhận thua, không đánh cược nữa. Trương Thánh nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, sau đó ôm lấy khối thiên tinh thạch mình đã chọn, định rời đi. Hùng Vô Song, Bạch Vũ, ngươi mẹ nó, ngươi dám đùa giỡn ta? Khuôn mặt to như chậu rửa của Hùng Vô Song lúc này đỏ bừng vì tức giận. Mẹ kiếp, Trương Thánh khiêu khích trước, hai người ở đây mắng nhau lâu như vậy, ngươi nói không đánh cược nữa là không đánh cược nữa sao? Bạch Vũ lúc này cũng kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn rất chắc chắn, Trương Thánh là do nhìn thấy mình mới đột nhiên thay đổi chủ ý, không biết tên này có ý gì. Hắc hắc, lão tử đổi ý rồi, không phục thì ra ngoài đánh một trận. Giao ước của chúng ta còn chưa chính thức bắt đầu mà. Trương Thánh vô lại nói. Người khác không biết, nhưng bản thân hắn thì rất rõ. Bạch Vũ và lão già kia có thể thao túng khí vận, cũng vì bọn họ đùa giỡn khí vận, cho nên chính là hai ôn thần. Bây giờ Bạch Vũ ở đây, hắn còn đánh cược cái quỷ gì nữa? Đây là điều hắn đã suy nghĩ rất lâu sau khi trở về núi mới thông suốt. Đến nỗi Trương Thánh hạ quyết tâm sau này gặp Bạch Vũ sẽ tránh xa ra, bằng không mất đi cơ duyên là chuyện nhỏ, một chút bất cẩn có thể còn mất cả mạng. Hỗn sược, ngươi dám? Phải phải phải, ta hỗn sược, ôi chao, hẹn gặp lại nhé. Nhìn thấy hành động đội vàng của Trương Thánh, những người xem kịch trên sân cũng ngỡ ngàng. Không phải thánh tử Sáng Đạo Sơn, lại vô liêm sỉ và vô sỉ đến vậy sao? Ngay khi Hùng Vô Song chuẩn bị ra tay dạy dỗ tên vô liêm sỉ này, một giọng nói mang theo sự châm chọc vang lên. Ha ha, hạ du đều là loại hàng này sao? Thánh tử Thiên Ma Bạch Vũ, tên này hình như còn cùng ngươi lịch luyện qua phải không? Sao vậy, người hạ du các ngươi đều vô lễ như vậy sao? Lời này vừa thốt ra, Bạch Vũ nhíu mày, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm y liễu, từ từ bước ra khỏi đám đông. Nhìn cách ăn mặc của nam tử, sắc mặt Lý Súc Ngọc lập tức trở nên ấm lãnh. Hắn là cựu hoàng tử Vu Ngọc của Man Hoang Thú Vực. Ngay khi nam tử xuất hiện, xung quanh vang lên một tràng kinh hô. Sớm đã nghe nói tứ đại thế lực đều sẽ phái cường giả ra, không ngờ rằng Vu Ngọc, thân là hoàng thất, lại cũng đến bạn cổ thành. Hơn nữa, dựa vào khí tức mà Vu Ngọc tỏa ra để phán đoán, đối phương hiển nhiên đã là cường giả độ kiếp cảnh. Chương 441 muốn làm thì phải làm lớn. Chương 441 muốn làm thì phải làm lớn. Bất quá cũng là, chỗ Man Di mọi dợ đi ra ngoài người chính là không có cách nào nói đạo lý, bởi vì bọn hắn căn bản nghe không hiểu, đừng tưởng rằng đoạt ta Mãng Hoang Thú Vực đồ vật, chỉ là trưởng bối đi ra nói mấy câu thì không có sao. Nói thật, Bạch Vũ, ta ngược lại thật ra thật bội phục dũng khí của ngươi, đến nay không biết mình sẽ phải gặp phải cái gì không nói, đi tới nơi này bên cạnh không hảo hảo giấu đi coi như xong, còn tới chỗ lắc lư, thật sự cho rằng quốc sư phụ có thể giữ được ngươi hay sao? Vu Hữu Ngọc cười lạnh một tiếng, mà hắn nói chuyện âm thanh rõ ràng không thêm vào che giấu, trực tiếp tại toàn bộ tầng 2 truyền đến, vốn là còn có chút tạm nhạt tầng 2, khi nghe đến hắn lời nói sau lập tức yên tĩnh, lập tức vô số ánh mắt hướng về phía Bạch Vũ xem ra. Hắn chính là Thiên Ma Tông cái kia thánh tử. Nghe nói ỷ vào một cái đen vũ vương hộ đạo, tại Thánh Xà Sơn cưỡng đoạt Man Hoang Thú Vực thần nữ cung hai tên tiên cấp thần nữ. Ha ha, thực sự là tuổi nhỏ vô tri a, mẹ nó, tên khốn này thật đáng chết. Đây chính là Lý Thờ Ngọc cùng Bùi Nguyệt Thần, nghe nói vị này cựu hoàng tử đối với Lý Thờ Ngọc thèm nhỏ dãi đã lâu, đáng tiếc thú hoàng căn bản vốn không cho hắn cơ hội, kết quả bây giờ người còn bị đoạt. Ta như thế nào nghe nói là lời đồn? Là Thiên Xà Tông bị diệt, Man Hoang Thú Vực mất mặt cho nên mới nói như vậy, hơn nữa bên trong còn có Phi Cảnh Tâm. Ngậm miệng, tại truyền ta tông chủ lời đồn lão tử chém chết ngươi. Cái này mẹ nó là ngươi có thể nghị luận sao? Ha ha, có hậu đại chính là hảo. Gia hỏa này gần nhất có thể nhảy lợi hại đâu, đủ loại tiếng nghị luận lặng yên ra không được, nhưng càng nhiều đối với Bạch Vũ đều là vô cùng bất mãn, mặc kệ là thần nữ, vẫn là Phi Cảnh Tâm, đây là Bạch Vũ có thể người giả bị đụng sao? Nếu những lời đồn đãi này là giả, cái thứ này dựa vào cái gì xứng với người truyền bá loại này? Nếu là thật, mẹ nó, gia hỏa này dựa vào cái gì độc chiếm Lý Thờ Ngọc cùng Bùi Mật Thần? Còn có Phi Cảnh Tâm phương diện kia chuyện, mẹ nó càng nghĩ càng giận. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng mà một bên đầu mùa hè tuyết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Vũ danh tiếng giống như không tốt lắm a. Hắn không phải mình là cựu thế người tốt trời sinh thiện lương sao? Bây giờ chàng diện này, trốn vào trong đám người Trương Thánh thấy cảnh này, trực tiếp miệng méo nở nụ cười, quả nhiên lão tử liền biết, đây chính là một cái quỷ xui xẻo. Còn tốt, lão tử có dự kiến trước. Đối với Vu Ngọc khiêu khích, Bạch Vũ mí mắt vừa nhấc, không thèm để ý chút nào trả lời một câu. Ngươi làm gì được ta? Lời này vừa nói ra, trên sân lại là một tràng tốt lên, Bạch Vũ là hoàn toàn không cho Vu Ngọc mặt mũi a ha ha, cái này đến viễn cổ chiến trường ngươi sẽ biết. Bất quá hôm nay, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú trước tiên giáo huấn ngươi một chút. Vu Ngọc cười lạnh một tiếng. Có gan hay không cùng ta chơi hơn mấy đêm đổ thạch? Nghe nói ngươi nội tình rất nhiều a, ta cũng nghĩ giúp đại gia nghiệm chứng nghiệm chứng. Cái này hơi tò mò, ngươi cũng có thể thỏa mãn đại gia à, cũng là tham gia phong vương tế người, ta nghĩ ngươi Bạch Vũ lòng can đảm cũng không nhỏ như vậy. Nói xong, Vu Ngọc chậm rãi đứng lên chọn lựa đài, một bên Gấu Vô Song nhìn xem thế tới hung hăng Vu Ngọc, lập tức liếc Bạch Vũ một cái, lập tức kiêng kỵ nhường qua một bên. Khi Vu Ngọc âm thanh lúc rơi xuống, trên sân tất cả ánh mắt khóa chặt Bạch Vũ, đối phương bây giờ đã công khai khiêu khích, cũng không biết vị này Thiên Ma Tông thánh tử kế tiếp phải làm như thế nào đối mặt. Nếu là không nên, cái kia Bạch Vũ không có tham gia phong vương tế liền bị đối phương dẫm lên một đầu, nếu là ứng, vậy hôm nay tuần vui này nhưng là đặc sắc. Ai, có đôi khi an an ổn ổn không tốt sao? Ta người này thế nhưng là rất ham muốn hòa bình, nhưng luôn có một chút chó dại đang nhảy đi ra sủa luận a. Bạch Vũ cười cười, cầm trong tay thực cốt tiêu một tiếng, bước ra một bước, trong chớp mắt đi tới chọn lựa trên đài. Vị tiền bối này, xin hỏi đổ thạch là quy củ gì? Bạch Vũ không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, lập tức chuyển hướng trước đây trọng tài, vừa cười vừa nói. Khi nghe đến Bạch Vũ thậm chí ngay cả đổ thạch quy củ cũng đều không hiểu liền dám lên đài, không ít người trong lòng tràn đầy cười nhạo, đây là vội vàng cho người khác tiễn đưa tài nguyên sao? Xem như trọng tài lão giả cũng là sững sờ, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại hỏi như vậy. Thiên Tinh Các chính xác cung cấp đổ thạch phục vụ, hai người tại Thiên Tinh Các bên này ký kết khế ước, tiếp đó chọn lựa thiên tinh thạch, mua xuống sau, ở trước mặt tất cả mọi người mở thạch, dùng cắt ra đồ vật làm so sánh, sinh ra chênh lệch giá tăng gấp đôi phụ cấp đối phương. Lão giả sờ lấy râu ria chậm rãi nói, nghe nói như thế, Bạch Vũ ngược lại là hứng thú, trên dưới đánh giá Vu Ngọc một phen. Xem như man hoang thú vực tam hoàng tử, trên người nội tình hẳn không ít, ta nghĩ đến đang lúc mọi người chứng kiến phía dưới, cũng không có ai dám quy nợ, như vậy đi, một lần quá ít, căn bản không đáng chú ý a. 9 lần a, 9 lần cũng phù hợp man hoang thú vực thân phận không phải. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thuận miệng nói. Khi Bạch Vũ âm thanh truyền ra, từng đạo ánh mắt khiếp sợ đồng loạt hướng về phía Bạch Vũ xem ra, rất nhiều người sắc mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin vào tai của mình, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà có thể nói ra vậy, Thiên Tinh Lầu thành lập đến nay, còn không có tiếp nhận cuồng vọng như vậy tiền đặt cược a, hơn nữa hắn đối mặt thế nhưng là Vu Ngọc a. Man hoang thú vực cửu hoàng tử, vẹn vẹn cái danh này liền chấn nhiếp rất nhiều người a. Mà bây giờ, Bạch Vũ tại đối mặt với đối phương khiêu khích, không sợ hai chút nào không nói, lại còn dám ngay ở mặt của đối phương khẩu xuất cùng luôn. Tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ, liền Vu Ngọc đều có chút ngộng, hắn cũng không nghĩ đến, Bạch Vũ vậy mà nói lời kinh người như thế, 9 lần. Vẫn là gấp bội, gia hỏa này biết đây là khái niệm gì sao? Nếu là giống phía trước như thế, cắt ra một cái độ kiếp cảnh giới tu sĩ, đó chính là đem Bạch Vũ bán cũng thường không đủ. Nghĩ tới đây, trong mắt Vu Ngọc tràn đầy khinh thường. Đầy miệng quắc lác gia hỏa, 9 lần, ngươi có bồi sao? Vu Ngọc cảm thấy, đây chính là Bạch Vũ tâm lý chiến, cho là mở ra một cái giá trên trời liền có thể dọa lùi người khác, đáng tiếc, hắn gặp phải là chính mình. Ha ha, uổng cho ngươi vẫn là hoàng tử đâu, Thánh Xà Sơn bây giờ đang ở trên tay của ta, ngươi nói ta không có đồ vật bồi. Ngược lại là ngươi, mang một cái hoàng thất thân phận, chẳng lẽ là một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa? Bạch Vũ không chút lưu tình châm chọc nói, mà Thánh Xà Sơn ý cười khi lấy được Bạch Vũ khẳng định xác nhận sau, lại là từng trận tiếng thán phục vang lên. Thánh Xà Sơn thế nhưng là một tòa địa cấp thần sơn a, không nghĩ tới thật sự rơi xuống trong tay Bạch Vũ, khi đó Phi Cảnh Tâm cũng ở tại chỗ, từ tính trai cứ như vậy buông tay. Chẳng lẽ là giống truyền ngôn nói như vậy? Nghe vậy, Vu Ngọc sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà đùa thật. Bất quá đối phương đều nói như vậy, chính mình nếu không thì nên chiến, chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Đã ngươi nhất định phải đem thần sơn đưa cho ta, vậy ta hôm nay nhưng là thu nhận. Vu Ngọc lạnh lẽo nở nụ cười, chậm rãi nói, ngươi phải có năng lực cầm mới được, cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp ký kết khế ước a. Bạch Vũ tùy ý trả lời một câu, lời này vừa nói ra, một bên lão giả con mắt trợn thật lớn, không phải, cái này hai đến rổ, nếu thật như vậy chơi. Chương 442 tự tin chương 442 tự tin nhìn xem kiếm bạt nộ chương hai người, ánh mắt mọi người tại thời khắc này hội tụ, man hoang thú vực cửu hoàng tử, Thiên Ma Tông thánh tử, thân phận của hai người đặt ở Trung Du đều không phải là hạng người vô danh, bây giờ lại muốn tại cái này mở ra Thiên Tinh lâu mở ra đến nay lớn nhất một hồi đổ thạch. Mà giá quy định chính là Bạch Vũ lấy ra một tòa địa cấp thần sơn. Ta tin tưởng, man hoang thú vực tên tuổi cũng không so địa cấp thần sơn kém, đúng không? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười, lời này vừa nói ra, Vu Ngọc mí mắt vừa nhấc, hắn không biết đối phương vì cái gì tự tin như vậy, nhưng mà, đổ thạch, hắn cũng sẽ không nhóm tại bất luận kẻ nào. Một bên lão giả bây giờ chỉ cảm thấy một cô áp lực vô danh quyết tán, dạng này tiền đặt cược, xem như trọng tài hắn căn bản không có trải qua, hơn nữa, chuyện lớn như vậy, chính mình cũng không thể quyết định á hai vị, trước cho lão phu hồi báo một chút. Dù sao tiền đặt cược này quá lớn, cần cao tầng không cần, đã có người muốn chơi, Thiên Tinh lâu liền đón lấy khế ước của các người, ta cũng tin tưởng, mặc kệ là cửu hoàng tử vẫn là trắng thánh tử, cũng sẽ không chơi xấu. Ngay tại lão giả còn muốn nói điều gì lúc, một giọng dàn mùa vang lên, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt nhìn chăm chú đến bên này. Tất nhiên Thiên Tinh lâu nguyện ý tuyển cái này đảm bảo, vậy bản vương hôm nay liền bồi người chơi đùa. Vu U Ngọc lạnh lẽo nở nụ cười, trong mắt tràn ngập tự tin. Thấy thế, lão giả hướng về phía hai người gật đầu một cái, khi nhận được truyền âm sau, trực tiếp lấy ra một tờ khế ước, dưới mắt mọi người mở ra. Hôm nay trận này đổ thạch, cũng tỉnh chư vị chứng kiến, Man Hoang Cửu Hoàng tử Vu U Ngọc Thiên Ma Tông Thánh tử tự nguyện ký kết khế ước, trừ Thiên Tinh thạch nội bộ bốn có tài nguyên bên ngoài, còn có 9 lần tiền đặt cược. Lão giả lớn tiếng nói. Tiếng nói truyền khắp Thiên Tinh lâu, lập tức hấp dẫn trong lầu rất nhiều cường giả, lúc nghe cái này kinh thiên tiền đặt cược sau, rất nhiều người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Theo Bạch Vũ hai người ký tên của mình, khế ước thành lập, đổ thạch quy tắc cũng tại lão giả trong miệng thoát ra. Hai người nhưng tại Thiên Tinh lâu chọn lựa 3 khối Thiên Tinh thạch, dùng cắt ra sau tài nguyên tổng giá trị so sánh. Chọn lựa Thiên Tinh thạch thời gian là 2 canh giờ, vì tôn trọng cái này kinh thế đổ ước, Thiên Tinh lâu tất cả vật liệu đã hướng hai người khai phóng. 2 canh giờ bên trong, Thiên Tinh lâu cũng không làm bất luận cái gì sinh ý, lão giả nghiêm túc mà nói, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng, mà quyết định như vậy, cũng trực tiếp hấp dẫn trên sân tất cả mọi người chú ý. Hai vị, nếu là chuẩn bị hảo, liền có thể bắt đầu. Lão giả nhìn về phía hai người, tận khả năng để cho chính mình ngự khí bình tĩnh, nhưng bên miệng cái kia run run râu ria lại bán rẻ hắn tâm tình bây giờ. Thật nghĩ không thông, Thiên Xà Tông rốt cuộc có bao nhiêu phế vật, vậy mà nhường ngươi vật như vậy nhặt được tiện nghi. Thôi, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, cũng làm cho quốc sư phủ bên kia biết chính mình chọn lựa đến cùng là mặt hàng gì. Âm thanh nghiền ngâm vang lên, Vũ U Ngọc âm thanh nghiền ngâm vang lên, tại đông đảo ánh mắt hội tụ phía dưới, chỉ thấy hắn từ từ mở ra đầu tiên, theo một vệt sáng lấp lóe, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh một già một trẻ, lão giả tựa như người lùn, tiêm nha lợi chùy, tựa như chuột, cái kia lớn chừng hạt đậu dưới ánh mắt ý thức chuyển. Mà nữ tử dáng người cao gầy, một tấm tiểu mị động lòng người dung mạo lộ ra một cố mị ý, lão giả kia là địa mạch nhiều bảo chuột thành tinh. T, nữ nhân kia là tử thần điêu nhất tộc. Ta nghe nói, vài thập niên trước, tử thần điêu nhất tộc ra một cái nổi tiếng đại lục xem tinh sư, tại nàng dưới sự chỉ đạo, cắt ra một kiện tiên khí. Cũng bởi vậy, vị kia xem tinh sư bị vô số đại năng tranh đoạt, thậm chí nguyên bản là thưa thất tử thần điêu nhất tộc cũng bởi vậy bị thay bay vào gió. Nữ nhân kia chẳng lẽ chính là vài thập niên trước tử linh hơi? Từng trận thanh âm thán phục vang lên, tử thần điêu nhất tộc bản thân liền thưa thớt, thuộc về man hoang thú vực một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Hơn nữa, tại trước kia, bộ tộc này cơ hồ đã diệt tuyệt. Bây giờ, Vũ U Ngọc triệu hoán đi ra tùy tùng, phối hợp thân phận của nàng, trên sân một chút cường giả rất dễ dàng liền đoán được tử linh hơi thân phận. Địa mạch nhiều bảo chuột, tăng thêm một vị xem tinh sư, khó trách đối với Bạch Vũ khiêu khích, Vũ U Ngọc không chút nào hoảng. Hai vị này đều là vì thiên tinh thạch mà tồn tại đó á, dấu ở trong đám người trường thánh. Nhìn xem đi ra hai cái tùy tùng, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt kinh hãi nói: không đúng, cái này Vu U Ngọc từ vừa mới bắt đầu ngay tại dẫn Bạch Vũ vào cuộc. Trương Thánh cả kinh nói: lời này ý gì? Một bên Hùng Vô Song nhìn xem Trương Thánh bộ dáng kiếp sợ, rõ ràng có chút nghị không thông. Vừa rồi hắn nhưng nhìn đến Bạch Vũ nhưng không có cùng Vu U Ngọc yếu thế ý tứ. Nhìn xem Hùng Vô Song ánh mắt nghi hoặc, Trương Thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Vu U Ngọc chỉ sợ khi nhìn đến Bạch Vũ thời điểm liền bắt đầu sắp đặt, từ lúc mới bắt đầu châm chọc khiêu khích, câu dẫn Bạch Vũ mắc câu, tiếp đó tại hơi tỏ ra yếu kém, từ đó dẫn xuất đổ thạch mục tiêu. Tại thông qua đối thoại không ngừng điều động cảm xúc, cuối cùng dẫn dụ Bạch Vũ ký khế ước, cuối cùng đang cầm ra bản thân nội tình. Dạng này tính toán, nếu không phải nhìn thấy Tử Linh hơi xuất hiện, ta đoán chừng cũng không đoán ra được, đến nỗi người, vẫn là thành thành thật thật xem kìa. Ai, ta liền nói Bạch Vũ là cái thằng xui xẻo, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Trương Thánh khẽ nâng lên lồng ngực, ngữ khí không hiểu ngạo mạn. Hùng Vô Song, vừa rồi tên chó chết này có phải là đang chửi mình hay không? Cơn mờ nở, lão tử bóp chết ngươi. Tại đông đảo dưới tầm mắt, Vu U Ngọc tay phải nhẹ nhàng bung lên, lập tức nhẹ nhõm nói: tất nhiên bắt đầu, cũng đừng lãng phí thời gian, cho ta xuất ra bên trong Thiên Tinh lâu chân quý nhất 3 khối đá, đừng cho bất cứ cơ hội nào. Nghe được Vu U Ngọc lời nói, hai người nhẹ nhàng thi lễ một cái, lập tức đi xuống chọn lựa đài, hướng về phía các nơi đống đá đi đến. Bạch Vũ nhìn đối phương động tác, nhưng là nở nụ cười, cũng không có để ý tới Vu U Ngọc ánh mắt khiêu khích. Không nghĩ tới đối phương còn có dạng này nội tình, bất quá tại Thiên Tinh lâu hoàn cảnh như vậy phía dưới, liền xem như xem tinh sư hoặc địa mạch nhiều bảo chuột, cũng có khả năng sẽ nhìn nhầm á, tại rất nhiều cường giả chăm chú. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vòng kim quang, ánh mắt nhìn về phía xung quanh đống đá, nhìn xem trong đống đá không ngừng bộc lộ khí tức, Bạch Vũ nhanh chóng cẩn thận thăm dò, mà phía trước đạo kia chợt lóe lên tử quang cũng càng rõ ràng. Theo trên đống đá cầm trong tay công cụ người dựa theo Bạch Vũ mà nói, không ngừng lay, rất nhanh, một đoàn quang mang chói mắt ở trong mắt Bạch Vũ hiện lên, lại để cho ánh mắt hắn nhíu lại. Khối thứ nhất thiên tinh thạch, coi như nóng người a, liền tảng đá kia liền tốt. Bạch Vũ chỉ, một khối to bằng vại nước tảng đá được mang ra, tảng đá toàn thân trắng đoán, phía trên hiện đầy giống như vảy cá một dạng đường vân, mặt ngoài càng là có từng khỏa nhô ra tròn, nhìn dị thường quái dị. Theo tảng đá bị nhân viên công tác kêu ra, mọi người thấy tảng đá dáng vẻ lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt tràn đầy không thể tin. Từ Bạch Vũ trong ánh mắt, bọn hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, có lẽ Bạch Vũ ra hỏa này, mẹ nó căn bản sẽ không nhìn tảng đá. Liền xem như trọng tài lão giả, bây giờ khỏe miệng cũng là có chút co lại, không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 443 gánh đá, chương 443 gánh đá. Đối với thiên tinh thạch giám định, có hai cái rất đại chúng phương pháp, một là ra đá, hai là đường vân. Bạch Vũ chọn lựa tảng đá kia, mặc dù có to bằng bãi nước, nhưng chỉnh thể cũng không quy tắc, da đá khô khốc không nói, cái kia rậm rạp chẳng chịt vậy cá càng là lộ ra bên trong không có khả năng có trí bảo. Dù sao nếu là bảo bối kia bản thân tán phát linh khí sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tẩm bổ cả khối thiên tinh thạch, mà trước mắt khối này, ngay cả thạch văn đều bị những cái kia nô ra hạt tròn phá hủy. Chỉ cần hơi tìm hiểu một chút, liền biết đây là một khối phế thạch, liền điên cái mông đều ngại rồi đổ bật. Nhưng mà Bạch Vũ vậy mà chọn lấy đá như vậy. Tại trong mắt một số người, Bạch Vũ bây giờ đã thua, gia hỏa này hoàn toàn không biết đá đầu mùa hè tuyết nhìn xem Bạch Vũ, nhưng là hơi kinh ngạc, bằng vào kinh nghiệm của nàng, tảng đá kia nàng nhìn không ra bất kỳ bất gì, thậm chí vô ý thức cũng cảm thấy đây là một khối phế thạch. Nhưng Bạch Vũ tựa hồ không nhìn xung quanh đàm luận, khép mắt trên dưới đánh giá một phen, thậm chí hài lòng gật đầu một cái. Không có phát triển tuyển đại phía trước, tảng đá là có thể thay đổi. Một đạo nhỏ xíu truyền âm thanh tại Bạch Vũ bên tai vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập nhắc nhở, dường như để cho Bạch Vũ đem tảng đá kia ném được bao xa thì ném. Nghe đột nhiên xuất hiện truyền âm, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, vừa rồi âm thanh kia, rõ ràng chính là bên trong Thiên Tinh lâu bộ người. Bất kể nói thế nào, đây là huyết ngục hoàng triều địa bàn, Vũ Ngọc chỉ là ngoại nhân, tại không ảnh hưởng quy tắc điều kiện tiên quyết, loại này loại khác nhắc nhở, tương đương bình thường a, nhưng Bạch Vũ cũng không tính để ý tới, mặc dù mình nhìn không ra tảng đá đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua nội bộ khí tức, Bạch Vũ có thể xác định, đồ vật bên trong cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi, hắn tại trong một đoàn chói mắt tử quang, còn chứng kiến lướt qua một cái áp xúc đến mức tận cùng kim quang. Từ một điểm này phán đoán, tảng đá kia giá trị có thể dùng giá trên trời để hình dung. Cho ta mang lên cất kỹ, kế tiếp chọn lựa khối thứ hai. Mẹ nó, tiểu tử này cuồng vọng quá mức, tức chết lão phu. Thiên Tinh lâu đỉnh tầng, một lão giả kinh ngạc mở to mắt, ngẩn người sau, chửi ầm lên. Bạch Vũ cười cười, lập tức đi xuống chọn lựa đài, mở ra phá vọng kim tình nhàn nhã tới lui. Tại xác định lầu hai không có so ra mà vượt phía trước tảng đá kia khí tức sau, hắn trực tiếp hướng về lầu ba đi đến. Theo Bạch Vũ hành động, không thiếu chuyện tốt người đi theo phía sau hắn, xem hắn khối đá thứ hai chọn lựa là cái gì. Cùng lúc đó địa mạch nhiều bảo chuột cùng tử tinh hơi cũng tới đến lầu ba, rất nhanh, các nàng liền phong tỏa một khối đá, lúc tảng đá bị rời ra ngoài, từng trận tiếng ồn ào vang lên. Xích ô xa. Thông Thiên Văn. Ánh mắt của bọn hắn quả nhiên cay độc, vậy mà từ dạng này trong một đống vật liệu đá, tinh chuẩn chọn chúng tảng đá kia. Hai người chọn lựa tảng đá chỉ có thùng nước lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, phía trên mang theo hạt tròn cảm giác, rất trọng yếu là, trên tảng đá lại có 9 đạo lẫn nhau quán thông mãng văn, hình thái như vậy, rõ ràng là Thông Thiên Văn bên trong tuyệt đối cất giấu đồ vật đê bớm. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua, chỉ thấy hai người chọn lựa trên tảng đá vậy mà lộ ra màu tím nhạt, mặc dù tia sáng tựa như ngọn nến, nhưng không thể không nói, khối này thiên tinh thạch đã vượt qua ở đây 99 vật liệu đá. Mà Tử Linh hơi cử động, cũng hấp dẫn rất nhiều người đi theo, bọn hắn một bên nhìn, một bên phân tích, ẩn ẩn có chút nóng hỏa triều thiên tư thế. Ngược lại là Bạch Vũ bên này, theo hắn nhìn tảng đá, số đông cũng là đánh xem trò vui trạng thái, dù sao, từ mới vừa bắt đầu, Bạch Vũ liền chọn lựa một khối phế thạch. Bây giờ, rất nhiều người chỉ muốn nhìn một chút, Bạch Vũ đến cùng còn có cái gì tao thao tác mà thôi. Bạch Vũ nhanh chóng bình phục tâm tính, đem phá vọng kim tình mở ra đến cực hạn, trong chốc lát, xung quanh khí tức phảng phất sống lại, tinh chuẩn bị hắn bắt giữ, rất nhanh, một đạo thất thải chi sắc chợt lóe lên. Thấy thế, Bạch Vũ đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt phong tỏa không xa đống đá. Giáp chín hố. Nhìn xem Bạch Vũ đi đến phương hướng, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bên này đống đá vừa rồi đã bị Tử Linh hơi hai người sàng lọc qua, có thể nói không có cái gì hài lòng đổ vỡ, nhưng Bạch Vũ bây giờ lại tới bên này. Cho ta hướng xuống là không để ý đến xung quanh xì xào bàn tán, Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói. Theo đống đá chậm rãi bị lật ra, Bạch Vũ không ngừng chỉ huy điều chỉnh phương hướng, ước chừng qua thời gian nốt một nén hương, Bạch Vũ nhanh chóng nói, "Ngừng." Liền khối kia màu tím. Nhìn xem màu tím thiên tinh thạch bên trên cái kia một đoàn đậm đà thải quang, Bạch Vũ đè nén trong giọng nói hư vấn, lúc này gọi người mang lên. Nhìn xem khối kia nửa mét lớn nhỏ, phương phương chính chính hòn đá, lại là từng trận tiếng thở dài vang lên. Hoa ban ban. Tảng đá kia mặc dù không tính phế thạch, nhưng cái này phẩm chất, muốn đánh thắng vừa rồi Thông Thiên Văn, đây không phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Hơn nữa, phía trước còn chọn lựa một khối phế thạch, giá hỏa này đã xong. Địa cấp thần sơn liền bị hắn dạng này ném ra ngoài, thực sự là đáng tiếc a. Trắng thánh tử, cuối cùng một khối, nếu không thì lựa chọn trên sân cầu a, mặc dù giả cả mắt, nhưng bên trong là nhất định xuất hàng. Chính là, người đó căn bản không có phần thắng a. Theo khối thứ 2 thiên tinh thạch bị lấy ra, Bạch Vũ đang chuẩn bị chọn lựa khối thứ 3 thiên tinh thạch thời điểm, đột nhiên, thể nội âm dương huyền long cổ đột nhiên nhảy một cái, một đạo đậm đà âm dương nhị khí lập tức tại trong đống đá hiện lên. Thấy thế, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, không chút do dự nói, "Tại đao xuống." Lời này vừa nói ra, liền trồng quặng đá bên trong công hơn nhân viên đều hơi kinh ngạc. Theo Bạch Vũ động tác, một khối đá ló đầu ra, theo hướng xuống đào sâu, một khối tựa như giả sơn một dạng thiên tinh thạch xuất hiện. Khối này thiên tinh thạch hắc bạch xen lẫn, chân quý giống như chân tụ lớn nhỏ sơn nhạc, tại tảng đá hoàn toàn xuất hiện trong nháy mắt, liền yên lặng thần sát cổ đều nhảy lên, phát ra thanh âm hưng phấn. Biến dị thiên tinh thạch, hắn sẽ không tuyển khối này a? Nhìn xem bị móc ra ngoài tảng đá, một số người kinh ngạc nói. Mọi người đều biết, thiên tinh thạch chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, nhưng trong mỏ quặng còn có thể sản xuất một chút biến dị thiên tinh thạch, bọn chúng có thể các loại hỗn tạp, thậm chí có khác màu sắc. Nhưng tương đối như thế, biến dị thiên tinh thạch xuất hàng sát xuất càng thêm khó khăn, dù sao, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, thậm chí ngay cả hoa văn đều phán đoán không được. Chính là bởi vì biến dị thiên tinh thạch, ra đồ vật sát xuất quá nhỏ, cho nên những đá này giá cả không sánh được bình thường thiên tinh thạch. Nhưng điều này cũng không có thể phủ nhận trong đó giá trị. Bởi vậy, biến dị thiên tinh thạch là rất nhiều con bạc yêu nhất, dù sao vật liệu đá tiện nghi, vạn nhất xảy ra đồ tốt, cái kia rất có thể nhất phi trùng thiên. Liền nó ai nhìn thấy trong viên đá đậm đà âm dương nhị khí, Bạch Vũ híp mắt một cái, không chút do dự, trực tiếp đem tảng đá cầm xuống. Gia hỏa này, thuần điên rồi a. Bất quá khối thứ 3 tảng đá chính xác so với hắn phía trước chọn hảo, dù sao khối này còn có thể đánh cược xác suất đi rất nhiều người lắc đầu, liền Bạch Vũ bây giờ chọn lựa vật liệu đá, nếu có thể ra đồ tốt, bọn hắn đem cắt đi vật liệu đá toàn bộ ăn hết. Chương 444 thôn trọc niêm chương 444 thôn trọc niêm này liền chọn xong. Nhìn xem trước sân khấu sắp xếp gọn gàng ba viên thiên tinh thạch, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, rõ ràng Bạch Vũ thái độ như vậy, không phải liền là chạy thua đi sao? Nguyên bản trong khoảng thời gian này thanh danh hiển hách Thiên Ma Tông thánh tử, chỉ là một người điên. Hắn không chỉ muốn cực kỳ cuồng ngạo thái độ tiếp nhận đổ ước, cho tới bây giờ, Bạch Vũ cũng không có đem đổ ước coi là chuyện to tát. Thật muốn không rõ, Bạch Vũ thế nào sẽ có tự tin như vậy. Nhìn xem Bạch Vũ động tác, Vũ U Ngọc cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù mình năng lực không bằng địa mạch nhiều bảo chuột cùng Tử Linh Vi, nhưng ở man hoang thú vực, hắn cũng là cái cuồng nhiệt độ thạch kẻ yêu thích. Tử Linh Vi bọn hắn càng là hao tốn giá cả to lớn lấy được, cho nên đối với tầm thường giám thưởng, Vũ U Ngọc vẫn rất có tự tin. Nhìn xem Bạch Vũ chọn lựa ba khối đá, Vũ U Ngọc cười tủm tỉm nói: "Đồ thạch loại sự tình này, có phải hay không quá khi dễ ngươi, hiện tại liền có thể cắt chém động thiên bên trong thần sơn, chớ lãng phí đại gia thời gian." Tại chỗ cường giả nghe nói như thế, cũng là âm thầm nở nụ cười, thậm chí không cảm thấy lời này là cuồng vọng chi ngôn, bởi vì cái này chính là sau đó muốn chuyện phát sinh. Nếu như không có chọn lựa thiên tinh thạch phía trước, có thể còn sẽ có người cho rằng Bạch Vũ có ẩn tàng át chủ bài, nhưng là bây giờ, ván đã đóng tuyển, hết thảy đã không cách nào thay đổi. Bất quá làm cho người kinh ngạc là, đối với Vũ U Ngọc mà nói, Bạch Vũ sắc mặt bình thản, phảng phất tại nhìn xem một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề, dạng này tư thái cũng làm cho không ít người trong lòng có chút không tự tin. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Đây không có khả năng à, cái này ba khối đá ngoại trừ khối kia có cây văn tiên tinh thạch, căn bản không có khả năng cắt ra đồ vật, nhưng vì cái gì, Bạch Vũ bây giờ lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ra hiệu một bên người phục vụ, lấy ra mấy chiếc ghế, Bạch Vũ chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhã chờ đợi. Mà cũng liền tại cái này không lâu, tại đông đảo trong ánh mắt mong chờ, Tử Linh Vi cùng địa mạch nhiều bảo chuột cũng trở về lầu 2, phía sau bọn họ, người phục vụ dùng xe đẩy nhỏ đẩy hai khối cự thạch, một khối tựa như lưu ly, một khối khác tựa như cự long núi vây quanh, nhìn lộng lẫy vô cùng. Đó là Thiên Tinh Lâu Thạch Vương. Hai người bọn hắn cuối cùng một khối, vậy mà tuyển bên trong Thiên Tinh Lâu công nhận Thạch Vương. Nhìn xem bị kéo tới tảng đá, đám người có chút không thể tưởng tượng nổi, nhất là khối kia cự long núi vây quanh thạch, đây là gần mấy tháng qua, Thiên Tinh Lâu đẩy ra Thạch Vương à, 2000 linh thạch một cân, cái này cự long núi vây quanh thạch thế nhưng là một vạn cân, giá tiền của nó đạt đến 200 vạn linh thạch. Đây là chuẩn bị chém tận giết tuyệt sao? Biết rõ đối thủ ngay cả tảng đá cũng sẽ không chọn, kết quả còn chọn lấy một khối Thạch Vương. Ai, Bạch Vũ đã không có cơ hội xoay người. Ha ha, các ngươi a, đây không phải khi dễ người sao? Mặc dù bản vương mua nổi, nhưng cái này chuyển đi, không tốt lắm. Nhìn xem khối kia cự long núi vây quân thạch, Vũ U Ngọc cười cười, nhìn như giao hấn, kỳ thực câu câu chỉ hướng Bạch Vũ. Trở về bước ra, chúng ta nhìn khắp nơi nhìn, cảm thấy tất nhiên muốn cự thạch, vậy liền phải có hồi báo, trong này cũng không có bao nhiêu đồ tốt, cho nên cả gan chọn lựa cái này Thạch Vương. Thử Linh Vi cung kính nói, xem như xem tinh sư, nàng có chính mình phẩm hạnh, nếu là đồ thạch, cái kia mặc kệ đối thủ là ai, vô thượng hạn kéo cao tỷ số thắng của mình mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi vật gì khác, có chơi có chịu, không có gì đáng nói. Bạch Vũ, khế ước đã thành, ngươi coi như hối hận cũng không kịp. Vu U Ngọc nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh, chậm rãi nói. Bạch Vũ nhíu mày, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, còn có mở hay không tảng đá? Một câu trở về mắng để cho Vu U Ngọc tức giận ngực có chút chán, bất quá hắn cuối cùng nhẫn lại xuống, đã như vậy, vậy hôm nay liền đem đối phương dẫm lên lòng đất. Trực tiếp thanh toán 240 vạn linh thạch, Bạch Vũ thấy thế đồng dạng ném ra hai cái giá trị 70 vạn linh thạch đại dược. Hảo, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ngươi là thế nào thua. Mở thạch. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một bên Tử Linh Vi cầm trong tay một thanh kim đao, hóa thần định phong pháp lực bộc phát, khí tức kinh khủng tại trên kim đao hội tụ, cấp tốc khóa chặt một góc độ sau, kim đao tại trên da đá sắt qua. Lại là xoa. Xem ra đối với tảng đá kia, Tử Linh Vi rất có tự tin a. Theo đao mang chậm rãi xẹt qua, da đá phế thải không ngừng rơi xuống, rất nhanh một đạo u lục sắc kia sáng tại thiên tinh thạch dâng lên hiện. Có cái gì? Xuất hàng. Này khí tức là chí bảo. Từng đạo âm thanh khiếp sợ vang lên, không nghĩ tới vừa mới khứ trừ ra đá, liền có năng lượng như vậy, thiên tinh thạch đồ vật bên trong tuyệt đối là chí bảo a. Không để ý đến xung quanh từng trận tiếng hoan hô, Tử Linh Vi chậm rãi đem ra đá gọt đi, rất nhanh, một cái thùng nước lớn nhỏ kim hoàng sắc hổ phách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hổ phách nội bộ phong ấn một đầu đầu sinh sừng dài cá neo toàn thân trong suốt, ra phía trên khắc họa lấy từng đạo quái dị thú văn. Cá neo tại trong hổ phách không ngừng du đãng, từ ngoại giới nhìn lại, cái này cá neo rõ ràng là cái vật sống. Đó là linh thú thôn trọng nghiêm. Đây là thượng cổ linh vật a. Một đạo âm thanh khiếp sợ vang lên, một lao giả vội vàng chen lấn đi lên, nhìn xem hổ phách bên trong cá neo cả kinh nói. Thôn trọng nghiêm thuộc về thời kỳ thượng cổ đã sớm biến mất linh thú, thứ này có thể thôn vệ đại dược người tu hành trên người ô trọc các khí, giúp đỡ luyện hóa đại dược chi lực. Liền xem như luyện hư cấp bậc ô trọc các khí, đều có thể thôn vệ. Thuộc về chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh thú. Đây vẫn là cái ấu sinh kỳ thôn trọng nghiêm, nếu là đem hắn đặt ở trong động tiên, đang đào một cái hồ nước, cái kia hoàn toàn có thể chế tạo một cái đại dược người tu hành phúc địa. Lão giả chính là một cái ngự thú sư, hôm nay có thể thấy được dạng này linh thú tại sao lại có thể không kích động. Liên Tử Linh Vi đều không nghĩ đến, bên trong tảng đá kia vậy mà cất giấu chí bảo như thế, Vu U Ngọc càng là sửng sở, lập tức trong mắt tràn đầy hưng phấn, trước khi tiến vào vạn cổ hiện trường, còn có thể thu được vật như vậy, này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn. Bạch Vũ Mặc Mặc nhìn đối phương biểu diễn, Tử Linh Vi chọn chọn thiên tinh hạch, một lam, một tím, một màu, cái này thôn chọc nghiêm là từ cái kia phát ra màu tím khí tức trong viên đá mở ra. Theo lý thuyết, cái kia thạch vương bên trong ẩn chứa đồ vật muốn so cái này thôn chọc nghiêm kinh khủng hơn nhiều. Nhưng cũng dừng ở đây rồi, từ tảng đá kia bị mở ra lúc, Vu U Ngọc đã thua. Ha 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 ha, tiếp tục mở. Ta ngược lại muốn nhìn hai cái khác thiên tinh thạch bên trong ẩn chứa cái gì. Vu U Ngọc hưng phấn nói. Thấy thế, Tử Linh Vi gật đầu một cái, trong tay kim đao trực tiếp hướng về một khối khác tảng đá hung hăng một bổ. Phanh! Tảng đá trực tiếp một phân thành hai, trong chốc lát, kinh khủng hàn ý bao phủ, một gốc tướng mạo tựa như thanh đồng kiếm lam thảo khảm nạm tại trên tảng đá, tản ra đậm đà hàn khí. Độ kiếp cấp bậc dữ liệu, băng cốt kiếm thảo. Đây đối với băng linh căn kiếm tu tới nói, cũng là chí bảo tồn tại a. Nhìn xem cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay kiếm thảo, đám người hưng phấn nói. Băng cốt kiếm thảo, mặc dù không bằng thôn trọc niệm nhưng giá trị vượt qua 150 vạn linh thạch, theo lý thuyết, hai cái này tảng đá vừa mở, Vu U Ngọc đã phát tài. Chương 445 ngươi mở ra đồ vật là cái giám a. Chương 445 ngươi mở ra đồ vật là cái giám a. Trận này tiền đặt cược kết quả đã ra a. Nhìn xem Vu U Ngọc đem thôn trọc niệm cùng băng cốt kiếm thảo lấy đi, đám người nghị luận ầm ĩ, bây giờ, Bạch Vũ phảng phất giống như đã bị lãng quên, cái kia kinh thiên tiền đặt cược tại thời khắc này phảng phất đã không trọng yếu. Trọng yếu là, để cho người mong đợi núi vây quanh thạch vương đến cùng có thể mở ra đồ vật gì. Tiếp tục mở. Đúng, tiếp tục mở, 9 lần tiền đặt cược đâu, xem cái này ba kiện đồ vật, có thể hay không đáng giá một tòa địa cấp thần sơn. Người vây quanh ồn ào lên nói, mà Vu U Ngọc cũng cực kỳ hưởng thụ đám người khen tặng, chỉ thấy hắn khinh thường lườm Bạch Vũ một mắt. Ai, nếu là Bạch Thánh tử, liền như vậy chịu thua, thành thành thật thật cho ta nhận cái sai, đồng thời đem thần nữ cung hai vị thần nữ còn tới, vậy hôm nay liền theo hai thứ đồ này 9 lần bồi ta, sự tình coi như xong. Ngươi xem coi thế nào? Vu U Ngọc không chút lưu tình châm chọc nói, phản phất phía trước Bạch Vũ cuồng vọng ngữ khí đều thành chế cười, hắn bây giờ liền muốn đem đối phương ngông nghênh hoàn toàn đánh nát. Bạch Vũ nghe nói như thế, cũng là khinh thường nở nụ cười. Người khác đều ở đây chờ đây, kết quả còn chưa có đi ra liền tại đây chúc mừng, tập quán này dễ dàng đoạn mệnh a. Tất nhiên nhiều như vậy đều nghĩ nhìn ngươi trong giá thạch vương này đến cùng có cái gì, còn chưa đầy đủ đại ra. Bạch Vũ trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh, phản phất thượng vị giả chỉ huy chính mình người hầu giống như. Tử Linh hơi nghe được giọng điệu này, sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng, gia hỏa này, không đến cuối cùng một khắc, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ha ha, ngươi cũng chỉ còn lại miệng, đã như vậy, vậy thì chờ trả giá đã. Nói xong, Vu U Ngọc chậm rãi hướng đi phía trước, tiếp nhận Tử Linh hơi trong tay kim đao. Ngữ khí lạnh lẽo đạo: "Hướng về cái nào cắt?" Dạng này đường vân, trực tiếp cắt ra liền có thể, không cần đến kỹ xảo gì. Nghe được Vu U Ngọc lời nói, Tử Linh khẽ lắc đầu, giống như vậy thạch vương, căn bản không cần đến quá nhiều kỹ xảo, có thể nói, bên trong cũng là chí bảo. Rất tốt. Sự tình kết thúc a. Tiếng nói rơi xuống, Vu U Ngọc tay cầm kim đao trọng trọng bung lên. Két. Giống. Nương theo thiên tinh thạch bên trên vết rạn hiện lên, một đạo tràn ngập uy áp tiếng long ngâm vang lên, theo vết rách bị tạt nát, một vệt kim quang phóng lên trời. Toàn bộ thiên tinh lâu tràn ngập kinh khủng long uy. Một đạo ngũ trảo kim long tại trong kim quang hội tụ, tạo thành to bằng cái thớt long hồn. Thấy thế, Vu U Ngọc trực tiếp móc ra một cái hồ lô màu đỏ, vận chuyển pháp lực, hồ lô trực tiếp đem kim long thu vào trong hồ lô. Quá trình này mười phần ngắn ngủi, nhưng kim long hiện thế chẳng cảnh căn bản không thể gạt được đông đảo tu sĩ con mắt. Vừa rồi, đó là long hồn, thuần chính long hồn a. Tương đạo chấn kinh tiếng vang lên, ngay cả bên trong thiên tinh lâu ẩn tàng cường giả, bây giờ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay lại có người có thể tại trong thiên tinh thạch cắt ra long hồn chí bảo như thế. Thứ này, nếu là ngươi vì đó chế tạo nhục thân, vậy rất có thể nhận được một đầu chân chính ngũ trảo kim long, nếu là đem long hồn luyện hóa vào thể, không chỉ có thể cường hóa tự thân, càng có khả năng có được kim long khi còn sống truyền thừa. Dù là cái này ngươi cũng không muốn, đem hắn xem như long mạch, cũng tương tự có thể dưỡng ra một mảnh kinh khủng phúc địa. Có thể nói, long hồn giá trị vượt qua phía trước cái kia cắt ra tới độ kiếp cường giả. Bây giờ, Vu U Ngọc cũng là nhìn chừng chừng trong tay hồ lô, cơ thể kích động thẳng run run. Ha ha, ha 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 ha. Thiên Hữu bản vương. Vu U Ngọc cuồng vọng cười nói, trên mặt đều có chút điên cuồng, mà nhìn hắn bộ dáng, không thiếu tình hồn lại cường giả bây giờ cũng là trong mắt hơi híp, gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Gia hỏa này, đến lúc đó là muốn tham gia phong vương tế a? Đến lúc đó, có lẽ có cơ hội a? Từng đạo cảm xúc trong lòng mọi người hiện lên, tại long hồn xuất hiện bắt đầu, đã có rất nhiều người, không chỉ là xem kịch. Song ba món đồ này, đầy đủ so ra mà vượt thánh xà sơn giá trị a. Dù sao, ai cũng không biết Bạch Vũ đem thần sơn khai phát đến mức nào cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vu U Ngọc nhìn xem Bạch Vũ, cười lạnh nói: Bạch Vũ, ngươi còn có cái gì nói? Liên như vậy cắt chém thần sơn, ta còn có thể cho ngươi tính bớt một chút. Tiếng nói rơi xuống, đám người cũng là đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ, Trương Thánh nhìn về phía trong mắt Bạch Vũ, thậm chí có chút thương hại. Ai, gia hỏa này, liều sống liều chết bắt được đồ vật, bây giờ liền muốn chắp tay tặng người công tử. Nếu không thì Lý Thờ Ngọc truyền âm tiếng vang lên, vốn định xách cái đề nghị, nhưng lời đến một nửa, nàng lại không có nói tiếp, ngược lại yên tĩnh chờ đợi Bạch Vũ chỉ thị. Trong khoảng thời gian này, nàng đối với Bạch Vũ cũng có một chút hiểu rõ, rõ ràng, bây giờ Bạch Vũ cũng không có đem đối phương để vào mắt. Chẳng lẽ Bạch Vũ chọn lựa thiên tinh thạch bên trong thật có so long hồn còn kinh khủng chí bảo? một bên đầu mùa hè tuyết bây giờ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng nhiều một tia lo nghĩ, Vũ Hữu Ngọc mở ra đồ vật, quả thực có chút kinh khủng. Cái này long hồn ngược lại là rất phù hợp Vũ Linh Vương Triều, nếu là đem hắn cùng long mạch dung hợp, Vũ Linh Vương Triều nói không chừng có thể trở thành một khối tăng thêm khí vận phúc địa. Bạch Vũ nhìn xem Vũ Hữu Ngọc tay bên trong hồ lô, trong lòng lặng lẽ đạo: "Chậm rãi duỗi ra lưng mỏi, tùy ý đứng lên sau, đi tới ba cái thiên tinh thạch trước mặt." Thanh đồng kiếm gãy xuất hiện trong tay, Bạch Vũ đưa tay ra vuốt ve trên tảng đá hạt tròn, trọng trọng thở ra một hơi. Hoa Phúc Tương Y, mở thạch mặc dù có thể thu được cực lớn cơ duyên, nhưng tương tự cũng biết dẫn tới không thiếu phiền phức à, tu tiên giới nhưng không có thuần túy người tốt, ngược lại đều là cùng trời tranh mệnh nên rồ. Ken cảm thán một câu, Bạch Vũ trực tiếp giơ tay chém xuống, thanh đồng kiếm gãy cùng tảng đá tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo thanh thúy vang lên, trong chốc lát, xung quanh linh khí trực tiếp sôi trào lên, cuồn phong gào thét, cuồn phong âm thanh tại tất cả mọi người bên tai bao phủ. Mơ hồ trong đó, tất cả mọi người tại lúc này tựa hồ nghe được từng trận tiếng đọc sách. Đây là văn khí. Theo thiên tinh thạch bắt đầu chia 5 x 7, một vệt kim quang chậm rãi hiện lên, một khối hẹp dài hốt bản chậm rãi hiện lên. Hốt bản bên trên hẹp phía dưới rộng, hơi cong, phía trên khắc họa lấy đạo đạo văn ấn, toàn thân tựa như ngọc thạch, nhưng phía trên thả ra khí tức, lại ứng chứng đó cũng không phải ngọc thạch, mà là một khối hoàn chỉnh kỳ lân xương sống lưng chế tạo. Không được hoàn mỹ chính là, hốt bản trung tâm lại có một đạo tựa như sấm sét hình dáng vết rách. Theo hốt bản xuất hiện, xung quanh tiếng đọc sách càng ngày càng rõ ràng, kinh khủng văn khí bao phủ mà ra, toàn bộ khu vực phảng phất tại bây giờ trình diễn tiên địa chí lý cùng mênh mông chính khí. Này, vật này là hạ phẩm tiên khí. Theo xung quanh văn khí bị thu về, Bạch Vũ vây tay, hốt bản chậm rãi rơi vào trong tay. Trong chốc lát, hốt bản tin tức trên bảng hiện lên. Văn Vương hốt bản, thừa cổ hoàng triều văn thánh thủ cầm chi vật, lấy hư hao trên bảng tin tức rất ít, nhưng thông qua mấy chữ này, cũng đủ để chứng minh thứ này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dù là đã hư hao, thứ này vẫn như cũ có hạ phẩm tiên khí phẩm chất, nếu là đem hắn chữa trị. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trọng trọng thở ra một hơi. Mặc dù đồ vật rất tốt, nhưng đối với hắn tới nói, không cần a. Văn khí thứ này, mặc dù mình cũng nhận thức chữ, bình thường cũng có đại nho phong phạm, nhưng có một số việc là tuyệt đối, hắn tu không ra văn khí, vật kia cần cảm ngộ. Coi như đem hắn luyện chế thành cổ, cảm ngộ không được, cũng không phát huy ra uy lực lớn nhất. Chương 446 kỳ lần tâm chương 446 kỳ lần tâm xem ra thần sát cổ ảnh hưởng vẫn là không có hoàn toàn tiêu thất ta. Cơ duyên là có, nhưng thứ này hoàn toàn không thuộc về ta. Bạch Vũ nuốt nuốt Văn Vương hốt bản, bất đắc dĩ nhếch miệng, lập tức nhìn về phía một bên con mắt trợn thật lớn Hạ Sơ Tuyết. Xem ra thứ này thích hợp ngươi, cầm a nói xong, Bạch Vũ tiện tay đem Văn Vương hốt bản văng ra ngoài, tại cái này tiên khí rơi vào Hạ Sơ Tuyết mặt lúc trước, sắc mặt nàng một trận, giống như không thể tin được chính mình nghe được. Hạ phẩm tiên khí, cứ như vậy tống đi. Nhìn xem Bạch Vũ động tác, mọi người vây xem nhất thời có chút phản ứng không kịp, không phải, bây giờ là xuất hiện ảo giác sao? Cái kia rách dưới tảng đá, vậy mà khai ra tiên khí. Mở ra coi như xong, Bạch Vũ cứ như vậy giống ném rác rưởi đem cái này ném ra. Nữ nhân kia là ai vậy? Hóa Thần đỉnh phong không đến, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là một cái chuyên trúc lô đỉnh, thân phận như vậy có thể sử dụng tiên khí. Cái này sao có thể? Ngày đó tinh thạch bên trên đường vân, làm sao có thể mở ra tiên khí? Cái này không phù hợp lẽ thường. Không đúng, ngươi nhìn món kia tiên khí, mặt ngoài có vết rách, đó căn bản không phải hoàn chỉnh đồ vật, cho nên tiên khí thả ra sức mạnh đều bị để mà chữa trị tự thân, cái này thuộc về tiên vật lấy hối. Khó trách, ngày đó tinh thạch vậy mà quái dị như vậy, rõ ràng dài ra mãng văn, nhưng cũng diễn sinh nhiều hạt tròn như vậy, đây rõ ràng là sức mạnh bị cưỡng ép rút ra sở trí. Khối này tiên tinh thạch cũng không có nhận được tiên khí tầm bổ, ngược lại trở thành tiên khí đối ngoại hấp thu sức mạnh bổ sung tự thân môi giới. Một số người thật kinh cùng nói, bọn hắn cũng không thừa nhận mình nhìn lầm, ngược lại căn cứ vào hiện hữu cảnh tượng, bổ sung thiết lập. Mà một bên xem như trọng tài lão giả, cũng hướng về phía ký lục viên nháy mắt, ký lục viên nhưng là ngầm hiểu, đem đây hết thể ghi chép. Mà Vu Ngọc bây giờ rõ ràng có chút phản ứng không kịp, Bạch Vũ làm sao có thể khai ra tiên khí? Một bên Tử Linh Vi cùng Địa Mạch Tầm Bảo Thử càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, bọn hắn đương nhiên biết bên cạnh những người kia đang vì mặt mũi nói bậy, xem tinh một thuật, vốn là bằng vào tiền nhân kinh nghiệm không ngừng hoàn thiện bản thuật. Đối với thiên tinh thạch, liền xem như Tử Linh Vi đều có rất nhiều không hiểu rõ chỗ. Cho nên đá gì có thể mở ra trí bảo đều có đạo lý riêng của nó, nhưng Bạch Vũ vì cái gì có thể một mắt nhìn ra cái này rõ ràng là phế thạch đồ vật, có thể mở ra trí bảo. Nhìn xem Bạch Vũ hào phóng cử động, Lý Thần Ngọc đôi mắt đẹp cũng trợn thật lớn, không phải, Hạ Sơ Tuyết lúc này mới tới mấy ngày a. Nàng đưa nhận nữ nhân này chính xác rất có mị lực, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp sẽ đưa tiên khí à, theo đạo lý tới nói rõ ràng là chính mình tới trước. Phải biết, liền xem như nàng, cũng không có có một kiện thuộc về mình tiên khí. Dù sao loại vật này thực sự quá hiếm hoi, coi như trước đây Đen Vũ Vương không được đến Thanh Phong kiếm phía trước, cũng là cầm một thanh thượng phẩm linh bảo kim thương. Chẳng lẽ là Hạ Sơ Tuyết tương đối chủ động, hơn nữa còn kích động. Tập nhạc cảm xúc tại trong Lý Thần Ngọc tâm hiện lên, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Chính mình đây là đang suy nghĩ gì đấy? Trong khoảng thời gian này thực sự là kinh nghiệm quá nhiều, đến mức xuất hiện loại đứa bé này cướp đường ăn suy nghĩ. Bực bội lắc đầu, Lý Thần Ngọc cảm thấy chính mình hôm nay có chút bị kích thích. Vẹn vẹn liền món này hạ phẩm tiên khí, cũng đủ để nghiền ép thôn trọc nghiêm cùng băng cốt kiếm cỏ a. Liền xem như long hồn, đều phải dứt bỏ một bộ phận giá trị. Bây giờ, Bạch Vũ còn có hai khối thiên tinh thạch không có mở, chẳng phải là nói thắng bại chưa định. Âm thanh khiếp sợ vang lên, Vũ Hữu Ngọc thời khắc này thần sắc cũng biến thành khó nhìn lên. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt suy nghĩ, Bạch Vũ lần này chỉ là vận khí tốt thôi, chính mình thế nhưng là khai ra long hồn, giá trị của thứ này cũng không phải dùng lẽ thường có thể phán đoán, hắn cũng không tin Bạch Vũ có thể mở ra so cái này còn tốt đồ vật.
Công
tử, thứ này ngài cho ta dùng. Hạ Sơ Tuyết nhìn xem Bạch Vũ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thủ hạ ta giống như cũng chỉ có ngươi phù hợp cái này, nắm chặt luyện hóa để thăng át chủ bài, bên cạnh ta không chào đón kẻ yếu. Bạch Vũ thuận miệng nói một câu, mà Hạ Sơ Tuyết bây giờ cũng chỉ nghe được phía trước nắm chặt luyện hóa bại lộ, lúc này thật sâu từng ngụ khí, Bạch Vũ nói là sự thật. Cũng liền tại mọi người chấn động trong lòng nhìn xem hắn lúc, Bạch Vũ nhưng là hướng về phía Vu U Ngọc cười nhạt một tiếng. Xem ra liền hoàng tử hôm nay vận khí không tốt, ta một khối này tảng đá liền bù đắp được ngươi hai khối còn nhiều hơn giá trị. Nói xong, Bạch Vũ đem pháp lực rót vào thanh đồng kiếm gãy, tay trái tại màu tím trên áo đá chậm rãi bôi qua, tại xác định tia sáng biên giới sau, cầm kiếm tay đột nhiên dùng sức, kinh khủng pháp lực xen lẫn kim canh chi khí tại trên kiếm gãy làm một cái bóng mờ. Không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, Bạch Vũ cầm kiếm lấy bổ một ba thiên tinh thạch trong nháy mắt bị cắt xuống. Ầm ầm, tảng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, phế thải rơi xuống đất trong nháy mắt, thiên tinh lâu tại đột nhiên vang lên một tiếng sét, trong chốc lát, mưa to ầm vang rơi xuống. Đông đông đông, kịch liệt tim đập trên tràng vang lên, chỉ thấy thiên tinh thạch bị cắt mở chỗ, lại có một khỏa thanh sắt chi vật thể mạc ước to bằng chậu rửa mặt tiểu, mặt ngoài bóng loáng, xanh đen dưới làn da lộ ra từng cây cường tráng mạch máu. Trong lúc mơ hồ lại có một loại nào đó kinh khủng độc tố ở trái tim bên trong chậm chạp phóng thích, cái kia cuồng bạo nhưng để cho da đầu người ta tê dại sức mạnh, theo cái kia tựa như lôi đỉnh tiếng tim đập lan tràn ra. Bạch Vũ nhìn xem trước mắt thứ này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, viên này khiêu động trái tim mơ hồ thả ra độc tố ẩn chứa một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này nếu là muốn toàn bộ bộc phát, chỉ sợ độ kiếp cảnh giới tu sĩ đều không chịu nổi. Đây là trái tim, nhưng nội bộ sức mạnh làm sao lại khủng bố như thế? Mọi người tại thấy rõ tim bộ dáng lúc, đồng dạng sắc mặt nghi hoặc, chẳng lẽ vật này là cái kia thượng cổ đại yêu trái tim không thành? Nghe đám người thảo luận, Vu U Ngọc bây giờ sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể chắc chắn, thứ này cũng không phải yêu tộc, ngược lại giống như là cái nào đó viễn cổ hung thú để lại đồ vật. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong hồ lô long hồn đối với cái này trái tim tựa hồ có chút e ngại, theo lý thuyết cái này trái tim giá trị muốn so long hồn cao nhiều. Nghĩ tới đây, Vu U Ngọc sắc mặt trắng bệch, đây không có khả năng, coi như giá trị cao, nhưng còn có hiện dụng tính chất, thứ này nhiều nhất năng hàng, ta không có khả năng thua. Vu U Ngọc sắc mặt giữ tợn cầm trong tay hồ lô tay trái vậy mà không tự chủ run rẩy lên. Hạ Sơ Tuyết cùng Lý Thơ Ngọc đồng dạng nhíu mày, suy tư một lát sau, Hạ Sơ Tuyết đứng dậy, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Nếu như ta xem cổ tịch ghi chép không sai, thứ này rất có thể là thời kỳ viết cổ, cái kia bị cổ nữ đế chém giết, thủ độc kỳ lân trái tim." Bạch Vũ nghe vậy, thần sắc đột nhiên một trận, trong mắt tránh ra vẻ hư vấn. Thời kỳ thượng cổ từng có một cái biến dị kỳ lân tàn phá bừa bãi vĩnh hằng đại lục, bị một tôn thượng cổ nữ đế biết được, ra tay chém giết, mà bởi vì nó bất tử bất diệt đặc tính, nữ đế trực tiếp hủy hồn phách cùng nhục thân của nó, bị phong ấn nó sức mạnh cội nguồn. Chương 447 Hủ độc kỳ lân tâm, tháng bại đã định. Chương 447 Hủ độc kỳ lân tâm, tháng bại đã định. Hạ Sơ Tuyết chậm rãi giải thích nói: "Bởi vì hủ độc kỳ lân chính là thiên địa dị chủng, mặc dù là kỳ lân nhưng lại có chút cùng kỳ lân nhất tộc hoàn toàn không có thuộc tính, hơn nữa còn là giữa thiên địa phần độc nhất tồn tại, bản thể cũng là hợp thể cảnh giới. Bình thường không phải chuyên môn nghiên cứu, sẽ rất ít có người chú ý tới cái này dị chủng. Mà hắn bị nữ đế phong ấn trái tim, cũng là hủ độc kỳ lân sức mạnh bản nguyên, bởi vì biến dị duyên cớ, coi như linh hồn cùng nhục thân của nó đều bị mẫn diệt, nhưng chỉ cần trái tim còn tại, sớm muộn có một ngày, thiên địa này dị chủng sẽ trùng sinh." Bên trong Thiên Tinh lâu, khi mọi người nghe xong Hạ Sơ Tuyết sau khi giới thiệu, lập tức cảm giác có chút tê dại ra đầu, không ít người ra mặt hơi hơi có quắp. Theo lý thuyết, cái này trái tim đã giữa thiên địa phần độc nhất thiên địa kỳ vật, đồng thời cũng có thể đưa nó lý giải thành một cái hung thú chứng, nếu là có năng lực, liền có khả năng bồi dưỡng được một cái hủ độc kỳ lân. Mà bây giờ cái này trái tim thả ra khí tức, nếu là muốn đồng quy vu tận, chỉ cần đem ngoài nổ, vậy thì có thể mang theo độ kiếp cảnh giới tu sĩ lên đường. Vật như vậy, quả thực là cái đại sát khí a. Bất quá đối với dùng nó cùng người khác liều mạng, bồi dưỡng được mới hủ độc kỳ lân mới là hấp dẫn người nhất ta. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng là khẽ gật đầu một cái, lập tức từ trong động thiên lấy ra một tảng lớn ngọc thạch, hồng liên nghiệp hỏa trong tay hiện lên, theo ngọc thạch hòa tan, chất lỏng trực tiếp đem hủ độc kỳ lân tâm bao khỏa, tại đánh hơn mấy đạo ấn ký, Bạch Vũ lúc này mới yên tâm đem hắn thu hồi. Trong mắt Bạch Vũ đồng dạng có không che giấu được vẻ mừng rỡ, lần này không chỉ có thu hoạch chí bảo như thế, còn có chính là hủ độc kỳ lân tâm xuất hiện thời điểm, Vu U Ngọc đã thua. Trận này đổ ước 9 lần bồi thường, cái này 9 lần tài nguyên, đủ để cho gia hỏa này mấy trăm năm đều khó mà khôi phục, đây cũng không phải là thường cân độ cốt, đây là trực tiếp muốn đối phương nửa cái mạng, dù là hắn là man hoang thú vực cửu hoàng tử. Bây giờ, Tử Linh hơi sắc mặt khó coi, địa mạch tầm bảo thử càng không dám tin tưởng con mắt của mình, làm sao có thể, kinh nghiệm của bọn hắn tại trước mặt Bạch Vũ, giống như chính là trò trẻ con. Mà Vu U Ngọc bây giờ sắc mặt trắng bệch, không có trước đây cuồng vọng không nói, hắn đồng dạng đối với sự tình phát triển không thể tin được, mình bây giờ vậy mà thua. Hơn nữa Bạch Vũ còn có một khối đá không có mở. Hủ độc kỳ lân tâm giá trị không giống như long hồn tiểu, mà trước đây tiên khí đã đem hắn tất cả nghiền ép, 9 lần bồi thường, vẫn là gấp bội, đánh đổi như vậy, liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Đem sau cùng tảng đá mở. Đúng, còn có một khối đâu. Mở. 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 Hắn mới vừa rồi còn kêu gào người cắt chém thần sơn đâu, bây giờ đến phiên Vu U Ngọc đem tảng đá mở, lấy thêm một chút. Phản ứng lại đám người, nhìn xem kết cục đã định, đám người lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, để cho Bạch Vũ đem sau cùng thiên tinh thạch mở, mặc kệ bên trong đến cùng có hay không tài nguyên, Vu U Ngọc tay bên trong tài nguyên phải bồi thường ra ngoài là nhất định, hơn nữa còn phải thêm mã. Nếu là cuối cùng một khối đá bên trong vẫn còn đồ vật, cái kia Vu U Ngọc chẳng phải là muốn thổ huyết. Loại sự tình này không liên quan đến mình lại có thể đổ thêm dầu vào lửa chuyện, bọn hắn có thể quá nguyện ý làm, nhất là Vu U Ngọc vẫn là man hoang thú bực hoàng thất, loại này đỉnh tiêm thế lực mất mặt chuyện, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Nghe lời của mọi người, Bạch Vũ bây giờ nhưng có chút do dự, khối thứ 3 biến dị thiên tinh thạch cùng khác hai khối khác biệt, bên trong ẩn chứa đồ vật, Bạch Vũ cũng không có nắm chặt biết đến cùng là cái gì. Bạch huynh, mở, hung hăng đánh ra hỏa này khuôn mặt. Thân là man hoang thú vực cửu hoàng tử, hẳn sẽ không thường nổi a. Trương Thánh kêu nhất là lớn tiếng, hắn cùng man hoang thú vực xung đột không nhỏ, bây giờ Bạch Vũ lại có thể ngược gió lật bàn, loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Theo trên sân không khí càng ngày càng nghiêm trọng, Vu U Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh tại lồng ngực hiện lên, nhưng rất nhanh, hắn liền muốn thông, ngắn ngủi thiệt hại cũng không tính cái gì, chỉ cần đi vào vạn cổ chiến trường, những vật này, hắn muốn Bạch Vũ trả lại gấp bội. Hừ, coi như hắn lại mở ra một kiện tiên khí, bản hoàng tử như cũ thường nổi. Vu U Ngọc cắn răng, lạnh lẽo đạo: "Nếu Bạch Vũ không muốn triệt để đắc tội hắn, vậy bây giờ trực tiếp thu tay lại, chính mình đi qua còn có thể đối với hắn nhân từ một chút." Bạch Vũ suy tính lợi và hại, khi nhìn đến Vu U Ngọc cái kia trương mặt giữ tận lúc, không khỏi cười nhạt một tiếng, ngược lại đều đem đối phương làm mất lòng, giữa hai người sớm muộn có một trận chiến, cho nên bây giờ làm nhiều chút tài nguyên không tốt sao? Ngược lại đến lúc đó giết chết hắn, Vu U Ngọc thứ ở trên thân cũng là chính mình, nhưng bây giờ làm như vậy, còn có thể trình độ lớn nhất phá hư hắn tâm tính. A nghĩ tới đây, Bạch Vũ giơ tay lên, tùy ý nhất chạm. Phanh! Kiếm khí cùng thiên tinh thạch chạm vào nhau, đột nhiên, một đen một trắng hai đạo lưu quang xông thẳng Bạch Vũ mi tâm, lúc dung nhập tự thân, trực tiếp chiếm cứ Bạch Vũ một cái bổn mạng cổ khoáng không thiếu. Sự tình phát sinh điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người đều không có phản ứng không qua tới, theo thiên tinh thạch phá toái, Bạch Vũ chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Kiệt kiệt kiệt. Xuống một khắc, hắn vậy mà nghe được thần sát cổ đang tại kiệt 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 cười. Chống. Chống không cờ mở nở, cuối cùng tảng đá kia lại là chống không. Nhìn xem bể tan cảnh thiên tinh thạch, đám người kinh ngạc nói. Chẳng ai ngờ rằng, Bạch Vũ lấy nghiền ép tư thái thắng được hết thảy, kết quả cuối cùng một khối có thể tăng thêm đồ ước thiên tinh thạch là chống không. Từ phía trước thiên tinh thạch bên trong, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Bạch Vũ tuyệt đối không phải đổ thạch tân thủ, ngược lại là loại kia giả heo ăn thịt hổ hỗn trướng. Nhưng cuối cùng khối này chống không thiên tinh thạch, lại không thể không khiến bọn hắn hoài nghi, Bạch Vũ gia hỏa này có phải là thật hay không cũng sẽ không đổ thạch, phía trước cái kia hai đợt, chỉ là gia hỏa hứng phúc tề thiên. Mà Vu Ngọc nhìn xem đầy đất đá vụn, nguyên bản trầm trọng tâm thái lập tức buông lỏng. Còn tốt, khối này thiên tinh thạch không có bất kỳ bẩn gì, nếu không mình hôm nay liền bị Bạch Vũ hút khô. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chính là còn tưởng rằng có thể nhìn đến có người cởi chuồng trở về đây thiên tinh các lão giả thấy thế, cũng là ho nhẹ một tiếng. Đi qua yên lặng ngắn ngủi, lão giả lúc này mới tuyên bố. Đồ thạch kết quả vừa ra, cửu hoàng tử mở ra, thôn trọc niêm băng cốt kiếm thảo, long hồn giá trị so sánh đi qua, cũng không như Bạch Vũ mở ra hạ phẩm tiên khí cùng hủ độc kỳ lân tâm. Cho nên lần này người thắng là Bạch Vũ. Ngoại trừ đồ thạch mở ra tài nguyên, cửu hoàng tử còn cần bồi thường 9 lần ngang hàng tài nguyên cho Bạch Vũ. Này kết quả đám người chứng kiến, cũng không bất luận cái gì thiên vị bất kỳ bên nào thao tác. Lão giả kích động nói, dạng này cũng đủ để cho hắn thăng chức. Thiên tinh lâu gầy dựng đến nay lớn nhất đổ thạch của ta, mà hắn vậy mà trở thành bên trong người tham dự. Nghĩ tới đây, lão giả nhanh chóng bình phục cái này tâm tình của mình, lập tức chuyển hướng Vu U Ngọc. Cửu hoàng tử, bồi thường a. Tại thiên hạ anh hùng trước mặt, kết quả này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lời này vừa nói ra, Vu U Ngọc tức đến run rẩy cả người, nhìn xem trên sân chúng cường giả cùng với thiên kiêu ánh mắt, hắn cuối cùng thở ra một hơi, đem cái kia vô tận phẫn nộ ngạnh sinh sinh nuốt vào. Chương 448 bồi thường, kinh khủng thái cực phong thủy cổ. Chương 448 bồi thường, kinh khủng thái cực phong thủy cổ. Ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, Vu U Ngọc muốn quy nợ đã là không thể nào, huống chi hắn lúc trước nói ra những lời kia. Nếu là hắn thật sự quyết tâm muốn quy nợ, cái kia man hoang thú vực danh tiếng liền triệt để xong. Bởi vậy càng nghĩ, hắn trọng trọng nhắm mắt lại, lập tức hai tay run rẩy mở ra động tiên. Theo pháp lực không ngừng lưu chuyển, đám người có thể thấy rõ ràng, Vu U Ngọc chiếu dọi đi ra ngoài động tiên đang không ngừng đổ sụp. Thần sơn dung nhập động tiên sau, cả hai nay đã hợp hai là một, nếu là đem hắn cưỡng ép chia cắt, vậy đối với trong động thiên hoàn cảnh cùng với tính ổn định tổn thương là không thể nghịch. Dù sao thần sơn hoàn cảnh đồng dạng là trong động thiên ổn định nhân tố trọng yếu, mà bây giờ 9 lần bồi thường coi như giết Vu U Ngọc hắn đều không bỏ ra nổi cựu liên tiên khí còn có 9 dạng sánh vai hủ độc kỳ lân tâm đồ vật. Bởi vậy hắn bây giờ lấy một cái xảo, đó chính là cắt chém một tòa địa cấp thần sơn bồi thường. Cái này cũng là lúc trước Bạch Vũ dùng thánh xà sơn làm hứa hẹn, bởi vậy địa cấp thần sơn đã là thừa nhận làm cao nhất bồi thường. Xem như man hoang thú vực cựu hoàng tử, hắn từ thức tỉnh linh căn bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ cũng chỉ là nắm giữ 2 tòa địa cấp thần sơn nội tình mà thôi. Hôm nay một lớp này đã hao tổn hắn tu luyện đến nay buông xuống 1-2 tài nguyên. Ầm ầm, từng trận tiếng ầm ầm vang lên, Vu U Ngọc động thiên trực tiếp đổ sụp 3 phần chi. Theo từng trận không gian ba động, một bạt thai lớn viên cầu chậm rãi từ trong động thiên nổi lên. Viên cầu tựa như lưu ly, bên trong bao phủ một tòa liên miên sơn mạch, trong dãy núi tràn đầy phun ra núi lửa, nhìn qua đen kịt một màu, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại làm cho nhân tâm kinh lạnh mình. Mà thần sơn sở dĩ lấy trạng thái bây giờ lộ ra, hoàn toàn là bởi vì cắt chém thần sơn lúc kéo theo Vu U Ngọc động thiên bên trong bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực tạm thời đem thần sơn áp xúc, tương đương đem hắn đặt ở trong không gian khác, mà trạng thái như vậy chỉ có thể kéo dài 2 nén nhang, nếu là 2 nén nhang đi qua, Sinh hồn hỏa sơn còn không có vật dẫn thích hợp, cái kia tòa này địa cấp thần sơn sẽ trực tiếp như thế. Cái này cũng là cắt chém thần sơn phải trả giá cao, có thể nói, Vu U Ngọc khổ cực kinh doanh động tiên, bây giờ đã hủy hơn phân nửa, muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn tại thu phục hai tòa ngang cấp thần sơn thu vào trong động tiên, mới có thể hoàn chỉnh khôi phục trạng thái nguyên bản. Địa cấp thần sơn, sinh hồn hỏa sơn, giá trị không giống như ngươi thánh xà sơ tiểu. Vu U Ngọc thần sắc lạnh lẽo đạo, theo viên cầu xuất hiện còn có một khối màu đỏ thắm sơn thần lệnh. Nhìn xem Vu U Ngọc tay bên trong thần sơn, trên sân các tu sĩ trong mắt đều là lộ ra một tia tham lam, đây chính là địa cấp thần sơn a, mặc dù chỉ có cấp thấp, nhưng thứ này, tầm thường độ kiếp tu sĩ cũng sẽ không nắm giữ. Nghĩ tới đây, đại lượng ánh mắt tại trên thân Bạch Vũ hội tụ, trận này đổ thạch, có thể nói để cho Bạch Vũ trực tiếp nhất phi trùng thiên, đổ trên người hắn chính là một chút lão quái vật, chỉ sợ đều chịu không được dạng này dụ hoặc. Bạch Vũ đến lúc đó, cũng biết tiến vào vạn cổ chiến trường a. Nhìn xem Vu U Ngọc động tác, Bạch Vũ từ trong hoàng hốt chậm rãi lấy lại tinh thần, khi lấy được mặt ngoài nhắc nhở lúc, trên mặt hắn hiện ra khó khống chế cuồng hỉ. Mà Bạch Vũ trạng thái như vậy, ở trong mắt Vu U Ngọc chính là trắng trợn khiêu khích. Chờ xem, không cần bao lâu, ta liền muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. A, mặc dù nhìn qua số lượng cũng không đủ, thứ này cũng không đáng phải nhiều như vậy, nhưng người nào để cho ta là người tốt đâu? Ta người này à, bình thường mềm lòng, không thể gặp người khác đi lên tuyệt lộ. Một tòa địa cấp thần sơn ngay tại chỗ cấp thần sơn a. Cựu hoàng tử, khách khí a. Bạch Vũ cười cười, cũng không có do dự, trực tiếp đem Vu U Ngọc trong tay thần sơn lấy đi. Mà nghe được Bạch Vũ lời nói, Vu U Ngọc khuôn mặt đều tái rồi, cơ thể không ngừng run rẩy, tựa như chứng động kinh. Thiên tinh lâu chuyện, dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ vạn cổ thành, mà trận này kinh thế đổ ước cũng làm cho tòa thành trì này nguyên bản lửa nóng không khí trực tiếp bị dẫn bạo. Chẳng ai ngờ rằng, Phong Vương Tế lập tức liền muốn mở ra, còn ra tin tức bùng nổ như thế. Thua cuộc một tòa địa cấp thần sơn, loại tin tức này nếu là truyền về man hoang thú vực, liền xem như Vu U Ngọc chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm. Huống chi, lần này đổ thạch, Bạch Vũ là hoàn toàn lấy nghiền ép trạng thái quất lấy mặt của đối phương. Bất quá, tại dạng này càng ngày càng lửa nóng không khí phía dưới, thân là nhân vật chính Bạch Vũ, lại nhanh chóng biến mất. Từ Thiên Tinh lâu sau khi rời khỏi đây, hắn liền trực tiếp trở lại trong tiểu viện, đóng cửa từ chối tiếp khách. Không thiếu cường giả tính toán tìm hiểu một chút đối phương ý cười, nhưng đều bị một luồng khí tức kinh khủng ngăn trở. Tại dạng này không khí phía dưới, rất nhiều người tất cả chờ mong Bạch Vũ lần nữa hiện thân. Mà giờ khắc này Bạch Vũ yên tĩnh chờ trong phòng, điều tra lấy trạng thái trong cơ thể. Lần này đổ thạch mang đến cho hắn lớn nhất cơ duyên, cũng không phải Vu U Ngọc cắt chém đi ra ngoài thần sơn, mà là khối kia biến dị thiên tinh thạch. Theo tiến vào trong cơ thể lưu quang trực tiếp chiếm giữ chính mình nguyên anh cấp bậc buồn mạng cổ còn lại tất cả khoảng không thiếu, một đen một trắng hai đầu long ngư không ngừng đan xen, yên tĩnh tại Bạch Vũ thức hải bên trong liên hoa đài phía dưới ngao du. Bạch Vũ cũng cuối cùng lộng hiểu rồi, cái này hai đạo lưu quang rốt cuộc là thứ gì? Thái cực phong thủy của một, hỗn độn sơ thủy chi cổ lấy thái cực âm dương vì cổ cơ bản, phù âm âm dương, cân bằng giữa thiên địa hết thảy phong thủy năng lượng. Nay cổ không dựa vào ngoại vật, lấy tự thân sức mạnh làm cơ sở cùng thiên địa cộng minh, tiện tay diễn hóa vạn thiên phong thủy, nuốt trận vệ cục, hóa hung thành lành, cầm cắt dư hung. Đơn giản tới nói, có thái cực phong thủy cổ gia trì, Bạch Vũ tùy thời có thể tại xung quanh bố trí xuống phong thủy cục, lấy phong thủy chi lực gia trì tự thân, nếu như gặp phải hung địa, còn có thể thay đổi hung địa thuộc tính, gia trì thiên địa chi lực cho mình dùng. Thái cực phong thủy cổ năng lực cùng thần sát cổ cực kỳ phù hợp, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai tăng theo cấp số cộng thuộc về 1 cộng 1 lớn hơn 10 ngàn loại kia hiệu quả. Nhưng tương tự, khởi động thái cực phong thủy cổ sức mạnh đồng dạng là Bạch Vũ tự thân khí vận, đương nhiên cái này cổ không có thần sát cổ hèn như vậy xương cốt, nó chi kỳ phong khoán hạn chế. Ngoại trừ khí vận, túc chủ còn có thể khắc mệnh, mặc dù khắc mệnh hiệu quả không đủ dùng khí vận 1/10, nhưng từ điểm đó xem ra, thái cực phong thủy cổ cần phải so thần sát cổ nhân từ quá nhiều. Đồng dạng, thái cực phong thủy cổ cũng không có thần sát cổ nhiều như vậy không ổn định tính chất, chỉ cần ngươi khí vận đầy đủ, liền xem như có thể phệ tiên thiên địa hung cục, nó đều có thể thay đổi thành đại cắt tường phong thủy cục. Độ thuần thục càng cao, cổ cùng túc chủ càng phù hợp, thôn vệ khí vận lại càng ít, mà độ thuần thục tăng lên, cũng là nhìn túc chủ sử dụng thái cực phong thủy cổ tần suất cùng với hiệu quả. Ân, rất tốt, có thể nói là hai đầu chán. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ hưng phấn đồng thời lại cảm thấy có chút khó chịu, lại là một cái ăn khí vận nhà giàu, cũng không biết mình bây giờ trên người phúc lộc thọ cùng đêm ngày kính thiểm có thể hay không chống đỡ được. Hoa phúc tương y kìa, hoa phúc tương y a. Bạch Vũ cảm thán nói. Nghe thần sát cổ cùng thái cực phong thủy cổ thỉnh thoảng truyền ra kiệt 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 tiếng cười, Bạch Vũ sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Tốt tốt tốt, đều không anh anh anh. Chương 449 chấp niệm, hy vọng. Chương 449 chấp niệm, hy vọng. Cũng liền tại lúc này, Lý Thần Ngọc chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Vũ, đồng dạng ngắm nhìn nơi xa, trên mặt thiên diện cốt cô bây giờ đã bị cầm xuống. Trước cửa sổ sắt đất to lớn, ánh đèn sáng ngời chiếu vào áo trắng như tuyết trên thân Lý Thần Ngọc, cho nàng tăng thêm một vòng thánh khiết cảm giác thần thánh. Mặc dù sự tình hôm nay chấn kinh tất cả mọi người, nhưng theo cái kia cỗ chấn kinh cảm giác chậm rãi đánh tan, Lý Thần Ngọc sắc mặt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy nàng giữa mi tâm cái kia mơ hồ trong đó tích tụ cảm xúc. Từ Thiên Tinh lâu trở về, tâm tình của ngươi liền không tốt lắm, là bởi vì cái kia Vu U Ngọc. Bạch Vũ nhìn xem Lý Thần Ngọc dáng vẻ, lúc này thu hồi trong lòng thần sát cổ cùng thái cực phong thủy cổ chửi bậy, hiếu kỳ nói: "Ta cùng cái này Vu U Ngọc cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng lần này Phong Vương Tế liền giá hỏa này đều tới, liền mang ý nghĩa man hoang thú vực xuất động chính mình chân chính nội tình." Nói đến đây, Lý Thần Ngọc minh lộ ra có chút muốn nói lại thôi. Đối với man hoang thú vực nàng cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng mình phía trước khổ cực duy trì tuyển cơ kiếm môn, vẫn tại bên kia. nàng những năm này thu nhận đệ tử, đồng dạng cũng là đang vì Man Hoang thú vực hiệu lực. Mà bây giờ, Vũ U Ngọc đều tới, cái kia Tuyển Cơ kiếm môn có thể hay không cũng đến nơi này bên cạnh, nếu là đến lúc đó gặp, nàng phải làm thế nào đối mặt chính mình mấy cái đồ đệ. Nghĩ tới đây, Lý Thần Ngọc tâm loạn, đối với thoát ly Man Hoang thú vực, nàng bản thân là không bài xích, nhưng bên kia còn có mình tại Hồ Đồ Vận, dù là chỉ có mấy người, nhưng bọn hắn, chung quy là chính mình kiếp. Mà bây giờ, Lý Thần Ngọc đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào, tự thân hiện tại cũng là Bạch Vũ tùy tùng, chớ nói chi là trợ giúp bọn hắn. So sánh cái này, nàng sợ hơn nếu là gặp phải những đệ tử này làm như thế nào đối đãi chính mình người sư tôn này. Nghe Lý Thần Ngọc lời nói, Bạch Vũ cũng rất nhanh đoán được đại khái. Ngươi là lo lắng gặp phải khi xưa đệ tử, hoặc có lẽ là sợ gặp bọn hắn làm như thế nào đối đãi ngươi người sư tôn này. Đã từng tôn kính sư tôn, chiến vô bất thắng kiếm chủ, kết quả bây giờ trở thành người khác tùy tùng. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lý Thần Ngọc cũng không có phản bác, ngược lại đôi mắt đẹp buông xuống, trực tiếp trầm mặc tiếp. Rõ ràng, Bạch Vũ nói thẳng ra trong nội tâm nàng sợ nhất đối mặt đồ vật. Thế thế, Bạch Vũ nghĩ nghĩ, Lý Thần Ngọc thuộc về loại kia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng trạng thái, tại đại khái giải được trên người nàng sau đó, Bạch Vũ đối với nàng thu mấy cái đệ tử, nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Không nói nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu đệ tử có khác thân phận, hết thảy cơ hồ cũng là thú hoàng nhằm vào nàng bày ra cục. Liên nói mấy cái khác đệ tử, bọn hắn thật sự là Lý Thần Ngọc bảo vệ quá tốt, cho nên ngay cả thần nữ cung đến cùng là cái gì cũng không biết sao. Bọn hắn chuyện đương nhiên đem những thứ này xem như Lý Thần Ngọc trả giá, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Tuyển Cơ kiếm môn tài nguyên, đối với người sư tôn này, bọn hắn liền thật sự tôn trọng sao? Sợ là chưa chắc a. Mà bây giờ vạn cổ chiến trường, hoàn toàn chính là một hồi khảo thí a, Man Hoang thú vực bên kia rất nhiều người là biết Lý Thần Ngọc ngay tại bên cạnh mình. Mà đối diện với mấy cái này, lời đồn đại cùng với Lý Thần Ngọc mất tích, bọn hắn vẫn là như thế yên tâm thoải mái tham gia phong vương tế, đồng thời đối với Man Hoang thú vực thần phục mà nói, vậy những người này cũng không đáng giá Lý Thần Ngọc vì đó lo nghĩ. Thậm chí, bọn hắn cũng có thể chết. Loại vật này, Lý Thần Ngọc nhìn không thấu, nếu là ngày đó biết trận tướng, chỉ sợ còn có thể sụp đổ, Bạch Vũ bây giờ cũng không thể nói rõ, dù sao nàng có thể không nghe được những thứ này. Cho nên Bạch Vũ có thể làm chính là dẫn đạo, tranh thủ để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, nói đến chỗ này, ta muốn biết, ngươi đến cùng vì cái gì liều mạng như vậy duy trì Tuyển Cơ kiếm môn, cùng nhau nhất định nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi rất rõ ràng, Tuyển Cơ kiếm môn đã sớm không có ở đây, nếu là ngày đó ngươi xảy ra chuyện, cái này đã sớm nên biến mất tông môn cũng biết phai mở tại trong dòng sông lịch sử. Bạch Vũ mà nói, để cho Lý Thần Ngọc tâm đầu run lên. Trực câu câu nhìn xem Bạch Vũ, thật lâu đi qua, Lý Thần Ngọc rồi mới lên tiếng. Đây là ta đối với sư phụ hứa hẹn, ta đã đáp ứng hắn, nhất định phải làm cho Tuyển Cơ kiếm môn tái hiện trước mắt thế nhân. Cái này cũng là ta tu hành động lực, cho nên ta tận khả năng không để ngươi nói đồ vật diễn ra, vì cái này ta có thể trả giá hết thảy. Lý Thần Ngọc gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia quả cường, đây là nàng kiên trì đồ vật, dù là bây giờ nàng là tùy tùng Lô Đỉnh, chuyện này đâu cũng không khả năng trong lòng nàng thay đổi. Nhìn xem Lý Thần Ngọc quật cường dáng vẻ, Bạch Vũ mỉm cười. Không có ai phủ nhận trong lòng ngươi đồ vật, bất quá Tuyển Cơ kiếm môn liền nhất định phải tại Man Hoang thú vực sao? Khi trước lấy được Long Hồn, nếu là gia trì tại trong Vũ Linh Vương triều Long Mạch, toàn bộ Vũ Linh Vương triều tu hành hoàn cảnh sẽ cực kỳ để thăng. Đằng sau ta lớn như vậy cương thổ, chẳng lẽ còn dung không được một cái nho nhỏ Tuyển Cơ kiếm môn? Việc này ta giống như đã nói với ngươi, nhưng ngươi bây giờ lại quên. Lời này vừa nói ra, Lý Thần Ngọc hơi sững sờ. Chính xác, Bạch Vũ đã từng nói lên điều kiện liền có đầu này, nhưng lúc đó nàng đối với Bạch Vũ chỉ có sợ hãi, nơi nào sẽ nhớ được loại này chợt lóe lên lời nói. Theo lý thuyết, ta có thể mang theo bọn hắn tại Vũ Linh Vương triều chủ kiến Tuyển Cơ kiếm môn. Nghe được Lý Thần Ngọc lời nói, Bạch Vũ thần sắc trên mặt hơi hơi biến hóa, nhưng bị hắn ẩn giấu rất tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là làm được lời nói, hoặc có lẽ là bọn hắn thật sự nguyện ý đi theo ngươi, cùng với bọn hắn còn nhận ngươi người sư tôn này. Bạch Vũ cũng không có đem câu nói sau cùng nói ra miệng, tại Vũ Linh Vương triều lần nữa thành lập tông môn, bản thân cái này chính là trong hắn tại Lý Thần Ngọc tâm chôn một cái hạt giống của hy vọng. Chỉ cần hạt giống này mọc rễ nảy mầm, nàng nguyên bản mấy cái kia đệ tử, tại Lý Thần Ngọc sau khi biết trận tướng, có lẽ liền không có trọng yếu như vậy. Cùng bây giờ lo nghĩ cái này, chẳng bằng phải nghĩ thế nào tăng cường chính mình, Vũ Linh Vương triều cũng không hoan nên kẻ yếu. Nói xong, Bạch Vũ lấy ra băng cốt kiếm thảo. Thứ này đối với ngươi có lẽ có để thăng. Nhìn xem Bạch Vũ trong tay băng cốt kiếm thảo, Lý Thần Ngọc đồng tử lỗ co rụt lại, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đem thứ này cho mình. Ngươi rõ ràng cũng là dùng kiếm, vì cái gì? Lý Thần Ngọc cũng không có lập tức tiếp nhận, ngược lại nghi ngờ nói. Nghe vậy, Bạch Vũ nhếch miệng, hắn là cổ tu, liên quan tới kiếm thuật sức mạnh hoàn toàn đến từ tuyệt kiếm cổ, mà tuyệt kiếm cổ cũng không cần những vật này, nó chỉ cần ăn kiếm phổ và pháp bảo. Lại nói, hắn là không muốn tu luyện sao? Hắn là không có thiên phú phương diện này. Hơn nữa, đây chính là một quả táo ngọn, chuyên môn nút cho Lý Thần Ngọc cho nên, nào có vì cái gì như vậy? Ta không cần, bởi vì ta hoàn toàn có thể từ trên người ngươi thưởng thụ được thứ này hiệu quả. Bạch Vũ trực tiếp trêu chọc nói. Lời này vừa nói ra, Lý Thần Ngọc tiểu thân thể run lên, không khỏi cảm thấy có mười phần có đạo lý. Ân. Vậy liền đem luyện hóa a. Lý Thần Ngọc nhìn xem Bạch Vũ, chậm rãi xích lại gần bản thân người cao cao tại thượng thiết lập phảng phất tại bây giờ rơi vào phàm trần. Ân. Dáng màu đỏ. Cái này giống như không phù hợp khí chất của ngươi. Không quản những thứ này ngạch. Cái này chọc tâm hồi xuân rượu bản thân ta suy nghĩ dùng để luyện hóa sau, đánh lén người khác, ngươi từ cái kia đãi đi ra ngoài công tử, cái này giống như không kém một chén này. Nô. Ta nghĩ đến thử. Chương 450, Phong Vương sắp tới, mạch nước ngầm. Chương 450, Phong Vương sắp tới, mạch nước ngầm. Tại trong thời gian có hạn này, Bạch Vũ chỉ có thể tận khả năng trợ giúp Lý Thừa Ngọc luyện hóa băng cốt kiếm thảo, mà Lý Thừa Ngọc đồng dạng lâm vào điên cuồng, cái này khiến đầu mùa hè tuyết kinh ngạc không thôi, không biết nàng đến cùng bị cái gì kích động. Mà Xích Hồn Hỏa Sơn, cũng tại trong động thiên tất cả mọi người dưới sự cố gắng, xây dựng cơ sở tạm thời, nội bộ linh khí lần nữa đề thăng, linh vụ hóa mưa, tư dưỡng trong động thiên hết thảy. Cảnh tượng như vậy, để cho Mạn Đà lão nhân vui vẻ như đứa bé con, nhìn xem sinh cơ bừng bừng dược viên phảng phất nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế giống như, không để ý hình tượng đi chấn đất, dẫm ở bùn sình thổ địa bên trên, ngày nó lấy. Ngay tại Bạch Vũ bên này sự tình các loại tiến hành hừng hực khí thế lúc, Sinh Ngục cung vị trí, huy hoàng nhất một chỗ bên trong khu cung điện, một chỗ nguy nga hùng hậu trong đại điện, bây giờ lặng ngắt như tờ. Ba bóng người một mực cung kính thủ hộ tại cực lớn trên ngai vàng. Mà phía sau bọn họ chúng thiên tiêu, bây giờ cung cung kính kính một gối quỳ xuống, dường như đang chờ đợi thứ gì buông xuống. Mà trên ngai vàng, không gian đã hoàn toàn bật mèo, theo một đạo hóa thân tùy ý từ trong không gian đi ra, phía trước nhất Vu Ngọc ba người vội vàng cúi đầu xuống, thần sắc cung kính. Thân ảnh tùy ý mà ngồi vào trên thân tán phát khí thế mênh mông, lại làm cho trong đại điện trên trăm tên danh chấn trung du thiên tiêu, đầu cũng không dám nâng lên. Mà lần này kinh khủng hóa thân, chính là thú hoàng hình chiếu, bây giờ ánh mắt của hắn quét về phía tất cả mọi người tại chỗ. Dạng này tuần sát kéo dài rất lâu, cuối cùng thú hoàng ánh mắt rơi vào trên thân Vu Vũ Ngọc, nhàn nhạt uy nghiêm để cho Vu Vũ Ngọc trên trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Còn như vậy xem kỹ phía dưới, không người nào dám chủ động mở miệng, kéo dài một lúc lâu sau thanh âm nhàn nhạt tại trong đại điện vang lên, không gian khí tức tại trong đại điện vang vọng. Cái kia Bạch Vũ, gần nhất thực sự là nhảy hoan a, lời này vừa nói ra, Vu Vũ Ngọc hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu, tính thăm dò dò hỏi: "Phu hoàng?" Đó chỉ là một ngoại ý muốn lời này vừa nói ra, hai người khác cũng là kinh ngạc nhìn mình tự ca, không nghĩ tới, Phong Vương tế mở ra phía trước, Vu Vũ Ngọc vậy mà chọc tới loại sự tình này. Lần này Phong Vương Thế, bản thân liền là lấy Vu Vũ Ngọc cầm đầu, bọn hắn mang theo chúng thiên kiêu phối hợp, tranh đoạt danh lệch. Ngoại trừ Vu Vũ Ngọc tại, bên trái nam tử áo đen, bộ dáng mặc dù kém rất nhiều, nhìn không chút nào thu hút, nhưng hai đầu lông mày lại cùng thú hoàng giống nhau ý hệt, cái kia hai con mắt màu xanh lục phảng phất ngự ẩn chứa vô tận chiến ý để cho nhìn đứng lên tựa như một đầu thời khắc nhìn chằm chằm con mồi manh thu giống như, phóng thích ra tí tí mùi nguy hiểm. Mà bên phải sắc mặt kia mang theo mỉm cười, mặc áo đỏ nam tử, nhìn qua liền thanh tú rất nhiều, tướng mạo là ở đây tất cả mọi người tốt nhất. Thậm chí một chút nữ nhân cũng không sánh nổi hắn xinh đẹp. Nhưng tay phải của hắn lại là một đầu cực lớn long trảo, phía trên răng đầy bảy rồng, trong lúc mơ hồ tràn ngập hung ác khí tức, từ trên người thả ra uy áp, tựa như một đầu viễn cổ hung thú. Mà hai người chính là Man Hoang Thú vực 11, Thập Lục Hoàng Tử, Vu U Mặc, Vu U Ngộng. Bây giờ, ba vị ngang dọc Man Hoang Thú vực hoàng tử, tại trước mặt thú hoàng, lại có vẻ dị thường nhu thuận cùng cung kính. Thú hoàng ánh mắt tại trên thân Vu U Ngọc dừng lại rất lâu, chậm rãi mở miệng nói: "Lần này, các ngươi tiến vào vạn cổ chiến trường, ngoại trừ tranh đoạt phong vương danh ngạch, ta muốn Bạch Vũ đầu người, một năm sau, đem Lý Thần Ngọc cùng Bùi Nguyệt Thần mang về. Đây là hai nhiệm vụ, các ngươi nghe hiểu sao?" Vu U Ngọc ba người nghe vậy, đều là trọng trọng gật đầu một cái. "Lần này, Man Hoang Thú vực tất cả thiên kiêu phối hợp các ngươi, phong vương danh ngạch, có thể cướp bao nhiêu cướp bao nhiêu. Bất quá, lần này các ngươi cũng không cần sơ suất, mặc dù bản hoàng cho các ngươi an bài không thiếu hậu chiêu, nhưng lần này, Thái Hư Tông, Từ Tĩnh Trai phái ra thiên kiêu, đồng dạng thực lực kinh khủng, giống như cái kia Từ Tĩnh Trai đời trước thánh nữ, các ngươi liên thủ, có thể đều không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, Bạch Vũ còn có một tôn độ kiếp đỉnh phong hộ đạo, gặp phải hắn, chỉ sợ cũng phải rất khó đối phó." Vu U Ngọc nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. "Thỉnh phụ hoàng yên tâm, coi như Bạch Vũ có độ kiếp đỉnh phong hộ đạo, nhưng Hải Nhi cũng có thủ đoạn đối phó. Lần này, ta tuyệt không để cho ngài thất vọng." Vu U điểm đen gật đầu, Vu U Ngọc cũng là cười một cái nói: "Nghe nói cái kia đen Vũ Vương xuất từ Đoạ Sông, bản thân vẫn là bộ lạc chi chủ, Hải Nhi đối với nàng cũng là cảm thấy rất hứng thú à?" Thú hoàng khẽ gật đầu một cái: "Ta tự nhiên tin tưởng các ngươi thực lực, nhưng phong vương tế quá trình là một năm, trong lúc đó biến số ai cũng không biết, cho nên ta nghĩ nghĩ, vẫn là tại cho ngươi thêm vào một đạo cam đoan." Tiếng nói rơi xuống, một vệ sáng đang vặn vẹo trong không gian bắn mạnh mà ra, lưu quang rơi vào trong đại điện, rậm rạp chẳng chịt đan dược nổi lên, tản ra tinh thuần dược lực. "Một vạn 3000 viên thuốc, chúng tiên tiêu chia đều, đến nỗi các ngươi nói xong." Thú hoàng vẫy tay, ba đạo khí tức kinh khủng hiện lên. Ba đạo thân mang hắc giáp bóng người chậm rãi đi ra, trên thân tản ra hung ác khí tức, độ kiếp đỉnh phong khí thế đè đám người có chút không thở nổi. "Đây là ngày thường thủ hộ bản hoàng thú nô, kế tiếp bọn hắn sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào. Đi theo còn có thần nữ cung 18 danh địa cấp thần nữ, cùng với Diệp Văn Vận." Lời này vừa nói ra, trong mắt ba người đều là không thể tưởng tượng nổi, thú hoàng bên người thú nô, cũng là hắn khi xưa bại tướng dưới tay, bị hắn bắt sau, luyện thành thú nô, đồng thời giữ lại chiến đấu ký ức, mỗi một cái cũng là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Mà dạng này thú nô, liền xem như thú hoàng bên cạnh, cũng chỉ có 8 cái, lần này, thú hoàng vậy mà để cho bọn hắn mang theo ba tôn đi bảo. Điều này cũng coi như, Diệp Văn Vận, thần nữ cung hạng ba thần nữ, danh xưng vô cực kiếm đế, luyện hư cảnh giới đại năng. Đồng thời cũng là thú hoàng sủng ái nhất một cái thần nữ, không nghĩ tới hành động lần này liền nàng cũng tham dự. Bạch Vũ thật sự để cho phụ hoàng kiêng kỵ như vậy sao? Vẫn là nói bởi vì lúc trước đổ thạch, phụ hoàng đã đối với chúng ta không tín nhiệm? Vu Ngọc lông mày nhíu chặt, trong lòng lặng lẽ đạo: "Lần này thần nữ cung thần nữ đi theo các ngươi đi bảo, mặc dù nghe lệnh cho các ngươi, nhưng mọi thứ đều phải chú ý phân tấp, đừng lầm đại sự, tu vi có thể nghe hiểu." Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, thú hoàng lần nữa mở miệng nói, mà lời này cũng làm cho đám người hít một hơi thật sâu khí lạnh, nhất là nam tính tu sĩ càng là cảm thấy không thể tin. Thần nữ cung thuộc tính, thế nhân đều biết, địa cấp thần nữ đều là lô đỉnh thể chất, theo lý thuyết tại tham gia phong vương tế trong một năm, thú hoàng ngầm đồng ý bọn hắn tại quá trình bên trong làm một số việc, chỉ cần nhận được tam đại hoàng tử đồng ý. Đương nhiên, đám người kích động đồng thời, vô ý thức đem Diệp Vãn Vận loại bỏ ra ngoài, nữ nhân này, ngoại trừ ba đại hoàng tử, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội, thế nhưng chút địa cấp thần nữ. Nghĩ tới đây, trong mắt rất nhiều người tràn đầy tham lam. Mà Vu Ngọc ba người bây giờ cũng là ngẩn người xem như hoàng tử, thú hoàng tử bọn hắn quản lý 10 phần hà khắc, một chút nhiệm vụ, người khác hoàn thành 10, có lẽ liền có thể tiến vào thần nữ cung, nhưng bọn hắn ít nhất phải hoàn thành 100. Cái này ngay tại cái này dưới áp lực mạnh, man hoang thú vực tất cả hoàng tử, trên cơ bản cùng thần nữ cung là vô duyên, nhưng lần này, ba người bọn họ xem như lĩnh đội đồng thời, còn có thể thống lĩnh 18 danh địa cấp thần nữ, thậm chí là Diệp Bất Bận. Nghĩ tới đây, Vu Ngọc quay đầu, nhìn xem trước mắt một đám tiên tiêu. Phụ hoàng đây là đang cho ta tạo thế. Chẳng lẽ, đại ca bọn hắn đã để phụ hoàng không hài lòng. Nghĩ tới đây, trong lòng Vu Vũ Ngọc vung lên một vòng kích động. Chương 451, Phong Vương Tế mở ra chương 451, Phong Vương Tế mở ra tại dạng này quần quần sóng ngầm không khí phía dưới, một ngày nháy mắt trôi qua, mà làm cả Trung Du đều chú ý Phong Vương Tế, cũng tại bây giờ lặng yên buông xuống. Đến Phong Vương Tế mở ra thời gian, trời mới vừa tờ mở sáng, tựa như sấm rền một dạng tiếng trống quanh quẩn tại toàn bộ vạn cổ thành, giống trống đội ngũ ở trong đó xen lẫn phát lực, từng trận mang theo tiết tấu tiếng ầm ầm ẩn chứa kinh khủng chiến ý, làm cho người không tự giác phấn chấn. Tại tiếng trống vang lên trong nháy mắt, vạn cổ thành bầu trời, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, theo mà đến phô thiên cái địa thân ảnh, không có chút nào che giấu chính mình ý tứ, hướng về phía vạn cổ thành quảng trường trung tâm bắn tới. Mỗi một đạo thân ảnh, tất cả cường hãn quá mức, nếu là đặt ở địa phương khác, hoàn toàn là có thể coi như người dẫn đầu mang theo sau lưng thế lực phía sau lưng tìm tòi thần sơn tồn tại. Thanh danh của bọn hắn, cũng tại Trung Du khu vực tiếng tăm lừng lẫy, mặc kệ đặt ở cái nào đều sẽ bị làm cho người chú mục, mà giờ khắc này tại vạn cổ thành, lại là cái này mênh mông trong dòng người một thành viên. Từ cái này tựa như châu chấu một dạng bóng người đến xem, lần này tham gia phong vương tế chất lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Quảng trường theo đám người không ngừng hội tụ, cái kia tràn ngập chiến ý tiếng trống càng thêm vang dội, theo lưu quang gào thét mà tới, dòng người trong nháy mắt tìm được chính mình thế lực vị trí, đứng bước sau, yên lặng chờ đợi. Bởi vì vạn cổ chiến trường là huyết ngục hoàng triều địa bàn, cho nên xung quanh đều bị huyết ngục hoàng triều cường giả phong tỏa, những cái kia tuần tra người mơ hồ lộ ra khí tức, cũng là độ kiếp cảnh giới, mà dạng này cường giả, toàn bộ quảng trường chừng hơn 10 vị. Bạch Vũ bây giờ cũng mang theo Lý Thờ Ngọc cùng Hạ Sơ Tuyết đi tới quảng trường trung tâm, bây giờ, hắn cũng không có đi xuống Lâm Đông từng tháng đổi ý tứ, cực lớn băng niệm trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, thả ra khí tức lạnh lùng, hấp dẫn rất nhiều người phải chú ý mà xem như Lâm Đông từng tháng đổi mã phu, máu tím long văn cương càng là hấp dẫn ánh mắt không ít người. Độ kiếp cảnh giới huyết thi làm mã phu, ai mẹ nó cũng như vậy. Nhìn hắn dừng lại bộ dáng, tựa như là huyết ngục hoàng triều người. Thảo, có huyết thi không tầm thường a. Từng trận tiếng thảo luận vang lên, tại những này miệng nát người biết được Bạch Vũ thân phận lúc, trong mắt cũng đầy là chấn kinh, mẹ nó mới vừa vào hóa thần độ vận, dựa vào cái gì có đãi ngộ này? Ngày hôm nay Lý Thờ Ngọc cùng Hạ Sơ Tuyết bây giờ cũng là ăn mặc một phen, một đỏ một trắng váy dài đưa các nàng thân thể mềm mại thon dài lộ ra phát huy vô cùng tinh tế, toàn thân tản ra tôn quý ưu nhã khí tức. Ba búi tóc đen tùy ý choàng tại sau lưng, mặt tuyệt mỹ gò má bên trong, lộ ra một vẻ không thuộc về bây giờ khí chất hồng nhuận, tuy nói bây giờ không có nhìn thấy, nhưng thời gian thật sự là quá gấp, cái kia mê ly câu hồn khí sắc còn chưa hoàn toàn biến mất. Quốc sư phủ, gần nhất rất làm náo động a gia hỏa này, nhìn xem giữa không trung bên trên băng nghiện, Bạch Vũ một chút người quen cũng là cảm thán nói. Ta đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng xé gió, ngay sau đó, từng đầu kinh khủng tọa kỵ đi tới giữa không trung, vững vàng dừng lại. Cùng lúc đó, Bạch Vũ ánh mắt cũng theo đó quét tới, nhất là trong đó chói mắt nhất chính là cái kia chín đầu hắc giao kéo cự đại long xe, Vu Hung Ngọc mang theo hai huynh đệ khác chậm rãi đi ra, một thân hắc kim sắc áo bào, đem ba người khí chất triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cái thứ hai tọa kỵ, vì ba đầu hỏa phượng, cái kia toàn thân tựa như lưu ly trong xe ngựa, từ tính trai đệ tử chậm rãi đi ra, đỏ lên 14 người, đều là nữ tử, Bạch Vũ còn ở trong đó nhìn thấy Diệu Âm Linh cùng Mạc Khinh Vũ. Mà 14 người bên trong đạt đến độ kiếp cảnh giới có 3 người, có thể nói cùng man hoang thú vực đội hình tương đương, dù sao cái kia hắc giao trong lòng xa, còn có không ít người giấu ở chỗ tối. Mà những người này động tiên bên trong, đoán chừng cũng cất giấu không thiếu cường giả. Mà cuối cùng hai đợt đội ngũ, nhưng là điệu thấp rất nhiều, Thái Hư Tông 10 nam tam nữ, Ngọc Băng Yên, Trương Thánh bọn người tất cả ở trong đó, ngự kiếm mà đi. Mà huyết ngục hoàng triều đội ngũ nhưng là đi tới Bạch Vũ băng niệm bên cạnh, ngự kiếm dừng ở giữa không trung, trong đó Tà Nguyệt Tông, U Minh Tông thánh tử thánh nữ tất cả tại, lại thêm chúng thế gia thiên kiêu, quy mô vượt qua 30 người. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng không có để ý tới, cái này một số người rõ ràng không muốn mang chính mình chơi, cho nên hắn bây giờ liên hạ xe đều chẳng muốn xuống. Đông đông đông. Theo quảng trường nhân số càng ngày càng nhiều, ngay tại đại đa số người nhưng cùng thời điểm, đột nhiên phong vân biến hóa, vạn cổ thành linh khí tại lúc này sôi trào lên, không ngừng hướng quảng trường phần cuối, vạn đạo trên thềm đá bốn đạo cực lớn vương tọa hội tụ. Theo trên ngai vàng trống không gian bắt đầu vặn mèo, bốn đạo khí tức kinh khủng hình chiếu mà tới, rất nhanh bốn đạo vĩ đại hóa thần xuất hiện tại trên ngai vàng, chỗ tựa lưng mà ngồi. Bốn bóng người xuất hiện trong mấy mắt, thiên địa phảng phất tại lúc này bị đông cứng, cái kia lan tràn ra uy áp tại tràn ngập chiến ý tiếng chống hạ lệnh người không tự chủ được thần phục. Huyết Hoàng Tiêu Huyền Tâm, Kiếm Đế Phi Cảnh Tâm, Thú Hoàng Vũ Lê, Lôi Tôn Trương Đạo Huyền. Nhìn xem bốn thân ảnh kia, vô số ánh mắt kính sợ hội tụ, thanh âm huyên náo cũng tại bây giờ im bặt mà dừng. Bạch Vũ ánh mắt cũng hướng bốn người nhìn lại, Phi Cảnh Tâm nàng gặp qua, bây giờ đối phương vẫn như cũ ưu nhã ngồi ở trên ngai vàng, cái kia coi trời bằng vùng đôi mắt đẹp làm cho người không tự chủ được kính sợ. Ma thú hoàng một thân màu đen long bào, trung niên nhân bộ dáng, nhìn bình thường không có gì lạ, thân hình tựa như thiết tháp, sắc mặt nghiêm túc như băng, hắn cổ đồng sắc làn da tại quần áo nổi bật có vẻ hơi phiền muộn, phảng phất tránh xa người nàng dặm. Ma Huyết Hoàng, thân hình nhìn có chút gầy yếu, mái tóc màu bạc ở trên người tử kim long bào nổi bật, giống như một cái tiểu lão đầu, không có chút nào đế vương chi khí có thể nói, nhưng người nào nếu là xem thường lão giả này, sau một khắc chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Đến nỗi vị cuối cùng đạo nhân, Lôi Tôn Trương đạo huyền, nhìn mười phần tiêu sái ôn hòa, một thân nhăn nhăn nhún nhún đạo bảo, không có hình tượng chút nào nửa nằm tại trên ngai vàng, thỉnh thoảng dùng hồ lô dưỡng trong miệng đưa rượu, phảng phất hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Gặp qua, tham kiến, Huyết Hoàng. Gặp qua, tham kiến, Kiếm Đế. Gặp qua, tham kiến, Lôi Tôn. Gặp qua, tham kiến, Thú Hoàng. Nghe từng trận tiếng rít, bốn người đều là gật đầu một cái, đến bây giờ, Bạch Vũ biết mình là ngồi không yên, chậm rãi đi ra băng liễn, sừng sững ở tại chỗ. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt một mắt, Phi Cảnh Tâm hướng về phía ba người mỉm cười. Huyết Hoàng, gần nhất Huyết Ngục Hoàng Triều có thể khó lường a, nhân tài đông đúc, liền xem như ta cùng Thú Hoàng đều nghe nói. Lời này vừa nói ra, Thú Hoàng lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng lườm đối phương một mắt. Rất rõ ràng, Phi Cảnh Tâm đây là đang tố khổ chính mình, Thiên Xà Tông việc làm, quả thực có chút không sạch sẽ, cái này khiến hắn có lý khó khăn mở miệng. Hắc hắc, ta cảm thấy Man Hoang thú vực gần nhất cũng là thật náo nhiệt. Trương Đạo Huyền cười hắc hắc, trêu chọc nói. Ma Huyết Hoàng, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản hoàng vừa mới xuất quan, một đống lớn sự tình còn không có xử lý đâu, tin tức của các ngươi so ta còn linh thông a. Nhưng tiểu bối chuyện, để cho chính bọn hắn giải quyết ta giả, nhưng không có nhiều tinh lực như vậy quản, gần nhất ta đều cảm giác chính mình đại nạn buông xuống. Lời này vừa nói ra, ba người đều là khinh thường nở nụ cười, gia hỏa này, mỗi lần đều nói như vậy, nhưng chính là không chết, bây giờ không trả vui sướng. Ta cũng cảm thấy tiểu bối chuyện, tiểu bối đi giải quyết liền tốt, chúng ta vẫn là thiếu tham dự thì tốt hơn. Thú Hoàng không để lại dấu vết đối Phi Cảnh Tâm một câu, nhưng đối phương rõ ràng không thèm để ý, thậm chí xem như không nghe thấy. Tốt, nghĩ ẩm ý kế tiếp một năm chúng ta phóng hóa thân tại cái này ẩm ý đều được, nhanh bắt đầu đi, ta cũng nghĩ xem, những năm này vạn cổ chiến trường đến cùng trở thành bộ răng gì. Trương Đạo Huyền khoát tay áo, không có hình tượng chút nào đạo. Lời này vừa nói ra ba người cũng là lướt nhau, thâm thúy đôi mắt để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Chương 452 đột nhiên xuất hiện lễ vật. Chương 452 đột nhiên xuất hiện lễ vật. Bốn người hiền lành bộ dáng, giống như trung du mặt ngoài bình thản, trên thực tế, từ trong giọng nói của bọn họ cũng có thể nghe ra tứ đại trong thế lực hàng đầu quần quần sóng ngầm. Bất quá giống Kiếm Đế nhân vật như vậy, bình thường cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, dù cho dưới mắt trên ngai vàng chỉ là bốn người hóa thân, nhưng bọn hắn từng đạo ngồi ở chỗ đó, liền có thể đưa ra áp lực thực lớn. Một chút chuyện tốt người, ánh mắt mịt mờ nhìn xem Bạch Vũ, dù sao phía trước hắn cùng Phi Cảnh Tâm lời đồn đại quá mức thái quá, mặc dù nghe liền không thể tin, nhưng lời đồn nói nhiều, chắc chắn sẽ có một ít đạo lý. Dù sao có câu nói tốt, vì cái gì nhân ra không lời đồn người khác, liền nhất định phải tung tin đồn nhà ngươi. Ngươi so với người khác nhiều một con mắt sao? Ngang. Lại thêm Bạch Vũ gần nhất danh tiếng, bởi vậy khi nhìn đến Phi Cảnh Tâm lúc, rất nhiều người trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nếu quả thật giống như lời đồn đãi như thế, cái kia Bạch Vũ đến cùng là Huyết Ngục Hoàng Triều người, vẫn là Từ Tĩnh trai người, nếu là đến lúc đó đắc tội hắn, có thể hay không dẫn tới Phi Cảnh Tâm trả thù. Tiểu tử này lại có quan hệ như vậy lưới, khó trách làm việc cùng như vậy, ngay cả Man Hoang thú vực hoàng tử cũng dám nhấn đầu dẫm trong một chút bắt quái, lòng người tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại không ngừng hâm mộ, nếu là chính mình có Bạch Vũ năng lực, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Phi Cảnh Tâm truyền hơn mấy câu lời đồn đại a. Bạch Vũ cảm thụ được xung quanh cảm xúc khác nhau ánh mắt, cũng không để ý tới, đối với loại sự tình này, lựa chọn tốt nhất chính là không nhìn, đừng nhìn thứ này giống như là ôm lấy Phi Cảnh Tâm đuổi. Nhưng người trời sinh mang theo bảy tông tội, ghen tị và giẫm chính mình lên trước tâm tư, sẽ theo lời đồn đại càng ngày càng cao, bây giờ trở về ứng cái gì, đó là mang đến cho mình phiền phức. Dù sao, hắn cùng Phi Cảnh Tâm vốn là không có quan hệ gì, cho nên, xử lý lạnh là bây giờ giải pháp tốt nhất. Phi Cảnh Lòng đang nghe được Trương Đạo Huyền lời nói sau, cũng lời lại cùng bọn gia hỏa này đấu võ mồm, ánh mắt hơi hơi đảo qua, khi nhìn đến Bạch Vũ âm thanh lúc, khóe miệng vậy mà không hiểu câu lên một nụ cười. Kiệt kiệt kiệt. Thần sát cổ đột nhiên xuất hiện tiếng cười, để cho Bạch Vũ tâm bên trong đột nhiên giật mình, đang nhìn đến Phi Cảnh Tâm ánh mắt lúc, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ân, lại có khủng bố như thế khí vận chi vật, còn có một cái đồ vật, cũng không có dựng dục ra tới Phi Cảnh trong tương tượng tránh ra một vòng tinh quang, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Cũng liền tại Bạch Vũ nhẹ nhàng quay đầu, tính toán tránh né Phi Cảnh Tâm ánh mắt lúc, Phi Cảnh Tâm nghiền ngẫm nở nụ cười, lập tức đưa tay ra hướng về phía Bạch Vũ phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một vệt sáng từ Phi Cảnh Tâm ngón tay bắn ra, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Bạch Vũ, lưu quang tiêu tan, lộ ra một cái bình ngọc nhỏ, bình ngọc xuất hiện trong đáy mắt, mùi thuốc nồng nặc phân tán bốn phía, để cho xung quanh cường giả tinh thần vì đó rung một cái, ngay cả cảnh sắc trước mắt tại lúc này đều trở nên càng thêm rõ ràng. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình bình ngọc, Bạch Vũ mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có hãi nhiên, nữ nhân này đây là đang làm gì? Nhìn xem xung quanh nóng hừng hực ánh mắt, Bạch Vũ khẽ mắt giật một cái, hắn có thể cảm giác được rõ ràng rất nhiều ẩn ẩn hẹn phát hiện địch ý Phi Cảnh Tâm, đây là cố ý. Hoàng Long Lưu Hình Đan, Từ Tĩnh trai đáng tự hào nhất nội tình một trong. Nhìn xem trên bình ngọc tràn ngập dược lực, rất nhiều người lúc này nhận ra trong bình ngọc đan dược tên. Hoàng Long Lưu Hình Đan, bát phẩm đan dược, Từ Tĩnh trai chuyên trúc, có thể tịnh hóa nguyên thần, làm cho người tiến vào trạng thái ngắn ngủi ngộ đạo, trạng thái này thời gian dài ngắn lấy tu sĩ tiên phú quyết định. nói như vậy chỉ có tu sĩ chuẩn bị đột phá thời điểm mới có thể ăn vào dạng này đan dược vì cuối cùng đột phá làm chuẩn bị để thăng tỷ lệ. Nhưng Hoàng Long lưu hình đan tại Trung Du cũng không lưu thông, chỉ có vì từ tính trai lập xuống đại công lao tu sĩ mới có thể hưởng thụ được. Nhưng bây giờ vật như vậy liền xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là phi cảnh tâm tặng cho đối tượng vẫn là Bạch Vũ. Ha ha, Vũ Linh Vương triều truyền tống trận đối với từ tinh trai tới nói thật phương tiện, tông ta ở bên kia thiết lập cứ điểm thời điểm, cũng bởi vì có ngươi tiểu gia hỏa này tại, cũng không có lọt vào khó xử. Cho nên, cái này năm mai Hoàng Long lưu hình đan, xem như bản tôn đơn độc đưa cho ngươi tạ lễ, cũng coi như từ tinh trai một phần tâm ý a. Phi cảnh tâm ngữ khí rất tùy ý, thậm chí có vẻ hơi lời biếng, Nhật Bá phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Nhưng nghe đến lời này người, lại phảng phất bom trong đầu nổ tung, cả người đều ong ong ong. Cái gì truyền tống trận? Đây là chuyện gì sao? Liên những vật này đáng giá năm mai Hoàng Long lưu hình đan. Đùa thôi, coi như biên lý do, có thể biên một cái tốt sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại ánh mắt quái dị tại trên thân Bạch Vũ hội tụ, mà Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, hắn rất xác định, phi cảnh tâm bây giờ tại chơi chính mình, nàng chuỗi này động tác, rất rõ ràng là cố ý nhìn xem trước mắt Hoàng Long lưu hình đan, thứ này có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên có thể, nhưng chỉ sợ mình vừa mới nói ra miệng, liền sẽ bị xung quanh tu sĩ chặt thành thịt thái. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ mặc ở trong lòng thở dài một hơi. Đa tạ phi tông chủ quà tặng, nói xong, Bạch Vũ mặt không thay đổi nhận lấy đan dược, ngựa khí đạm nhiên, bây giờ hắn đã làm xong, tiến vào vạn cổ chiến trường liền đánh nhau chuẩn bị. Phi tông chủ, ha ha, nghe được Bạch Vũ lời nói, phi cảnh tâm nghiền ngẫm nở nụ cười, trong mắt tránh ra một tia giảo hoạt. Đám người bây giờ, Bạch Vũ ấn tượng trong lòng mọi người lại tăng lên một tầng. Huyết Hoàng ba người nhìn xem phi cảnh tâm động tác, đồng dạng hơi kinh ngạc, nhất là thú hoàng ánh mắt quét về phía Tiêu Huyền Tâm cùng phi cảnh tâm, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, không nghĩ tới, ta huyết ngục hoàng triều một tên tiểu bối vậy mà đáng giá kiếm đế chú ý như thế. Tiêu Huyền Tâm loạn bị đạo. Phi cảnh tâm cười ha ha, lập tức nói: "Ta còn muốn chú ý các ngươi một chút nhị hoàng tử, Tiêu Tuyệt Tâm đâu? Huyền Tâm, Tuyệt Tâm, Huyết Hoàng ngược lại là một người si tình." Phi cảnh tâm ngựa khí bên trong tràn đầy trêu chọc, "Huyết Hoàng được nhà, nói như thế nào đây, giống như luận hầm, tương đương đặc sắc cá đối với phi cảnh tâm trêu chọc." Tiêu Huyền Tâm cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại dò hỏi: "Như thế nào, vừa ý tiểu bối này, ngươi nguyện ý buông tay?" Hắc hắc, không thả Tiêu Huyền Tâm nhưng là trên dưới đánh giá Bạch Vũ một mắt, đối với quốc sư này phụ xuất thân tiểu bối, hắn cũng không quen thuộc, nhưng phi cảnh tâm cách làm lại làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Phải biết, từ khi biết phi cảnh tâm đến nay, còn không có gặp nàng đối với người nào để ý như thế, thậm chí dạng này đùa rất qua. Huyết Hoàng cũng không có tại trên đề tài này nhiều xoắn xuýt, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt trên quảng trường lướt qua. Thời gian đã không sai biệt lắm, đã như vậy, Phong Vương tế liền chuẩn bị bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, vương tọa phía trước vặn bẹo không gian lập tức tuôn ra vô số điểm sáng, hướng về phía trên sân tất cả mọi người bắn tới. Điểm sáng toàn thân đỏ thẫm, rơi vào đám người trong tay lúc, hội tụ thành một cái ba ngón tay đại lệnh bài. Trên lệnh bài điêu khắc huyết ngục hoàng triều cương vực, lưu quang lấp lóe, phía trên càng là còn cuốn đậm đà không gian lực lượng. Cũng liền tại lúc này, trên ngai vàng ba người khác đồng dạng đứng lên. Chương 453 bước vào vạn cổ chiến trường, chương 453 bước vào vạn cổ chiến trường. Theo lệnh bài rơi vào mỗi cái tham dự phong vương tế tuyển thủ trong tay, Huyết Hoàng chậm rãi tuyên bố: "Mỗi cái tham dự phong vương tế người đều sẽ có được một cái phong vương lệnh, đây là các ngươi tham gia phong vương tế chứng minh, đồng thời cũng là tính toán công văn chứng tử. Phong vương lệnh bên trong có một đạo truyền tống trận, nếu là gặp phải không thể đối kháng nguy cơ, có thể lợi dụng truyền tống trận rời đi vạn cổ chiến trường. Tại Phong Vương kỳ hạn không tới phía trước, truyền tống đi ra giả phán định là thất bại. Đồng thời, Phong Vương lệnh cũng thời thời khắc khắc ghi chép hành tung của các ngươi, vẽ thành địa đồ, cái này để mà vạn cổ chiến trường tìm đòi. Đương nhiên, vì kích phát nhiệt tình của mọi người, các ngươi tại vạn cổ chiến trường lấy được cơ duyên, cũng có thể căn cứ vào giá trị chuyển hóa làm công vân. Đồng dạng, đối với những vật này, trên chiến trường cũng có thể cắt đoạn. Đem đối thủ của ngươi đưa ra vạn cổ chiến trường, hắn để giành được công vân về không, đồng thời chuyển rời đến trên người mình. Mà điểm công lao có thể hối đoái tứ đại thế lực bảo khố, bên trong có đồ vật, toàn bộ có thể hối đoái. Này hứa hẹn, thiên địa chứng kiến. Huyết Hoàng lời này vừa nói ra, lập tức để cho vô số cường giả hưng phấn không thôi, coi như không thể thành công phong vương, cái kia chăm chỉ học tập vân điểm hối đoái cơ duyên, cũng là rất đáng được. Ha ha, đương nhiên còn có một việc, ta cần nhắc nhở đại gia một chút, vạn cổ chiến trường cũng không hoàn toàn bị tìm đòi, cho nên bên trong nghi hung hiểm dị thường, coi như phong vương lệnh bên trong có truyền tống trận, nhưng cũng không chắc chắn có thể để cho đại gia an ổn thoát hiểm. Cho nên, vạn sự cẩn thận a, vạn cổ chiến trường, sinh tử tự phụ. Thú Hoàng mí mắt vừa nhấc, tại mọi người vạn phần hưng phấn thời điểm dội cho một thùng nước lạnh. Mặt khác, vì để cho đại gia càng tận hứng, chỉ cần có người tranh đoạt người khác công vân, tất cả mọi người có thể tại trong lệnh bài của mình trước tiên nhận được tin tức. Phong vương lệnh cũng có thể dùng làm hình chiếu, tùy thời để cho ngoại giới nhìn thấy các ngươi tình huống. Vì để cho đại gia nhiệt tình hình chiếu, chúng ta bốn người quyết định tại vạn cổ chiến trường mở ra hình chiếu giả, điểm công lao lấy 1.5 bội kế tính toán. Đương nhiên không cần đến tùy thời mở, chiếm giữ mỗi ngày 1/3 thời gian là được. Trương Đạo Huyền cười hắc hắc, mỗi một câu nói đều tại điều động thần kinh của mọi người. Dựa theo 1.5 bội kế tính toán, theo lý thuyết, mở ra hình chiếu có thể tự nhiên kiếm được không thiếu điểm công lao, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần chiếm giữ 1/3 thời gian, đây rõ ràng là để cho người ngoại giới tùy thời nhìn thấy tình huống bên trong. Suy nghĩ một chút cũng phải, phong vương tế cần phải kéo dài 1 năm, nếu là không có cái gì đáng xem, cũng không có ai nguyện ý thủ tại chỗ này. Điểm này, làm cũng không quá mức, thậm chí có thể nói là một lần dương danh cơ hội. Trận này phong vương tế, toàn bộ Trung Du đều đang chăm chú. Mà những lời này cũng đầy đủ điều động lòng tham lam, mỗi người đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại vạn cổ trong chiến trường ra tay toàn lực. A, bốn người này là ba không thể đại gia đánh nhau a. Còn sinh tử tự phụ nghe phong vương tế quy tắc, Bạch Vũ đối với những quy tắc này cũng không có hảo cảm gì, nhất là hình chiếu, này lại bại lộ rất nhiều thứ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bội phục huyết hoàng tâm cơ, có hình chiếu tồn tại, liền chứng minh lần này phong vương tế nhiệt độ tuyệt đối sẽ không giảm xuống, chỉ là thời gian một năm, đối với tu sĩ mà nói hoàn toàn hao tổn lên. Mà làm như vậy, vạn cổ thành sẽ hấp dẫn vô số trước mặt người khác tới quan sát, cái này một số người kéo theo kinh tế và tài nguyên, căn bản là không có cách tính toán, đó chính là một cái giá trên trời. Cũng có trách, huyết ngục hoàng triều liền phong vương lệnh đều chế tạo như vậy tinh xảo. Nếu là có linh tỉnh tu sĩ ở bên ngoài mở một chút đồ bàn. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ lúc này thông qua Thiên Ma Tông lệnh bài lặng lẽ liên hệ cảnh linh hàn từ ánh tuyết. Sau khi huyết hoàng vẽ đủ bánh nướng, trên sân lửa nóng không khí đạt đến cực hạn, cũng liền tại lúc này, một đạo tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy vạn cổ thành sau, phiền muộn tín vật bầu trời trực tiếp bị một đạo kinh khủng lôi đỉnh cắt ra, không gian kịch liệt vặn vẹo đồng thời, hóa thành một đạo vòng xoáy to lớn. Vạn cổ chiến trường lối vào đã mở, chư vị chuẩn bị xong, liền có thể vào sân. Nói xong, huyết hoàng tay phải hất lên, một khối xưa cũ gương đồng bắn ra, treo ở trên trời thời điểm không ngừng mở rộng, cuối cùng lại hóa thành trên trăm nhưng hóa thân, còn cuốn toàn bộ quảng trường. Theo vạn cổ thành không gian triệt để mở ra, vô số quang ảnh tại thời khắc này bao phủ mà ra, trong chốc lát bị đi tới vòng xoáy trước mặt không chút do dự tràn vào đi. Mà tứ đại thế lực đệ tử lần nữa bái kiến phi cảnh tâm bốn người, cũng là trực tiếp hành động, đi theo đại đội ngũ mãnh liệt bắn mà ra. Hiu hiu hiu. Mở tối giữa thiên địa, từng đạo không gian tiếp ngạnh thỉnh thoảng tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, cho nguyên bản trầm muộn hoàn cảnh tăng thêm càng nhiều cảm giác các bách, địa mạch phảng phất bị thiêu đốt qua một dạng, liếc nhìn lại, tràn đầy đen như mực. Khi xuyên thấu qua lẫm đông từng tháng đuổi kính tượng nhìn xem xung quanh, Bạch Vũ mới phát hiện, bốn phía này từ trường cùng linh khí hỗn loạn đến cực hạn, thậm chí lẫm đông từng tháng đuổi tại lúc này đều không bay lên được. Một đạo tại thiên không lướt qua, rất dễ dàng bị cái kia đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu cuốn đi. Bên trong hoàn cảnh vậy mà ác liệt như vậy, đem băng liên thu hồi, hắn nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua vết nứt không gian, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, mình bây giờ vậy mà tạm thời câu thông không đến động thiên. Đây là địa mạch hạn chế, lệ tự thân cùng động thiên pháp tắc mất đi hiệu lực. Bạch Vũ nhìn về phía bốn phía, mặc dù bên cạnh không có bất kỳ người nào, nhưng một cỗ cảm giác bất an lúc nào cũng ở trong lòng lan tràn, chỗ như vậy, liền xem như độ kiếp cảnh, nhất thời vô ý chỉ sợ đều biết trở nên chật vật không chịu nổi. Mười vạn dặm chiến hải tuyệt địa, đây là huyết hoàng cố ý. Trông thấy Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc, Hạ Sơ Tuyết lúc này nói: "Vạn cổ trong chiến trường hoàn cảnh quỷ dị khó lường, trong đó huyết ngục hoàng triều thăm dò ra nhất là nổi tiếng, chính là mười vạn dặm chiến hải tuyệt địa. Mảnh đất này mạch, tràn ngập nguy cơ, hơn nữa trong địa mạch có một cỗ lực lượng kinh khủng, sẽ áp chế tu sĩ cùng tự thân động thiên, mà dạng này phóng xạ phạm vi có 10 vạn dặm. Mà bên này địa vực bầu trời, không gian cũng cực không ổn định, rất dễ dàng bị phía trên không gian loạn lưu cuốn đi. Ta hoài nghi, lần này tham gia phong vương tế tất cả mọi người đều bị thả vào trong cái này chiến hải tuyệt địa. Phong vương tế mở ra tin tức truyền càng rộng, tất cả thế lực tất cả chuẩn bị kỹ càng. Cơ hồ tất cả mọi người đều cất giấu hậu chiêu, mà cái này chiến hải tuyệt địa rất rõ ràng là để cho tham gia phong vương tế người tạm thời theo sau tay cắt chém, chỉ có đi ra cái này 10 vạn dặm chiến hải tuyệt địa, chỉ sợ mới có tranh đấu chân chính phong vương tế." Hạ Sơ Tuyết tỉnh táo phân tích nói: "Xem như thiên hạ mưu sĩ nổi danh, có thể đoán được huyết hoàng cách làm, cũng không khó khăn." Bạch Vũ nghe vậy, khóe mắt cũng là hơi hơi nhảy một cái, huyết hoàng lao ra hỏa này, thực sự là tầng tầng tăng giá cả a, cái này vạn cổ chiến trường vốn là kinh khủng, hắn bắt đầu đánh liền tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Ngay tại Bạch Vũ còn tại cảm thán thời điểm, đồng dạng, vạn cổ thành trong sân rộng cũng là sợ hãi thán phục vô cùng. Một chút tu sĩ vừa mới bước vào vạn cổ chiến trường, liền không kịp chờ đợi mở ra hình chiếu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, mà một chút tại vạn cổ trong chiến trường lịch luyện qua người, nhìn xem bên trong truyền đến hình chiếu, càng là liên tục chấn kinh. Chương 454 Bí Phong Ly Long, chương 454 Bí Phong Ly Long, đó là 10 vạn dặm chiến hải tuyệt địa, tất cả mọi người bọn họ đều khắp nơi tuyệt địa phạm vi bên trong. Âm thanh khiếp sợ trên quảng trường vang lên, từ hình chiếu xung quanh trong hoàn cảnh, rất nhiều vạn cổ thành người liền có thể dễ dàng đánh giá ra đám người ở vị trí. Chiến hải tuyệt địa mặc dù không phải vạn cổ trong chiến trường nguy hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là lớn nhất, bởi vì nó tương đương với phong ấn tu sĩ động thiên, phải biết, không chỉ có là hậu viện, động thiên bên trong còn có tu sĩ bình thường đặt tài nguyên. Những vật này, tại nguy cơ tứ phía vạn cổ trong chiến trường, thế nhưng là có thể tạo được đại tác dụng, nhưng là bây giờ lại tạm thời không dùng được. Huyết Hoàng, hảo thủ đoạn a, vậy mà lựa chọn chôn như vậy. Vũ Lê nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng là lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới, Tiêu Huyền Tâm vậy mà đem tất cả người ném đến chiến hải tuyệt địa. Ha ha, lần này tham dự phong vương tế quá nhiều người, chế tác phong vương lệnh, tiêu hao thế nhưng là ta huyết ngục hoàng triều tài nguyên, cho nên, vì tiết kiệm chi phí, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tuyển chôn như vậy. Hơn nữa, nơi này cũng không có gì không tốt đi, chỉ là phong ấn một chút ngoại lực mà thôi, chỉ cần đi ra ngoài là được, nếu như ngay cả chúng ta đã tìm tòi qua chỗ, đều không chạy được ra ngoài, cái này một số người cũng không cần thiết ở bên trong lãng phí thời gian. Tiêu Huyền Tâm cười ha hà nói, hắn như thế nào không biết tất cả thế lực tâm tư, tất nhiên tất cả mọi người muốn dùng nội tình để người, cái kia tại giai đoạn trước, chính mình liền khăng khăng không theo những người này ý, loại này sự không chắc chắn, thế nhưng là có thể đào thải rất nhiều người. Ha ha, xem ra huyết hoàng là hoàn toàn không lo lắng huyết ngục hoàng triều bọn hậu bối a. Phi Cảnh Tâm nhãn con ngươi nhíu lại, vừa cười vừa nói, lo lắng có ích lợi gì, mỗi người có mỗi người vận mệnh, ta đã già, nếu là không có đột phá rất nhanh liền chết, cho nên ta không có khả năng che chở bọn hắn cả một đời, tất nhiên làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải tiếp nhận có thể mang tới kết quả. Huyết Ngục Hoàng Triều chỉ là một cái bình đài, cũng không phải bảo mẫu. Tiêu Huyền Tâm lắc đầu, ngữ khí tùy ý. Địa phương này mặc dù có hạn chế, nhưng tổng thể tới nói cũng không tính nguy hiểm, chúng ta chỉ cần nhiều chú ý khác tham gia phong vương người đi ra cái này 10 vạn dặm chiến hải tuyệt địa, công tử bố trí hậu chiêu liền có thể đi ra. Hạ Sơ Tuyết chậm rãi nói, nàng biết bên cạnh Bạch Vũ người mạnh nhất cũng không phải Lý Thờ Ngọc, còn có lợi hại hơn tùy tùng tại trong Động Thiên, nhưng nàng phân tích bây giờ cái này chiến hải tuyệt địa đối với Bạch Vũ cũng không có ảnh hưởng. Phải biết Lý Thờ Ngọc bây giờ thế nhưng là độ kiếp cửu trọng, tu vi như vậy đặt ở cái kia cơ bản đều có thể đi ngang, hơn nữa bên cạnh còn có chính mình đâu. Bạch Vũ nghe vậy cũng là mỉm cười, hắn lo lắng cũng không phải cái này, nếu như từ đầu đến đuôi Đen Vũ Vương các nàng đều ra không được, khả năng này sẽ có một chút phiền toái, nhưng chỉ là tạm thời. Hơn nữa Triệu Vận, Than Đen, Xích Đế thuộc về mình cổ, bọn chúng bản thân tại chính mình khoảng không khiếu bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng. Bạch Vũ bản thân còn có thực cốt tiêu hồn phiến hộ thân, lần này tham dự phong vương tế nhân số là từ trước tới nay số người nhiều nhất một lần, thậm chí có không ít người từng đến vạn cổ chiến trường lịch luyện qua, bọn hắn quen thuộc hình cùng với nội bộ hoàn cảnh đều không là đèn đã cạn dầu, cho nên vẫn là phải cẩn thận mới được. Lý Thơ Ngọc trầm rãi nói, lấy ra địa đồ xác nhận mình tại chiến hải tuyệt địa vị trí, lập tức tìm một cái đại khái phương vị. Bạch Vũ nhìn chung quanh, 10 vạn chiến hải tuyệt địa cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài sao, chú ý một chút phụ cận có cái gì yêu thú, bắt một cái gấp rút lên đường. Nói xong ba người trực tiếp xuất phát, lấy phụ lục ra chỉ tự thân gấp rút lên đường. Mặc dù tốc độ ở nơi như thế này cũng không tính chậm, nhưng dạng này thời thời khắc khắc điều động pháp lực, còn muốn quan sát bốn phía, chỗ tiêu phí tinh lực là cực lớn, lại thêm địa vực hoàn cảnh phức tạp, rất dễ dàng bị một chút nguy hiểm không biết tới gần, hoặc lãng phí thời gian dài. Ngay tại Bạch Vũ ba người toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, rất nhanh lại qua hai canh giờ, Bạch Vũ tại lúc này cảm thấy linh khí trong thiên địa tựa hồ trở nên mỏng manh rất nhiều. Kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh khu vực lại có kinh khủng sát khí không ngừng tràn ngập, một cỗ kinh khủng cực đoan cảm giác gáp bách bao phủ tại Bạch Vũ tâm đầu, cảm giác này có vẻ hơi khó chịu. Ngay cả Lý Thơ Ngọc không bây giờ cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, tốc độ trực tiếp chậm lại xuống. Phu cận đây tuyệt đối có cái gì? Bạch Vũ tâm trong lặng lẽ đạo. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt duyên cớ, vạn cổ trong chiến trường diễn sinh linh khí là có hạn, nhưng chỉ cần tu hành liền không thoát được linh khí gia trì. Bởi vậy vạn cổ trong chiến trường, một chút sinh vật mạnh mẽ đều có địa bàn của mình, tại khu vực này, tất cả linh khí cũng là bọn chúng chiếm hữu, mạnh được yếu thua, có thể nói thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cách đó không xa kia đại gia hỏa, tu vi chỉ sợ đạt đến độ kiếp ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị mở ra phá vọng kim tính lúc, Lý Thơ Ngọc ngưng nặng âm thanh vang lên. Chỉ thấy Lý Thơ Ngọc trực tiếp đằng không mà lên, tại xác định sát khí phương hướng sau, vội vàng hạ xuống, ngón tay một cái phương hướng. Bạch Vũ ánh mắt hướng về phía Lý Thơ Ngọc phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đều là lẻ tẻ cự thạch, cự thạch thể tích che lại ánh mắt. Nhanh chóng vòng qua cự thạch, rất nhanh, Bạch Vũ liền nhìn thấy, cách đó không xa trên bầu trời, trực tiếp bị khói đen bao khỏa, trong khói đen trung tâm, một đoàn màu bạc phong bạo, tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa, nó phảng phất cùng bầu trời tương liên, thoạt nhìn không có phần cuối. Mà xung quanh kinh khủng sát khí, nhưng là khói đen tản ra, toàn bộ khu vực tựa như một mảnh phong bạo tịch quyển chi địa. Ở đó không nhìn thấy cuối ngân sắc phong bạo trước mặt, Bạch Vũ thân ảnh của ba người, tựa như giống như con kiến, mà trước mắt vật như vậy, vẹn vẹn vạn cổ trong chiến trường một phần rất nhỏ. Bây giờ Bạch Vũ đứng chỗ, theo sát gió không ngừng bao phủ, ẩn ẩn chỉ thấy đại lượng màu đen hơi nước hội tụ, những thứ này hơi nước cực nặng, nhiễm tại người, lại trong bất chi bất giác hấp thu thể nội pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, nơi xa cái kia ngân sắc phong đoàn, đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thứ này, giống như là một loại nào đó yêu thú xây dựng xảo huyệt. Sát phong hắc thủy, độ kiếp cảnh giới. Chẳng lẽ là Bí Phong Ly Long? Hạ Sơ Tuyết suy tư, rất nhanh trong mắt tránh ra vẻ khiếp sợ. Bí Phong Ly Long cũng không phải là chân long, mà là hung thú bí hí cùng giao long sinh ra á chủng, tương tự không có sừng ly long, trên thân bao trùm lấy màu xanh đen lân giáp, có thể đằng vân giá vũ, đồng thời có thể tại không ổn định trong hoàn cảnh lấy bí phong ổn định tự thân. Bí Phong Ly Long rõ ràng nhất đặc điểm chính là sẽ ở một cái thích hợp bản thân chỗ tu luyện, xây dựng phong bạo xào huyệt. Lấy tự thân cực lớn nhục thể làm cơ sở, xào huyệt xây dựng sau sẽ dẫn dắt xung quanh tất cả năng lượng, nếu thời gian đầy đủ, trong xào huyệt rất có thể sẽ đản sinh ra Bí Phong Châu. Bí Phong Châu có thể đem hắn xem như Bí Phong Ly Long chế làm khác loại Long Châu, nội bộ ẩn chứa kinh khủng phong thủy linh khí, chính là tu sĩ theo đuổi chí bảo. Mà bây giờ hoàn cảnh này, phong thủy chi lực bên trong còn mang theo kinh khủng sát khí, chẳng lẽ là cái này vạn cổ trong chiến trường hoàn cảnh để cho Bí Phong Ly Long xảy ra biến dị? Trong mắt Hạ Sơ Tuyết tràn đầy kinh ngạc, yêu thú như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu a, nhưng bây giờ tại vạn cổ trong chiến trường đã vậy còn quá dễ dàng đụng phải. Mảnh này bị ném bỏ không gian, đã từng đến cùng là địa phương nào? Chương 455 đi hảo. Chương 455 đi hảo. Nghe Hạ Sơ Tuyết phân tích, Bạch Vũ cùng Lý Thơ Ngọc cũng là ngẩn người, không nghĩ tới thế gian vẫn tồn tại như thế kỳ dị thiên địa kỳ trùng. Bí Phong Ly Long, đừng nói Bạch Vũ chưa nghe nói qua, chính là Lý Thơ Ngọc cũng là lần đầu tiên nghe được loại này yêu thú, cũng chính là thứ này có thể để cho chúng ta phi hành trên không trung. Bạch Vũ ngẩng đầu, phá vọng kim tình mở ra, xuyên thấu qua thần thông sức mạnh, rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng cái kia tàn phá bừa bãi ngân sắc phong bạo bên trong có một màu xanh đen dài mảnh chi vật đang cuốn rút vào phong bạo đỉnh cao nhất, phun ra nuốt vào ở giữa, tựa như sấm rền. Bí Phong Ly Long sinh tính chất giàu hoạt, hơn nữa linh trí trời sinh không đủ, công tử nếu muốn thu phục sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghe vậy Hạ Sơ Tuyết lông mày nhẹ chau lại, nàng tự nhiên biết Bạch Vũ ý nghĩ, nhưng Bí Phong Ly Long cái này hung thú cũng không thể dựa theo lẽ thường để hình dung. Bản thân biến dị long tộc huyết mạch, để nó bản năng bên trong không có khả năng thần phục, dù là thần hình câu diện. Hơn nữa, bây giờ Bí Phong Ly Long còn tại trong xảo huyệt của mình, gia hỏa này trời sinh giàu hoạt, nếu là gặp phải có cái gì không thích hợp chỗ nó rất có thể ngự phong mà chạy. Muốn bắt đồng thời thu phục, có thể nói không có khả năng. Nghe Hạ Sơ Tuyết giảng giải, Bạch Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, tất nhiên không có sống Bí Phong Ly Long không có cách nào thu phục vậy sẽ phải chết. Đầu này xuất sinh, có thực lực độ kiếp tăng trọng, đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì à. Ta bắt đầu giúp ngươi hấp dẫn lực chú ý, tiếp đó nhất kích tất sát, lưu lại nó nguyên thần liền tốt. Bạch Vũ thuận miệng giải thích một câu, lập tức nhìn về phía Lý Thừa Ngọc vừa cười vừa nói, có thứ cốt tiêu hồn phiến tại, lúc xử lý những cái kia không cách nào thu phục yêu thú, cái kia quá đơn giản. Nếu là chuẩn bị hảo, chỉ cần một kiếm. Lý Thừa Ngọc gật đầu một cái, tự tin nói, lấy thực lực bây giờ của mình, nếu thu thập một đầu độ kiếp tam trọng xuất sinh còn có phiền toái, cái kia phía trước uống ly kia chọc tâm hồi xuân rượu chẳng phải uống chỗ sao? Rầm rầm rầm. Gió lốc va chạm âm thanh không ngừng băng lên, làm ra quyết định sau, Bạch Vũ nhìn về phía cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi ngân sắc phong bạo, trong mắt hơi híp. Ba người cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp dậm chân tiến lên, bắn mạnh mà ra. Ong ong ong. Kinh khủng gió lốc không ngừng tại xung quanh ba phủ, tựa như cự long gào thét, Bạch Vũ xông vào cái kia màu bạc phong bạo sau đó, máu tím long văn cương thẳng tiếp ở phía trước mở đường. Cái kia cuốn tới sát khí phong đoàn, lúc gặp phải chân chính huyết thi, tựa như phủ du lay cây, không chỉ có không được hiệu quả gì, hơn nữa còn bị huyết thi hoàn toàn nuốt vào. Đột phá màu bạc phiên che gió, Bạch Vũ nhìn qua phong bạo ở trung tâm, chỉ thấy cực lớn phong nhãn bên trong, một đầu chiều cao vượt qua 100 mét cự thú tại co rúm ở trung tâm nhất, nhắm mắt dưỡng thần. Phun ra nuốt vào ở giữa, một cái thanh lam sen nhau hạt châu không ngừng hấp thu ly long phun ra năng lượng. Cái kia màu xanh đen lân phiến khoảng cách không ngừng có khí lưu tràn ra, tràn ngập màu đen nhạt bí phong. Cùng cự long khác biệt, bí phong ly long đầu người không có sừng, nhạy bén mà dài, có lẽ là chịu đến sát khí ảnh hưởng, cả trương mặt rồng góc cạnh rõ ràng, nhìn nhiều một tia tà dị. Nhìn xem trước mắt ly long, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, chậm rãi giơ tay lên, 18 địa ngục phù đồ châu phóng thích ra màu đỏ thắm lưu quang, tại pháp lực quán chú trong nháy mắt, một đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp tràn vào máu tím trong cơ thể của long văn cương. Trong chốc lát, chỉ thấy núi đao địa ngục hư ảnh tại máu tím long văn cương sau lưng như ẩn như hiện. Huyết cương vốn là khí tức cuồng bạo trở nên càng thêm năng lượng, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Động thủ. Giống. Âm thanh lạnh lùng rơi xuống, máu tím long văn cương cuối cùng phun ra đình thai nhức óc thi tiểu giống, vọt thẳng đến dưới đáy bí phong ly long ngoan chủ y mà đi. Máu tím long văn cương thân ảnh tựa như đạn tháo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cái kia ẩn chứa kinh khủng thi khí song quyền trực tiếp vung ra, hung hăng đập về phía ly long đầu người. Phanh. Nắm đấm cùng đầu người đụng trong nháy mắt, một đạo màu lam lưu quang tại bí phong ly trên thân rồng bị động mãnh liệt bắn mà ra, sau đó chỉ thấy nắm đấm đột phá lưu quang. Cái kia to lớn đầu người hung hăng bị đè xuống, một vòng màu đỏ thắm long huyết phun ra ngoài. Giống. Bí phong ly long toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống, nương theo một đạo nổi giận tiếng rồng âm, ly long trọng trọng lung lay đầu người. Cái kia đỏ bừng đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm máu tím long văn cương cùng Bạch Vũ, kinh khủng gió lốc lại trên người hội tụ. Nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nơi này chính là chính mình xào huyệt, cái này đột nhiên xuất hiện huyết thi cũng dám len lén lẻ vào, đồng thời khiêu khích chính mình. Chịu đến khiêu khích đơn bí phong ly long, không có chút gì do dự, dã thú kèm theo bản năng dẫn dắt nó, muốn đem trước mắt Bạch Vũ cùng huyết thi xé nát. Ong ong ong. Đầm đà màu đen cương phong từ bí phong ly miệng rồng bên trong phun ra, trong chốc lát che khuất bầu trời, kinh khủng gió lốc đối với thần hồn cùng nhục thân đều có tổn thương, một khi nhiễm đến, lấy Bạch Vũ tu vi hiện tại, chỉ sợ trong chốc lát liền muốn trọng thương. Nhìn thấy cương phong cách càng lúc càng nhanh, Bạch Vũ đem pháp lực toàn bộ rót vào 18 địa ngục phù đồ châu bên trong, trong chốc lát lại là hai đạo lưu quang ra chỉ máu tím long văn cương. Sau một khắc chỉ thấy máu tím long văn cương chậm rãi nâng hai tay lên, trên thân phóng thích ra tanh hôi xương máu hội tụ trực tiếp tại trước mặt tạo thành vết máu che chắn. Cương phong cùng vết máu hung hăng va vào nhau, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, kinh khủng dư ba xuống, xé nát toàn bộ xảo huyệt. Phanh! Cũng liền trong chớp mắt này, một đạo kinh khủng dòng nước trực tiếp hung hăng đánh vào máu tím long văn cương ngực, sau một khắc, huyết tương bị đẩy lui. Mà bí phong ly long bây giờ đã bay trên không mà bay, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Bạch Vũ cùng huyết cương, độ tiếp tam trọng uy áp bao phủ mà ra, nó phải chuẩn bị đem hai cái này quấy rầy chính mình thành tu ra hỏa xé nát. Giống! Nhất thời, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng, ly trên thân rồng hung ác khí tức bao phủ mà ra, tựa như núi lửa bộc phát giống như phun trào. Thế thế, Bạch Vũ trọng trọng thở ra một hơi, không tránh không né, trong tay thực cốt tiêu hồn phiến từ từ mở ra. Đi tốt thấp giọng nói một câu, tại bí phong ly trên thân rồng khí tức đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt, đột nhiên, từng đạo kiếm ảnh trực tiếp xé nát xung quanh hết thảy, tại hắn quanh thân không ngừng lấp lóe. Truyền cơ bắt đầu. Vẫn sát. Ba ba bá. Kiếm ảnh gào thét, độ kiếp cửu trọng thực lực tại thời khắc này triệt để hiện ra, vô tận kiếm khí phía dưới, bí phong ly long thân thể đột nhiên dừng lại, cái kia màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên co vào. Sau một khắc, nó cái kia vô kiên bất tồi cơ thể sụp ra vô số kiếm thật lớn hoành máu tươi tựa như hồng thủy như vỡ đê phun ra ngoài. Giống. Máu tím long văn thân ảnh trực tiếp hóa thành đạn tháo, hướng về phía cái kia bại lộ mà ra mạch máu bắn tới, kinh khủng thi khí hội tụ, nguyên bản phun ra ngoài máu tươi trực tiếp bị thi khí dẫn dắt, bị máu tím long văn cương hút đi trong miệng. Bang. Thanh thủy kiếm minh gào thét, bí phong ly long thân thể trực tiếp đứt gãy thành ba đoạn. Ở đó đen như mực nguyên thần từ cái trán chậm rãi bay ra trong mắt, Bạch Vũ trực tiếp hất lên, thực cốt tiêu hồn đập bay xạ mà ra, trực tiếp đem nguyên thần hấp thu. Ầm ầm. Cực lớn phong đoàn tại lúc này sụp đổ, cũng Bí Phong Ly Long chết đi. Chương 456, đùa đá bí ẩn. Chương 456, đùa đá bí ẩn làm Bí Phong Ly Long thân thể không ngừng khô khát, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại ba đoạn đứt gãy xương rồng cùng mặt ngoài tầng kia cứng rắn bại rồng. Thực cốt tiêu hồn phiến bây giờ run không ngừng lấy, xung quanh hắc khí vần quanh. Bạch Vũ vây tay, thực cốt tiêu hồn chậm rãi rơi vào trong tay, tại cây quạt mở ra trong nháy mắt, mặt quạt bên trên, Bí Phong Ly Long bức họa chậm rãi hiện lên. Thế thế, Bạch Vũ đem pháp lực rót vào thực cốt tiêu hồn phiến, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Giống. Trầm muộn tiếng rồng ngâm vang lên. Linh hồn trạng thái Bí Phong Ly Long chậm rãi xuất hiện tại sau lưng Bạch Vũ, hạ thân cực lớn đuôi rồng vờn quanh ở bên cạnh hắn, cái kia đầu rồng giữ tận căm tức nhìn phía trước. Không chỉ có như thế, đang triệu hoán ra Bí Phong Ly Long lúc, thực cốt tiêu hồn phiến mặt quạt bên trên, vậy mà hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đen bảy rồng, đập đà cương phong chi lực tại trên cây quạt hội tụ. Hấp thu độ kiếp cảnh giới yêu thú, thực cốt tiêu hồn phiến lại có thể kế thừa năng lực của đối phương, theo lý thuyết, chỉ cần cầm cây quạt, ta cũng có thể sử dụng Bí Phong Ly Long lực lượng. Bạch Vũ thần sắc kinh ngạc, lúc ý niệm này ở trong lòng hiện lên, hắn không chút do dự, trực tiếp hướng phía trước trọng trọng vung lên. Vâng. Theo Bạch Vũ động tác, một cỗ màu đen cương phong bắn mạnh mà ra, bao phủ đến cách đó không xa trên núi nhỏ lúc, trong nháy mắt đem cái kia to lớn đỉnh núi ăn mòn hầu như không còn. Lại có độ kiếp cấp bậc thế công. Cảm nhận được thể nội điên cuồng thiêu đốt pháp lực, trong mắt Bạch Vũ tràn đầy hưng phấn, vừa rồi tiện tay vung lên, mặc dù trực tiếp xài chính mình một năm pháp lực, nhưng tạo thành hiệu quả lại là mười phần kinh khủng. Bạch Vũ nhìn xem trong tay thực cốt tiêu hồn phiến, đây là hắn lần thứ nhất một lần nữa xem kỹ cái này linh bảo, từ vừa nhận được lúc, thực cốt tiêu hồn phiến liền cho thấy năng lực cường đại của mình. Cùng thanh đồng kiếm gãy một dạng, Bạch Vũ cho đến nay cũng không có nhìn ra bọn chúng phía trước đến cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, nhưng có thể khẳng định là theo thực cốt tiêu hồn phiến hấp thu mạnh hơn hồn phách, năng lực của nó cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Kế thừa hung thú năng lực cái này một đặc tính, liền đầy đủ miểu sát tầm thường tiên khí. Nhìn xem Bạch Vũ động tác, trên thân Lý Thờ Ngọc cường hoành pháp lực ba động cũng bắt đầu dần dần bình ổn lại. Mặc dù là Bạch Vũ vừa mới bắt đầu hấp dẫn sức chú ý của đối phương, nhưng vừa rồi một kiếm kia lại làm cho nàng có một chút cảm ngộ mới. Nhất là lúc trước còn hấp thu băng cốt kiếm thảo, bây giờ nàng cảm giác có một đạo khác mịt mù kiếm ý dường như đang trong đầu như ẩn như hiện. Lý Thờ Ngọc trở tay cầm kiếm, để đặt sau lưng, hướng phía trước nhẹ nhàng đập mạnh, trong nháy mắt đi tới Bạch Vũ trước mặt. Tuyền cơ kiếm đạo, danh bất hư truyền. A Bạch Vũ nhìn xem Lý Thờ Ngọc vừa cười vừa nói. Cảnh giới ngang hàng bên trong, bản thân ta không sợ bất luận kẻ nào, huống chi, cái này Bí Phong Ly Long cảnh giới so ta thấp quá nhiều, lại không có bài tẩy hộ thân, nếu còn không thể nhất kiếm chạm chi, ta nhiều năm như vậy đạo, vậy liền không có ý nghĩa. Lý Thờ Ngọc khuôn mặt sắc ngạo nghễ, lúc đó, nếu không phải Đen Vũ Vương lấy nghiền ép trạng thái áp chế chính mình, hơn nữa nàng còn kinh thường, trận chiến kia, kết quả chưa định. Nhìn xem Lý Thờ Ngọc dáng vẻ ngạo nghễ, quả nhiên nâng lên kiếm, nữ nhân này giống như biến thành người khác, hơn nữa, nàng đối với Tuyển Cơ một đạo mê tín quá mức, đây cũng không phải một chuyện xấu. Ít nhất chứng minh, đối phương vẫn có theo đuổi không phải. Bạch Vũ cần, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái không có bất luận cái gì suy tính côi lỗi. Trong cái này Bí Phong Châu này, tựa hồ cất giấu một cái di tích địa đồ, hơn nữa, di tích này giá trị giống như không nhỏ. Nói xong, Lý Thờ Ngọc lấy ra Bí Phong Châu, chỉ thấy tản ra lưu quang trong hạt châu, vậy mà chiếu khắc lấy một phần địa đồ, trên bản đồ rõ ràng tiêu chú một chỗ di tích viễn cổ, thậm chí giới thiệu di tích lai lịch. Có tình huống như vậy, rất rõ ràng là Bí Phong Ly Long ngưng kết Bí Phong Châu lúc, đem bản đồ này cùng nhau hòa tan, mà dùng để vẽ bản đồ thuốc màu, rõ ràng bất phàm. Tại tích lũy tháng ngày phía dưới mới có thể tại Bí Phong Châu bên trong lưu lại dấu vết như vậy. Nhìn xem phía trên chú giải, ân. Bạch Vũ cũng không nhận ra viễn cổ tiểu chúng văn tự. Đem Bí Phong Châu giao cho đầu mùa hè tuyết hậu, rất nhanh nàng liền đem chữ viết phía trên phiên dịch ra. Tòa này di tích, hẳn là thượng cổ thời đại một cái bộ lạc nhỏ phù sư lưu lại. Căn cứ vào ghi chép, phù sư sinh hoạt bản thân là cái tiểu bộ lạc, mà bọn hắn tế tự là một tên từ trước tới nay cường đại nhất phù sư, nàng từ lúc sinh ra đời liền trên trán liền dẫn một cái thạch nhãn. Thạch nhãn có thể câu thông thiên địa, bất luận cái gì phù lục, ở trong mắt tế tự chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể tinh chuẩn đem hắn phòng chế ra. Mà nàng nổi tiếng nhất năng lực chính là thông qua thạch nhãn câu thông thiên địa, khắc họa ra duy nhất thuộc về bùa chú của mình. Đại tế ti khống chế bộ lạc, nô lệ cùng thần dân của nàng đối với nàng có thiên nhiên sùng bái, thậm chí truyền thuyết trong truyền thuyết bên trong lưu nhánh Lân Đà Long Vương đều nguyện ý đối nó hiệu chung. Thẳng đến có một ngày, một đám lạt ma đột nhiên buông xuống bộ lạc, muốn cưỡng ép bắt được đại tế ti. Đại tế ti cùng đám kia lạt ma đại chiến 3 năm, cuối cùng tọa hóa tại lưu nhánh Lân Đà Long Vương đầu người phía trên. Tại một khắc cuối cùng, đại tế ti lấy cái chán thạch nhãn mai táng toàn bộ lạc, hiệu chung với thần dân của nàng cùng các nô lệ trở thành cuộc chiến tranh này vật bồi táng, đã biến thành tiếp tục tại trong địa ngục thủ hộ nàng trung thành vệ sĩ. Đại tế ti, thạch nhãn. Bạch Vũ thoáng có chút kinh ngạc, một cái bộ lạc nhỏ lại có dạng này truyền thuyết. Lạt ma ăn mặc người, vĩnh hằng trong đại lục, nếu nói nổi danh nhất là ma, chỉ có thượng du mật tông đi. Cái này thạch nhãn, nghe như thế nào quen thuộc như vậy? Phục chế phù lục, chẳng lẽ vật kia cũng là một cái ban đầu chi phủ? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ tâm bên trong không khỏi có chút kích động. Ban đầu chi phủ sức mạnh, hắn nhưng là thấy qua, Tiêu Vinh Vinh có thể từ một người bình thường đặt đến cảnh giới bây giờ, cùng thứ này cũng có quan hệ rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này di tích giá trị, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bây giờ, tất nhiên đạm, Bạch Vũ tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Dùng trong tay địa đồ cùng Bí Phong trong châu địa đồ kết hợp, Bạch Vũ rất nhanh liền đánh giá ra di tích vị trí. Di tích này ngay tại Chiến Hải Tuyệt Địa phạm vi bên trong. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ để cho đầu mùa hè tuyết một lần nữa quy hoạch bản đồ, đồng thời đem xung quanh tài nguyên vơ vét một chút. Tại cái này cực lớn trong xảo huyện, ngoại trừ chân quý nhất Bí Phong Châu, bởi vì Bí Phong Ly Long nguyên nhân, xung quanh còn sinh trưởng không thiếu u phong thảo. Cái này linh thực đối với phong linh căn tu sĩ có rất lớn tác dụng, hơn nữa phẩm chất cũng là nguyên anh cấp bậc. Nhìn xem trên mặt đất rậm rạp chẳng chỉ u phong thảo, Bạch Vũ trực tiếp hái xuống một gốc, trực tiếp nhét vào trong phong vương lệnh, rất nhanh hơn hiện lên con số, đã biến thành 200. Thấy thế, Bạch Vũ mỉm cười, nhìn xem trước mắt khoảng chừng hơn ngàn gốc u phong thảo, tại giữ lại một bộ phận tại trong động tiên sau, hắn liền bắt đầu thu hết, theo phong vương lệnh bên trên điểm công lao tăng lên không ngừng, Bạch Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Phải, vẫn là tại giúp người khác đi làm, đừng nói, ngươi còn thật sự thật ác. Nghe được Bạch Vũ nhạo báng mà nói, đầu mùa hè tuyết khuôn mặt đỏ lên, công tử ân tình giống như tại lãi mẹ đẻ lãi con, căn bản trả không hết, chính mình thiếu giống như càng nhiều. Chương 457 thiên địa có chính khí, chương 457 thiên địa có chính khí gập ghềnh trong dãy núi, chiều cao 100 mét bí phong ly long đê không lực quá, mang theo cơn lốc của bạo, tựa như đen như mực đám mây. Bí phong ly trên thân rồng, Bạch Vũ ánh mắt không ngừng ngắm nhìn sơn mạch chỗ sâu. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn chỗ, di tích viễn cổ liền tại đây phiến ở giữa dãy núi, cái kia thạch phù bộ lạc phía trước đồng dạng dựa vào dãy núi này tài nguyên đời đời truyền thừa, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến hạ sơ tuyết quan sát đến xung quanh địa thế, nhanh chóng nói. Bất quá, dãy núi này, ta vừa rồi phát giác được, tựa hồ có tu sĩ giấu vết hoạt động, công tử, chỉ sợ có người so với chúng ta đã mất. Trong mắt Bạch Vũ lập lòe kim quang, cái này toàn bộ sơn mạch, mặc dù đã bị phá hủy phải không còn hình dáng, nhưng từ phía trên còn để lại vết tích tỉ như khô khốc lòng sông, thiêu hủy linh thực khí tức đến xem, toàn bộ sơn mạch, bản thân là một mảnh động thiên phúc địa. Đáng tiếc bây giờ Thương Hải Tam Điển, nguyên bản phúc địa, lúc này đã biến thành đại hùng chi địa. Một đường tiến lên, Bạch Vũ khống chế bí phong ly long tốc độ tăng lên, đen như mực đám mây lướt qua phía chân trời, trong lúc mơ hồ, cương phong từng trận, phảng phất mây đen đứt hiếp mà đến, mang theo kinh khủng mưa to. Tại cái này chơi tốc độ cao nhất gấp rút lên đường phía dưới, sau nửa canh giờ, bí phong ly long tốc độ chậm rãi hạ xuống, mà Bạch Vũ cũng chú ý tới cái kia chín mặt núi vây quanh tung lũng. Hạ Sơ Tuyết cũng theo Bạch Vũ ánh mắt nhìn, chỉ thấy chín tòa cự sơn chỗ giao giới, có một cái cực lớn tung lũng, sơn phong giống như trải qua đại chiến, đỉnh núi sớm đã bị phá hủy, mà chỗ sâu nhất tung lũng ra, sương mù xám xịt bao quanh, không ngừng nổi lơ lửng, từ xa nhìn lại giống như một mảnh cực lớn hồ nước màu xám. Đám người vừa mới tới gần, Bạch Vũ liền cảm thấy một cỗ cực kỳ hỗn loạn linh khí cùng với bản khí, liền bí phong ly long đô vô ý thức bài xích cỗ này cảm giác, không muốn đi xuống dưới. Loại cảm giác quỷ dị này, để cho Bạch Vũ lông mày nhíu một cái. Phía khu vực này bản khí, vậy mà đạt đến tình trạng như thế, phía dưới rất có thể dựng dục cực kỳ khủng bố ác quỷ. Xem ra trên bản đồ truyền thuyết là có thật, thành phù này bộ lạc tất cả mọi người, tại đại tế ti cuối cùng xuất thủ thời khắc, đều bị nàng mang đi. Mà cái này kinh khủng bản khí, trực tiếp ảnh hưởng ý thức của người, bên trong tràn ngập chí mạng phong hiểm, coi như hóa thần cấp tu sĩ khác xâm nhập trong đó, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Lý Thơ Ngọc khẽ gật đầu. Hiện tượng như vậy, cũng đều là những cái kia người đã chết, bị cái kia đại tế ti pháp lực ô nhiễm biến thành, tu hành đến nay, ta còn không có gặp qua toàn khí quỷ dị như vậy, cho dù là ta, xuống cũng muốn vạn phần cẩn thận. Loại này toán khí, Phật môn tịnh hóa chi lực, là dễ đối phó nhất, đáng tiếc chúng ta bên này nhưng không có lợi hại như vậy Phật tu. Lý Thơ Ngọc phân tích nói. Thấy thế, Hạ Sơ Tuyết yên nhiên nở nụ cười, sắc mặt thông dong đạo. Phật môn thủ đoạn mặc dù mạnh, nhưng thứ này với ta mà nói cũng không tính cái gì a, Phật môn tịnh hóa năng lực kinh khủng, nhưng Hạ Sơ Tuyết tu văn khí, đồng dạng cũng là giữa thiên địa là tinh thuần nhất chính khí. Đồng dạng, ẩn chứa thiên địa chí lý văn khí, cũng là loại tà ác này chi vật nhất là sợ hai đồ vật. Công tử, toán khí này giao cho ta a. Hạ Sơ Tuyết yên nhiên nở nụ cười, ra hiệu Bạch Vũ đem bí phong ly long thu hồi, chỉ thấy tay nàng nhặt bạc mũ bản, lơ lửng giữa không trung, khí tức trên thân đột nhiên du lên. Ong ong ong. Tại Văn Vương hốt bản gia trì, một cú cực kỳ thuần chính văn khí tại Hạ Sơ Tuyết trên thân nổi lên, tựa như nước chảy vờn quanh tại Hạ Sơ Tuyết bên cạnh. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ Sơ Tuyết ngữ điệu biến đổi, thanh âm nghiêm túc phun ra, tại trong cả cái sơn cốc vờn quanh, tựa như thánh nhân hàng thế, mở ra thiên địa chí lý. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi tinh nguyệt. Ong ong ong. Kinh khủng văn khí tựa như núi lửa giống như bộc phát, không ngừng tụ hợp, hóa thành sông núi cỏ cây, tinh thần nhật nguyệt hư ảnh, tại từng trận vụ vụ âm thanh phía dưới nguyên bản làm cho người cảm giác không khỏe, lập tức không có tin tức biến mất, thay vào đó là từng đạo thiên địa chí lý. Phẩm đức biết phòng thủ, Vũ nhân biết hạo nhiên, phái hổ tắc thương minh. Thử thử thử. Thư ảnh phun ra đậm đà bạch quang cùng sương mù xám tiếp xúc trong nháy mắt, từng trận thử 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 tiếng vang lên, kinh khủng oán khí lại ở đây một khắc bắt đầu sôi trào bốc hơi. Lấy văn khí bước vào con đường tu hành phương thức, quả nhiên kinh khủng. A Lý Thơ Ngọc trong mắt hơi híp, trên mặt có chút không thể tin, dù sao, văn tu quá là hiếm thấy, có thể tu đạo hóa thần thì càng thiếu, mỗi một cái cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Đạo này ngoại trừ cơ bản tu hành, còn muốn đối với văn đạo có cảm ngộ của mình mới có thể vào đạo để thăng, này liền cần cực kỳ khủng bố thiên phú. Thiên phú, linh căn, bản thân lý giải, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì Hạ Sơ Tuyết tu vi hiện tại không có khôi phục, cho nên trước đó chiến đấu, Bạch Vũ cũng không để cho nàng tham dự, cho nên liền Lý Thơ Ngọc đều không để ý đến Hạ Sơ Tuyết thực lực của bản thân. Đồng dạng, Bạch Vũ bây giờ cũng là con mắt sáng lên, đối với những thứ này mà khí, hắn muốn là định dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa trực tiếp cháy, nhưng Hạ Sơ Tuyết văn tự, rõ ràng càng thêm có công hiệu. Theo màu xám đoán khí chậm rãi tán đi, sơn mạch dưới đáy thung lũng dần dần hiện lộ, cực lớn thung lũng bên trên, bốn phía cũng là kiến trúc tàn chi đánh gãy xương cốt, một chút mọc đầy rêu xanh tượng đá lấy đủ loại tư thế chôn ở trong kiến trúc. Tượng đá nguyên bản diện mục dữ tợn, nhưng ở văn khí xâm lấn phía dưới, bọn chúng trên mặt biểu tình dữ tợn chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là vô hạn nhẹ nhõm. Ông, ánh sáng dịu dịu vòng bắn mạnh mà ra, văn khí tiêu tan. Công tử, có thể Hạ Sơ Tuyết trọng trọng thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, kích thước như vậy oán khí đối với nàng bây giờ đến thuyết minh lộ ra có chút không chịu được nổi. Thế thế, Bạch Vũ gật đầu một cái, mang theo hai nữ thân hình hóa thành lưu quang, hướng về phía dưới đáy di tích viễn cổ bàn tới. Vạn mèo trên bầu trời, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, đang rơi xuống chi địa đỉnh núi sau, chậm rãi hiện thân, chỉ thấy hắn giật xuống trên người hắc xa, để cho trên một tảng đá lớn nhìn xem Bạch Vũ ba người động tác. Chờ đợi sau một hồi, lúc này mới nhìn qua sau lưng, cười nhạt nói: "Ha ha, Tư Đồ huynh, ngươi thật muốn động thủ với hắn?" Tiếng nói rơi xuống, một cái thân mang hắc giáp nam tử sắc mặt âm trầm đi ra, khi nghe đến lời này sau, trên mặt hiện ra một cỗ nộ khí. "Ta nhất thiết phải đem Bùi Nguyệt Thần đoạt lấy, nàng là ta." Nam tử cắn răng, sắc mặt âm trầm. Lúc nghe Bùi Nguyệt Thần cư nhiên bị Bạch Vũ tù binh sau, hắn quả là nhanh đến rồi, nguyên bản hắn gia nhập vào Man Hoang thú vực, chính là chờ lấy thú hoàng đem Bùi Nguyệt Thần thưởng xuống tới. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không còn, thú hoàng rõ ràng thấy được Bạch Vũ, nhưng lại thờ ơ, cái kia những năm này trả giá tính là gì? Cho nên, Bạch Vũ tên khốn này phải chết, mà cái này chiến hải tuyệt địa, chính là hắn mai cốt chi địa. Nghe vậy, một đầu tóc bạc nam tử ngược lại là cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ phương hướng. Độ kiếp cửu trọng, khó đối phó a, bất quá tất nhiên đáp ứng ngươi, ta cũng muốn tận lực a. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, bằng không thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 458 phục kích, chương 458 phục kích. Bước vào di tích trong nháy mắt, Bạch Vũ liền cảm thấy trên thân thể thêm ra một cỗ trầm trọng cảm giác, đó cũng không phải cái gì quái dị sức mạnh, mà là trong di tích ẩn chứa nhiều năm suối quẩy. Những thứ này suối quẩy vô cùng bất nhập, thay đổi một cách vô tri vô giác ô nhiễm tu sĩ khí vận, nếu không phải Bạch Vũ trên người có chuyên môn lấy khí vận mà sống thần sát cổ cái này vô hình vô tướng suối quẩy, hắn cũng không cảm thụ được. Hoa. Thấy thế Bạch Vũ trong mắt hơi híp, trực tiếp triệu hồi ra đêm ngày kinh điển, nương theo một đạo thanh thủy hoa tiếng thê, tại những này vô hình vô tướng suối quẩy tiếp cận đội ngũ lúc, liền có một cỗ kinh khủng áp lực, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Tìm kiếm trong di tích lớn nhất kiến trúc, nơi đó hẳn là đại tế ti mai cốt chi địa. Trọng trọng thở ra một hơi, Bạch Vũ nhanh chóng nói: "Những thứ này di tích viễn cổ, chỉ cần đem xung quanh cấm chế bài trừ, là rất dễ dàng tìm được lớn nhất cơ duyên sở tại địa, dù sao, ở đây nguyên bản là một cái bộ lạc, từ trong kiến trúc liền có thể phán đoán giai cấp. Đến nỗi bên kia còn có cái gì đồ vật, Bạch Vũ cũng không đoán ra được, chỉ có thể hết khả năng làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Tạch tạch tạch. Ngay tại Bạch Vũ ba người nhanh chóng tiếp theo trong di tích cao nhất thần miếu lúc, đột nhiên giữa thiên địa tựa hồ phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh, thanh âm kia tựa như giẫm ở trên cánh cô, phát ra đứt gãy âm thanh. Này quái dị âm thanh, để cho Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời nhiều từng tầng trong suốt che chắn, tại kia sáng chiếu xuống, che chắn chiết xạ ra thải sắc lưu quang, mà những cái kia lưu quang tựa như mưa to vẩy xuống toàn bộ di tích. Ầm ầm, từng trận thanh âm như sấm vang lên, toàn bộ di tích vang lên dã thu tiếng gầm, đại lượng khí tức hướng về phía Bạch Vũ bên này nhanh chóng tới gần. Thẳng đến đại địa bắt đầu run rẩy, chỉ thấy nguyên bản những cái kia đã bị tịnh hóa tượng đá, vậy mà lấy một loại tư thế quái dị hướng về phía bọn chúng đánh tới chớp nhoáng, trên người bọn họ hòn đá đã rơi xuống hơn phân nửa, lộ ra đen như mực thịt tối, màu xanh lá cây sợi tơ tại trên cái kia màu đen thịt tối như ẩn như hiện. Tượng đá nhóm cực kỳ khổng lồ, dùng vô thiên cái địa để hình dung đều không quá phận, trong mắt bọn chúng phóng thích ra u lục sắc quanh quang, khi còn sống tu vi phảng phất tạm thời quay về, phóng thích ra khí tức kinh khủng. Giống. Nhìn xem đột nhiên thức tỉnh tượng đá, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, máu tím long văn cương trong nháy mắt buôn tập mà ra, đồng thời, Triệu Vận, Sĩ Đế, Mộ Dung Thanh Ngư bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem đen như mực đại địa nhấc lên, hướng về phía tượng đá hoành kích mà đi. Rầm rầm rầm. Phía trước nhất tượng đá trực tiếp bị bốn cái huyết thi ép thành mảnh vụn, nhưng phía sau tượng đá nhóm như cố gào thét mà đến, trong lúc nhất thời, vậy mà đem xung quanh chiếm hết, mà Bạch Vũ ba người cũng tại huyết thi dưới sự che chở mở ra một mảnh đất trống nhỏ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hết thảy, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, trên mặt đất những cái kia bị nghiền nát tượng đá, trên người lục quang cũng không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng. Đến cuối cùng thậm chí nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, tạo thành quái dị thi thể, hướng về phía Triệu Vận bốn thi gào thét mà đi. Nhìn xem quái dị huyết thi, Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, cái kia cố quái dị sức mạnh cũng không phải đến từ di tích bản thân, mà là một cỗ ngoại lực. Xung quanh đây, vậy mà bất chi bất giác bị bố trí một tòa đại trận, trận pháp này hoàn toàn là nhằm vào hắn. Tụ linh kỳ thương trận, Thiên Thi Tông thủ đoạn. Nhìn xem trên sân tàn khốc chẳng cảnh, Lý Thừa Ngọc khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Thiên Thi Tông, Man Hoang thú vực một cái tông môn, công pháp của bọn hắn cùng Huyết Thi Tông không sai biệt lắm, tất cả lấy Huyết Thi làm căn cơ tu luyện. Mà tụ linh kỳ thương trận chính là Thiên Thi Tông đáng tự hào nhất thủ đoạn. Tại trong tử địa bố trí xuống đại trận, đem tất cả tử vật phục sinh, để mà sát phạt, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, kỳ trận cũng phá, tử vật bất diệt. Ha ha, bị nhận ra. Ngươi không phải Đèn Vũ Vương a? Độ kiếp cửu trọng, xem ra truyền ngôn thật sự, Lý Thừa Ngọc ngươi thật bị gia hỏa này bắt làm tù binh, hơn nữa giúp hắn như vậy, chẳng lẽ ngươi bị gieo nô ấn? Một đạo thanh âm trêu chọc vang lên, chỉ thấy hai bóng người chậm rãi ở trên bầu trời hiện lên, độ kiếp bắt trọng khí tức tựa như phong bạo giống như bao phủ toàn bộ bầu trời. Cầm đầu nam tử, tự thân huyết ý liễu, dáng người nhìn có chút gầy yếu, một bộ dáng vẻ hào hoa phong nhã. Cái kia mặt tái nhợt nhìn qua không có chút huyết sắc nào, nhưng cả người trên thân lại tản ra một cỗ đậm đà sát khí, đứng ở nơi đó, phảng phất một đầu cất giấu hung uy huyết thi. Một người khác, một thân hắc giáp, cầm trong tay một thanh cực lớn con đao, dáng người khôi ngô, hắn diện mục mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng trong mắt lại mang theo tựa như độc xà âm u lạnh lẽo, cả người tựa như trong biển máu đi ra tu la. Nguyên bản ta là không muốn lẫn vào chuyện này, đáng tiếc tư đồ bên trong hao tốn giá cả to lớn, nhất định phải Bạch Vũ mệnh, không có cách nào, ta chỉ có thể giúp hắn một chút. Hiện tại xem ra, Bùi Nguyệt Thần giống như ngươi bị gieo xuống nô ấn đi. Cái này cũng không chuyện, đem hắn luyện thành huyết thi, ngươi cùng Bùi Nguyệt Thần, chính là chúng ta hai người, đi theo ta, dù sao cũng so đi theo cái này sâu kiến tốt ta. Ấm Như cũng mang theo ý cười nhìn qua Lý Thơ Ngọc khi nhìn đến, Triệu Vận bốn đầu huyết thi lúc, trong mắt càng là tránh ra một tia tham lam. Quả nhiên, ngoại giới nghe đồn nói, Bạch Vũ khí vận kinh người thật sự, hắn luyện chế huyết thi, mỗi một cái cũng là hoàn mỹ như vậy á. Ấm Như cũ, tư đồ thủ. Hai người các ngươi đây là tự tìm cái chết. Lý Thơ Ngọc khuôn mặt sắc băng lãnh, Ấm Như cũ, Thiên Thi Tông thánh tử, mà tư đồ thủ, nhưng là Man Hoang quân đại thống lĩnh. Tư đồ thủ ngày thường địa thấp, Lý Thơ Ngọc đối với hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng Ấm Như cũ ngoại trừ là Thiên Thi thánh tử, vẫn là một cái cực kỳ khủng bố trận pháp sư. Đã từng, gia hỏa này lợi dụng một đạo đại trận, trong vòng một đêm đổ một cái cùng Thiên Thi Tông đối nghịch môn phái, mà ngày thường tàn bạo phong cách để cho hắn lộ ra không hợp nhau, tầm thường thiên yêu cũng không nguyện ý lý tới gia hỏa này. Không nghĩ tới, Ấm Như cũ vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chủ động ra tay với bọn họ. Ha ha, nếu là rời đi cái này hài cốt tuyệt địa, ta còn thực sự đối với ngươi có chỗ kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, Bạch Thánh Tử rất nhiều thủ đoạn đều bị phong ấn a. Bây giờ trận pháp đã thành, các ngươi chạy không thoát đi, yên tâm, ta sẽ từ từ mài chết các ngươi. Độ kiếp hữu trọng mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta hai cùng ngươi cũng gần như a, Lý Thơ Ngọc tới chơi đùa a. Ấm Như cũ cười lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi hiện ra một cái trận bàn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ném đi, trận bàn trong nháy mắt dùng nhập hư không. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, Bạch Vũ đầu lông mày nhướng một chút, nhìn qua xung quanh tượng đá, một cỗ lửa vô danh ở trong lòng nhiệt lên. Lại là man hoang thú bực người, bọn gia hỏa này thực sự là âm hồn bất tán á. Từ tiến vào ở đây, Bạch Vũ mặc dù làm xong bị nhằm vào chuẩn bị, nhưng thật sự gặp, vẫn là rất nổi nóng á. Tụ linh kỳ thường trận rất lợi hại phải không? Trong mắt Bạch Vũ tránh ra vẻ sắc ý, tại không thi một đạo, lao tử mẹ nó là tổ tông ngươi. Trọng trọng thở ra một hơi, Bạch Vũ nhắm mắt lại, bàn tay 18 địa ngục phù đồ châu chậm rãi hiện lên lấy hồng quang. Chương 459 chiến ấm như cũ, chương 459 chiến ấm như cũ, hai tôn độ kiếp bắt trọng, ngươi đối phó phải bao lâu? Bạch Vũ nhìn xem giữa không trung hai người, quanh thân sát ý nồng nặc trực tiếp bộc phát, nguyên bản là đang giảm xuống nhiệt độ đột nhiên đạt đến điểm đóng băng. Giết bọn hắn dễ dàng, nhưng đoán chừng muốn phí một chút công phu. Hai người này nội tình không thiếu, nhưng ta như ra tay. Bên này Lý Thờ Ngọc rút trường kiếm ra, nhìn qua đem xung quanh bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật tượng đá, muốn nói lại thôi. Như vậy sao? Vậy ngươi đối phó một cái là được, còn lại một cái giao cho ta. A Bạch Vũ chậm rãi nói một câu, trong tay 18 tầng địa ngục phù đồ châu hiện ra từng trận vù vù âm thanh. Lời này vừa nói ra, Lý Thờ Ngọc kinh ngạc nhìn xem Bạch Vũ, đối phương thế nhưng là độ kiếp bắt trọng, cùng Bạch Vũ so sánh, tu vi liền tốt một cái đại giai cấp, cái này tương đương với trên trời dưới đất, căn bản không có chút nào so sánh tính chất tốt. A vẫn là ta đối phó bọn chúng. Những thứ này tượng đá nhóm ngươi cùng Lý Thờ Ngọc lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bạch Vũ chậm rãi tiến lên một bước. Sau một khắc, Bạch Vũ trên tay 18 địa ngục phù đồ châu chậm rãi lơ lửng, kinh khủng thi khí bộc phát. Tại pháp lực gia trì, hào quang màu đỏ sẫm từ trong cơ thể của Bạch Vũ bộc phát ra. Dùng huyết thi đối phó ta, coi như ngươi là độ kiếp, tại ta Thiên Ma Tông truyền thừa trước mặt, cũng là không đáng chú ý đó. Á huyết trì địa ngục. Bạch Vũ âm thanh lạnh lùng vang lên, ánh sáng màu đỏ trực tiếp tại sau lưng hội tụ, mênh mông vô bờ huyết hải chậm rãi ngưng kết mà ra, lấy Triệu Vận cầm đầu, đất chết, Mộ Dung Thanh Ngư, máu tím Long Văn Cương đột nhiên ngẩng đầu, hung lệ hai con ngươi trực tiếp biến thành huyết hồng chi sắc. Giống. Đinh Hai nhức góc thi tiếng giống vang lên, bốn thi thể bên trên bộc phát ra âm u lạnh lẽo đến mức tận cùng mỹ áp, ngay sau đó, thể nội thực lực bắt đầu liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức sau đó, nguyên bản những cái kia không sợ chết tượng đá vậy mà định tại chỗ, trên người lục sắc lưu quang chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là một vòng huyết hồng. Vâng. Màu đỏ thắm hồng liên nghiệp hỏa tại trên tượng đá hiện lên, trong nháy mắt, tất cả tượng đá hóa thành hỏa nhân, thế công trực chuyển, trực tiếp nhắm ngay Ấm Như cũ. Đối mặt một màn bất thình lình, không chỉ có Lý Thờ Ngọc cùng đầu mùa hè tuyết, liên tục là tự tin Ấm Như cũ bây giờ đều trừng lớn hai mắt, rõ ràng chẳng ai ngờ rằng, Bạch Vũ khống thi chi thuật, vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế, trong nháy mắt, vậy mà nghịch chuyển chính mình đại trận. Thân hỏa. Ấm Như cũ sắc mặt âm trầm, thủ đoạn như vậy mà xuất từ hạ du, cái này không nên à, hơn nữa nhặt bạ Bạch Vũ làm sao có thể nắm giữ thần hỏa. Thứ này, trời sinh không có. Vậy sau này khả năng cao là không có, dù sao thu phục vô chủ thần hỏa độ khó, không khác đăng thiên, cho dù có năng lực này, cái kia có bao nhiêu lớn cơ duyên mới có thể đụng tới vật như vậy. Khó trách, gia hỏa này ngay cả phi cảnh tâm đều đối bên trên tâm. Bây giờ, Ấm Như cũng đã có chút hối hận, vì tư đồ thủ lao, tùy tiện đối với Lý Thờ Ngọc ra tay, vốn là rất mạo hiểm, hiện tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, cứ như vậy trực tiếp bị Bạch Vũ nghịch chuyển thậm chí trở thành thủ đoạn đối phó với mình. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Vũ bên ngoài danh tiếng cơ bản mượn nhờ ngoại lực, nhưng người hiểu hắn lại không có bất kỳ một cái nào dám xem nhẹ hắn. Những cái kia đi tới Thánh Xà Sơn đệ tử thế gia, lúc nâng lên cái tên này, có ít người thậm chí trực tiếp rời đi chủ đề. Mà Lý Thơ Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, đã như thế, nguyên bản những thứ này thi nhóm, liền thành chống lại Ấm Như cũ thủ đoạn. Thông qua 18 tầng địa ngục phù đồ châu nghịch chuyển đại trận về sau, Bạch Vũ liếc Lý Thơ Ngọc một cái. Cả hai đối mặt trong nháy mắt, Lý Thơ Ngọc trong nháy mắt hiểu rồi Bạch Vũ tâm tư, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, kinh khủng đến mức kiếm khí vọt thẳng đến tư đồ thủ bàn tới. Ấm Như cũ thấy thế, đang muốn cùng Lý Thơ Ngọc liên thủ, nhưng nguyên bản những cái kia tượng đá lại tại bốn thi dưới sự khống chế, đằng không mà lên, tựa như thủy triều hướng về phía hắn nào tới. Một cái hóa thần, cũng dám khiêu khích ta. Ấm Như cũ sắc mặt bây giờ trực tiếp đâm trầm xuống, hắn bạn nghĩ không ra, Bạch Vũ cũng dám chủ động ra tay với hắn, hơn nữa, cái kia lạnh lùng sắc ý, đối phương căn bản không có coi mình ra gì. Cũng được, khống chế lại ngươi, Lý Thừa Ngọc chưa đánh đã tan. Nhìn xem bị Lý Thừa Ngọc kéo vào chiến cuộc tư đồ thủ, ấm như cũng chỉ là suy tư phút chốc, liền trực tiếp chuyển hướng Bạch Vũ. Luyện thi một đạo, như thế nào ngươi dạng này đồ vật, có thể lĩnh hội trong đó chí lý. Ấm như cũ tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bên người đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai cỗ huyết thi. Huyết thi bộ dáng cùng ấm như cũ giống nhau như lúc, nữ thi lộ ra càng tình xảo hơn một chút, nhìn qua giống như là bản thân tính chuyển bản. Chỉ thấy hướng phía trước trọng trọng đập mạnh, quần áo trên người pha toái, thân thể gầy yếu kia bên trên hiện đầy màu xám đen thi văn, mỗi một đạo phù văn, tất cả tản ra khí tức quỷ dị. Ấm như cũ sắc mặt bây giờ cũng biến thành ngang ngược, cuối cùng trên mặt vậy mà vung lên một vòng không cảm tình chút nào ý cười. Hống hống hống, cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, sau đó trên thân phù văn bộc phát ra hào quang màu đỏ ngỏm. Bên cạnh hai cái huyết thi bên trên da thịt hiện lên nhàn nhạt nhỏ xíu xúc tu, ba vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp lại cùng nhau, ấm như cũ thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng, trong chốc lát đã biến thành một cái ba đầu sáu tay tiểu cự nhân, kinh khủng thi khí lại trên người ba động, giống như phong bạo. Tạch tạch tạch. Ấm như cũ giơ tay lên hướng phía trước trọng trọng một chảo, đánh tới chớp nhoáng tượng đá trực tiếp bị cái kiêm màu xám đen thi khí hóa thành cho bụi, nguyên bản kiên cố đại trận cũng bắt đầu bắn ra từng đạo màu máu đỏ vết rạn. Vì đạt đến hoàn mỹ kế thừa thiên thi tông hết thảy, ta tu luyện đồ vật, như thế nào ngươi một con kiến hôi biết được? Bất nam bất nữ âm thanh từ trong miệng ấm như cũ phun ra. Nhìn đối phương bộ dáng, Bạch Vũ mí mắt vẩy một cái, nguyên lai là đem tự thân tu thành huyết thi, trên thân còn chạy xuôi đại dược khí tức. Vừa rồi cái kia hai đạo huyết thi chẳng lẽ là hắn thiện ác hai thi? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ tâm đầu không khỏi hơi kinh ngạc, vốn cho là thế giới này thiên tiêu cũng là lấy tự thân tiên phú bảo thủ không chịu thay đổi tu hành. Nhưng từ nhìn thấy ấm như cũ bắt đầu, Bạch Vũ hiểu rồi, lúc trước hắn là xem thường người trong thiên hạ, bất luận cái gì được xưng tiên tiêu tồn tại, tổng hội thí nghiệm lấy, đi ra con đường của mình. Liên như là chính mình phía trước một dạng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ cười cười, lập tức triệu vận bốn thi chậm rãi đứng ra thân, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bây giờ cũng tại 18 tầng địa ngục phủ Đồ Châu dâng lên hiện. Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới thử xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói rơi xuống, bốn thi không chút do dự, vọt thẳng đến ấm như cũ bắn tới, nháy mắt sau đó, bốn thi đã thoáng hiện đến bốn phía, thuộc về huyết thi vật lộn chính thức khai hỏa. Không biết sống chết. Ấm như cũ thấy thế, khoe miệng vung lên vẻ lạnh như băng niệm ai. Năm thân ảnh cấp tốc đụng vào nhau, từng trận tiếng ầm ầm vang lên, ấm như cũ sáu cánh tay trực tiếp bắt đầu bành trướng, kinh khủng cự lực hội tụ, tựa như thái cổ hùng thú. Chương 460 trấn sát phong thủy trận. Chương 460 trấn sát phong thủy trận. Mộ Dung Thanh Ngư cùng Triệu Vận xuất thủ trước, giống như hung thú giống như hung hãn không sợ chết hướng về phía ấm như cũ cứng rắn truy xuống, cái kia kinh khủng thế công, đổi lại tu sĩ bình thường, nếu là trực tiếp bị đập trúng, liền xem như độ kiếp cửu trọng lục thân, cũng không chịu nổi cái kia kinh thiên cự lực. Nhưng mà đối mặt Mộ Dung Thanh Ngư cùng Triệu Vận thế công, ấm như cũ chỉ là cười lạnh nở nụ cười, lúc sáu cánh tay tụ lực đến cực hạn, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Cả hai đụng nhau, Mộ Dung Thanh Ngư cùng Triệu Vận quanh thân huyết hà trực tiếp vỡ vụn ra, lục đạo cánh tay đồng thời huy động, trong nháy mắt đem cả hai đè lên đánh, quyền quyền đến thịt tựa như đập về phía thép tấm âm thanh không ngừng vang lên. Xích Đế cùng máu tím Long Văn Cương, bây giờ cũng từ phía sau đánh lén, thẳng đến bọn chúng tới gần trong nháy mắt, ấm như cũ trong đó một cái đầu người, vậy mà trực tiếp quay lại, cái kia trương tinh xảo mặt tươi cười tràn đầy giễu cợt, trong hai con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo màu xanh lá cây tia sáng, trực tiếp đem hai thì đánh bay. Kiệt kiệt kiệt. Nếu là tu vi bằng nhau, những vật này thật là có chút phiền phức à, đáng tiếc à, ta nguyên bản không đành lòng hư hao các ngươi. Ấm như cũ cười tà, cánh tay vung vẩy đến càng thêm cấp tốc, tựa như mưa to nện xuống. Rầm rầm rầm. Công tử ta đi hiệp trợ bọn chúng. Nhìn xem ấm như cũ lấy một địch bốn trạng thái, Hạ Sơ Tuyết sắc mặt nghiêm túc, lúc này chuẩn bị đi lên hỗ trợ, nhưng Bạch Vũ lại trực tiếp đem hắn ngăn lại. Độ kiếp cảnh giới chiến đấu, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp tham dự. Bạch Vũ trong mắt hơi híp, trực tiếp tế lên 18 địa ngục phù đồ châu. Núi Đao địa ngục, Thạch Đe địa ngục. Lại là hai đạo lưu quang dung nhập Triệu Vận bốn thi thể bên trên, trong chốc lát thân thể của bọn chúng ra biến thành màu xám trắng, phòng ngự cùng sức mạnh lần nữa lên cao. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Ngư bàn tay nắm chặt, một thanh tử thi khí hội tụ cương đao xuất hiện trong tay, khác ba thi cũng giống như thế. Ken ken ken. Bốn thi lần nữa xuất kích trực tiếp từ tất cả góc độ xuất kích, cương đao bổ về phía ấm như cũ lúc, hung ác thi khí trực tiếp từ trong cơ thể bộc phát, hung ác vô cùng hai triệu vận bốn thi lần nữa đẩy lui, trên người bọn họ màu xám trắng đá mài che chắn cũng tràn ngập ra từng đạo vết rách. Phanh. Một quyền đem Mộ Dung Thanh Ngư đánh bay, ấm như cũ cước bộ đạp mạnh, xung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, chỉ thấy thân thể giống như đạn pháo hướng về phía Bạch Vũ bắn tới. Kiệt kiệt kiệt, ta không muốn chơi. Kinh khủng tại năm đấm hiện lên, ấm như cũ dự định nhất cử giải quyết Bạch Vũ. Ngay tại ấm như cũ thân ảnh trong nháy mắt tới gần trong nháy mắt, Bạch Vũ trên mặt cũng bung lên một vòng cười lạnh. Đúng lúc, ta cũng là thần sát, Bạch Mã đi ngàn dặm. Ầm ầm. Ấm như cũ thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Vũ giữ chặt Hạ Sơ Tuyết tay, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ấm như cũ trực tiếp vồ hụt, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem mặt đất hất bay, cũng liền tại thời khắc này, màu đen trên mặt đất vậy mà hiện ra một vòng đỏ thâm chi sắc, cái kia màu đỏ thắm thổ địa vậy mà trực tiếp lún xuống dưới. Ầm ầm. Đột nhiên, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh lửa. Không gian ở giữa mơ hồ có thể thấy được chín tòa đỉnh núi linh khí trực tiếp bị hấp dẫn tới, gia trì biển lửa, một vòng cực lớn hỏa lò chấn áp xuống, nhiệt độ kinh khủng bay lên. Mà ấm như cũ vừa vặn ngay tại cái kia hỏa lò phía dưới, không chờ hắn phản ứng lại, trực tiếp bị ngọn lửa hỏa lò cầm tù. Phúc. Bạch Vũ thân ảnh hiện lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem cái kia thiên địa hồng lô. Xung quanh thái cực phong thủy cổ vần quanh, hút lấy bạch vũ pháp lực cùng số mệnh. Cửu Dương Hạo Thiên trấn sát phong thủy cục cần lấy 9 cái phương vị khác nhau thiên địa kỳ thạch cấu kết ra cơ sở, tại xác định Hạo Thiên điểm bị, lấy tại lấy chi âm chuyển thuần dương, âm phong cửu thiên thuần hỏa cùng cửu dương chân hỏa, tạo thành thiên địa dung lô. Nếu là tà ma không cẩn thận bước vào trong đó, thiên địa dung lô sắp mở ra phong thủy chi lực, dẫn động thiên địa chi uy đem hắn thiêu đốt tỉnh hóa. Tại triệu vận bốn thi kéo dài thời gian thời điểm, Bạch Vũ tại liền lặng lẽ câu thông thần sát cổ cùng thái cực phong thủy cổ. Thần sát cổ phóng thích thần sát, dẫn động các thần hung thần, thái cực phong thủy cổ thay đổi hoàn cảnh xung quanh, cưỡng ép thay đổi nơi đây thuộc tính, cuối cùng cấu kiến cái này đặc biệt nhằm vào tà ma phong thủy cổ. Cái này cũng là Bạch Vũ lần thứ nhất sử dụng hai cổ phối hợp, bây giờ, trên người hắn pháp lực trực tiếp bị rút sạch, hai mắt đều có chút biến thành màu đen, kinh mạch càng là đau nhức. Liền xem như Bạch Vũ chính mình, cũng không có dự liệu được, hai cổ phối hợp, vậy mà có thể sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Ông Thiên địa dung lô lưu chuyển, tia sáng bạc trượng, nhiệt lượng cuồn cuộn trên bầu trời trực tiếp hiện lên 9 cái mặt trời nhỏ. Mảnh đất này mạch chi lực bị triệt để điều động. Hạ Sơ Tuyết nhìn một màn trước mắt này, kinh ngạc nói không ra lời rõ ràng, ấm như cũ tu vi mạnh mẽ quá đáng, cư nhiên bị động khơi gợi lên phong thủy cục phản công, từ đó dẫn động toàn bộ địa mạch chi lực. Công tử, này, cái này cũng là bút tích của ngươi. Hạ Sơ Tuyết khiếp sợ nhìn xem Bạch Vũ, cái này cũng là Bạch Vũ tính toán đến sao? Bạch Vũ thấy thế, lắc đầu, hắn bản ý là muốn dùng phong thủy cục khống chế lại ấm như cũ, chờ Lý Thần Ngọc đưa ra tay, lại đem hắn thu thập. Bạch Vũ coi như tại tự đại tự phụ, cũng sẽ không lấy hóa thần cảnh giới dây vào độ kiếp bắt trọng, đây không phải muốn chết sao? Dù là chính mình thủ đoạn khắc chế hắn, đến nhất giai một ngày hô a, hắn cũng không nghĩ đến, ấm như cũ vậy mà lựa chọn trực tiếp ngạnh bính thiên địa chi a. Rầm rầm rầm, hỏa diễm nóng rực, không ngừng bao phủ, thiên địa dung lô phóng xuất ra kinh khủng ấm đè, phía trên ngọn lửa màu sắc càng ngày càng thâm trầm, nguyên bản âm lãnh di tích, bây giờ tựa như núi lửa phun trào, phản phất tất cả mọi người bây giờ ở vào nham tương nhất trung. Lui, mang theo ta lui lại. Bạch Vũ thấy thế, con ngươi co rụt lại, đội vàng thu hồi triệu vận bốn thi, hướng về phía Hạ Sơ Tuyết nói. Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Bạch Vũ lui về phía sau tối lui, trong chốc lát rời đi cái kia thung lũng. Mà đè lên Lý Thần Ngọc tại phát giác được cái kia cổ cuồng bạo năng lượng lúc, đồng dạng giơ tay lên bên trong trường kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí chấn áp xuống, trực tiếp đem Tư Đồ Thủ hướng về thung lũng phía dưới đâm tới. Và anh, ngay tại Lý Thần Ngọc thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một đạo kinh thiên tiếng nổ ầm vang mà tới, bầu trời âm trầm phảng phất hóa thành ban ngày, một đạo chói mắt bạch quang ầm vang nổ tung, sinh ra năng lượng trực tiếp đem 9 tòa cự sơn ép thành đất bằng, cực lớn mây hình nấm hiện lên, nhiệt độ cao rừng rực bao phủ, xung quanh dòng nham thạch trôi. Đi tới xa xa, Lý Thần Ngọc nhìn xem một màn này, thần sắc chấn kinh, nàng làm sao đều nghĩ không ra, thế công như vậy, lại là Bạch Vũ tạo thành. Nhìn xem bị Hạ Sơ Tuyết đỡ lấy Bạch Vũ, Lý Thần Ngọc không hiểu cảm giác, chính mình những năm này đến cùng tu cái gì? Thế công như vậy, coi như luyện hư cấp bậc, cũng rất khó làm được a. Rõ ràng, Bạch Vũ chiêu này hoàn toàn ngoài Lý Thần Ngọc đoán trước, nếu là trước kia, hắn tại Thánh Xà Sơn đi lên một tay như vậy, cái kia bây giờ căn bản không có khả năng an ổn đứng ở nơi này. Toàn bộ di tích đều bị hủy. Lão tử Cơ Duyên A nhìn xem hết thảy trước mắt, Bạch Vũ không khỏi có chút đau lòng. Thái cực phong thủy cổ, anh. Thần sắc cổ, tiệt tiệt tiệt. Chương 461 Ngộ đạo chi phủ, chương 461 Ngộ đạo chi phủ đuổi trần bắt đầu tiêu tan, giữa thiên địa vẫn như cũ có tiếng ầm ầm đang vang vọng, trên mặt đất bị hòa tan chạy ra nóng rực nham tương, dạng này vạn vật mất đi tràng cảnh để cho Bạch Vũ đều sửng sốt sững sờ. Theo ba người chậm rãi tới gần, Tư Đồ Thủ cũng sớm đã không biết tung tích không rõ sống chết, mà ở vào trung tâm ôn như cố bây giờ chỉ còn lại một bộ khung xương, khung xương bị thiêu đốt đến đỏ bừng, thiệt ác hai thi hóa thành hắc bạch lưu quang ở đó chống rỗng trên lồng ngực nhảy lên. Hồn phách của hắn đã bị cái kia ngọn lửa kinh khủng hóa thành hư vô. Rõ ràng, Bạch Vũ cũng không nghĩ đến độ kiếp bắt trọng tiên tiêu, vậy mà liền dạng này thần hình câu diệt. Tiện tay một chiêu, ôn như cố khung xương bên trên thiệt ác hai thi bị Bạch Vũ thu vào trong một cái hồ lô hơn phân nửa, giờ khắc này, dù cho lấy Bạch Vũ đỉnh cấp, bây giờ tim đập cũng nhịn không được đập bịch bịch, mặc dù trên mặt cố gắng duy trì vẻ đạm nhiên, đến trong mắt tâm tình hưng phấn bây giờ cũng không che giấu được. Mặc dù chiếm cứ địa hình nơi này ưu thế, cùng với thần sát cổ cùng thái cực âm dương phong thủy cổ sức mạnh, mới đưa ôn như cố giết chết, dạng này thiên thời địa lợi nhân hòa thời cơ gần như không thể phục chế. Nhưng đối phương thế nhưng là độ kiếp bắt trọng, theo lý thuyết, Bạch Vũ bằng vào lực lượng của mình, giết chết một tôn độ kiếp. Cũng liền tại lúc này, Bạch Vũ cuối cùng hiểu rồi nguyên thủy chi cổ cường đại, tuy nói giống thần sát cổ cùng thái cực âm dương cổ đều có tính cách của mình, thỉnh thoảng còn có thể vào chỗ chết hố chính mình. Nhưng không thể phủ định là có bọn chúng tại, Bạch Vũ liền có một phần cường đại sức mạnh. Nếu là có thể đem hai cổ triệt để trường khống, hoàn toàn theo chính mình tâm ý hành động, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Bạch Vũ có chân chính vượt cấp tư cách khiêu chiến hóa thần tùy ý nghiền ép độ kiếp, sẽ không còn là thiên phương dạ đàm luận. Mặc dù ý nghĩ này tràn đầy dụ hoặc, nhưng Bạch Vũ tại ngắn ngủi huyễn tưởng sau lại nhanh chóng trở về thực tế, muốn triệt để trường khống hai cổ, muốn trả giá tài nguyên cùng tinh lực, cũng không phải là hóa thần giai đoạn có thể hoàn thành, thậm chí đến độ kiếp luyện hư có thể đều không làm được. Nhanh chóng bình phục một chút tâm tính, Bạch Vũ thu hồi kích động trong lòng cảm xúc. Tại xung quanh vơ vét một chút đi, dù sao cũng là di tích viết cổ, coi như hủy thành dạng này, bên trong hẳn là còn sẽ có chút còn để lại tài nguyên. Bạch Vũ trọng trọng thở ra một hơi, phân phó Lý Thần Ngọc cùng Hạ Sơ Tuyết tại xung quanh nhặt bạ gỡ vét một chút, Cửu Dương Hạo Tiên trấn sát phong thủy cục mặc dù nhìn như hủy nơi này hết thảy, nhưng bên trong nếu là có chân chính trí bảo, vậy vẫn là rất có thể để lại. Nghe vậy, hai nữ gật đầu một cái, lúc này tại bốn phía vơ vét, rất nhanh, tại không xa thần miếu di tích phía dưới, theo từng đạo kinh khủng kiếm ý bắn ra, một bộ chiều cao ngàn mét, chiếc cứ mà ngồi xương rắn từ phía dưới bị nhấc lên. Xương rắn toàn thân trắng đoán, từ xương cốt đặc thù nhìn lên, hẳn là tương tự với rắn hổ mang dáng vẻ hung thú. Trắng đoán xương cốt bên trên, khắp nơi đều là đao búa phòng thai đục vết tích. Rõ ràng, cái này chỉ hung thú khi còn sống tuyệt đối trải qua một hồi đại chiến. Càng quỷ dị hơn là, hung thú chỗ trán có một hạt vừng lớn nhỏ hôi quang phóng thích ra đậm đà khí tức, nhưng cực đoan áp chế lực, để cho trong cơ thể của Bạch Vũ buồn mạng cổ gầm thét, đối nó dị thường kiêng kỵ. Lý Thừa Ngọc lông mày nhíu một cái, thân hình lóe lên, đi thẳng tới hung thú cái trán, trường kiếm trong tay vẩy một cái, đợi nàng trở lại lúc, trong tay đã nhiều một cái thạch nhãn. Thạch nhãn chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân sáng trắng, thế nhưng đôi mắt sứ sợ còn cuốn điểm điểm kim quang, nhìn lộng lẫy dị thường. Thạch nhãn bên trong tản ra nhàn nhạt uy áp, nội bộ phòng ngự ẩn chứa đại đạo chí lý, chỉ là cầm trong tay, Lý Thừa Ngọc đối với phụ lục lý giải liền bắt đầu liên tục tăng lên. Tình trạng như vậy, để cho Lý Thừa Ngọc khuôn mặt sắc chấn kinh, nàng không phải sở trưởng tại tu hành phụ lục tu sĩ, nhưng liền xem như dạng này, bèn bèn tiếp xúc, liền có thể cảm thấy trong tay thạch nhãn cường đại. Khai thiên tạo hóa thạch phù phù bảy, nộ đạo chi phù ẩn chứa phù lục nhất đạo căn bản, có thể thông qua thạch phù chi lực, hiểu ra phù lục nhất đạo đỉnh tiêm bản nguyên trên bảng chậm rãi hiện ra thạch nhãn tin tức. Khi nhìn đến giới thiệu phía trên sau, Bạch Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, đây là bảy viên khai thiên tạo hóa phù chi nhất, hơn nữa còn là chưa bao giờ hiện thế hai cái thạch phù một trong. Nếu Tiêu Vinh Vinh phía trước lấy được viên kia khai thiên tạo hóa thạch phù để cho nàng tại phù lục nhất đạo thoát ly tài liệu hạn chế, cái kia cái này thạch phù chính là tại thoát ly hạn chế tình huống phía dưới, để cho tu sĩ ra chỉ phù lục nhất đạo đại đạo bản nguyên. Vật như vậy, liền xem như đại thừa cấp bậc lão quái vật nhìn thấy, chỉ sợ đều phải ra tay cướp đoạt ta. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình khí vận bạo tăng. Từ trong tay Lý Thừa Ngọc tiếp nhận thạch phù, nghĩ nghĩ, hắn tính toán tại trong động thiên chế tạo một cái mật thất, đồng thời đem thạch phù khảm nạm trong đó, dạng này trong động thiên tất cả mọi người đều có thể mượn mật thất tu luyện. Mặc dù chỉ có Tiêu Vinh Vinh chuyển tu phù lục nhất đạo, nhưng thứ này bất kể là ai đều có thể dùng đến, chỉ cần có hứng thú, Bạch Vũ là không ngại bọn hắn tu luyện. Hơn nữa, làm như vậy, cũng tại trình độ nhất định, làm được đối xử như nhau. Cái này vạn cổ trong chiến trường, quả nhiên cơ duyên vô hạn á hoành. Ngay tại Bạch Vũ cảm khái thời điểm, đột nhiên đại địa vậy mà không hiểu run một cái. Chấn động như vậy, để cho Bạch Vũ ba người ngẩn người, lập tức nhanh chóng liếc nhìn một phía, một câu nghi ngờ cảm giác ở trong lòng hiện lên. Nhưng ngay tại Bạch Vũ dùng phá vọng kim tình xem xét bốn phía lúc, lại không có phát hiện có gì động gì. Nhưng rất nhanh, một đạo hắc ảnh cấp tốc bị Bạch Vũ bắt giữ, Lý Thừa Ngọc khuôn mặt sắc bây giờ cũng là hơi đổi tựa hồ phát giác cái gì, nhìn qua một chỗ hư không nghiêm nghị quát lên. Ai? Kiệt kiệt kiệt, Lý Thừa Ngọc không có chút gì do dự trực tiếp động thủ, cuồng bạo kiếm khí bao phủ mà ra, rất nhanh, vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu vặn mèo, lập tức một đạo màu đen hư ảnh trực tiếp từ trong không gian đi ra, nháy mắt sau đó, cái kia to lớn xương rắn vậy mà bắt đầu hòa tan, hóa thành hắc thủy không ngừng ra chỉ hư ảnh tự thân. Bóng đen trên thân tràn ngập tử vong tà dị khí tức, nồng nặc kia quỷ khí để cho Bạch Vũ con người co rụt lại. Đại tế ti nhìn xem trước mắt không biết tên quỷ vật, Bạch Vũ thần sắc lạnh lẽo, hắn từ đối phương trên thân ngửi được một cỗ cực kỳ chán ghét khí tức, lực lượng kia giống như là thuần chính đại dược bản nguyên, nhưng lại bị một cỗ không biết tên sức mạnh dung hợp, từ đó sinh ra biến dị, càng thêm tà dị đồng thời lại khiến người ta vô ý thức trầm luân. Thiên địa có chính khí, tất nhiên phú lưu hình. Vâng, đậm đà văn khí từ trong cơ thể của Hạ Sơ Tuyết bạo phát ra, vừa ra tay chính là toàn lực, ra chỉ tại Văn Vương Hốt Bản phía trên, hướng về phía bóng đen chấn áp xuống. Ba ba bá. Văn Vương Hốt Bản bắn mạnh mà ra vọt thẳng đến cái kia còn cuốn tà dị khí tức bóng đen chấn áp xuống, kinh khủng văn khí tựa như thần long hàng thế, phóng thích ra sức mạnh không gian. Bất quá ngay tại Văn Vương Hốt Bản hung hăng chụp về phía bóng đen lúc, đạo kia bóng đen quỷ dị vậy mà trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà đợi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Ôn Như Cố Thi Hải bên cạnh. Thực sự là hôn chứng a, đáng giận thổ phỉ, đoạt ta đồ vật, còn nghĩ đem ta phai mở. Chương 462 quỷ dị tế tự, chương 462 quỷ dị tế tự, làm cái kia tà dị bóng đen phun ra lạnh lùng lời nói lúc, trong thiên địa quỷ khí tại thời khắc này vậy mà tại trên người nàng hội tụ. Dưới chân nàng tản ra nóng bỏng khí tức thổ địa, lại có vô tận sát khí phun ra ngoài, cũng không ngừng lan tràn bốn phía, Cửu Dương Hạo Thiên trấn sát phong thủy cục lưu lại thuần khiết dương khí, bị bá đạo phai mở. Thậm chí toàn bộ thung lũng bên trong, ẩn ẩn hướng về vạn quỷ khóc khóc phương hướng phát triển, cả thiên không bây giờ đều trong nháy mắt biến thành sẫm trắng. Bạch Vũ nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi hơi ngưng lại, đối phương rõ ràng là một cái lệ quỷ, nhưng khí tức trên thân, vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đem thiên địa linh khí ô nhiễm. Gia hỏa này tại khi còn sống đến cùng là tu vi gì? Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Vũ lướt qua một vòng vẻ kiêng dè, chậm rãi vận hành pháp lực, nhưng trong kinh mạch kịch liệt đau nhức cảm giác, để cho hắn bây giờ liền câu thông buồn mạng cổ đều có chút khó khăn. Bá. Cũng liền tại lúc này, Lý Thừa Ngọc không chút do dự ra tay, trong chớp mắt, từng đạo bàng bạc kiếm ý, tựa như rơi xuống ngân hà, xuyên qua hư không, hung hăng hướng về phía bóng đen chém tới. Hừ. Bóng đen thấy thế lạnh rên một tiếng, cũng không có tại thực tế, ngược lại đưa tay bàn tay, một cái màu tím viên cầu xuất hiện trong tay, trong chốc lát, quần quần bị khí từ trên người gào thét mà ra. Vạn quỷ hộ thân. Quỷ khí gào thét mà ra, tại trên người tạo thành một cái đen như mực che chắn, kiếm khí cùng che chắn hung hăng đụng vào nhau, lập tức vang lên từng trận tiếng nổ. Tại bình phong che chở bảo vệ dưới, cái kia kinh khủng kiếm ý vậy mà ngạnh sinh sinh bị ngăn lại hóa giải. Rầm rầm rầm. Giao phong ngắn ngủi, để cho Lý Thừa Ngọc khuôn mặt sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên, màu tím viên cầu thả ra sức mạnh cực kỳ quỷ dị, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nàng liền có thể cảm thấy, cái kia viên cầu phẩm chất ít nhất đạt đến tiên khí phẩm chất. Tại thứ này gia trì, thế công của mình vậy mà không lấy được bất kỳ ưu thế nào. Mà bóng đen này thực lực của bản thân cũng cực kỳ khủng bố, xem ra mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng thực lực tuyệt đối đạt đến độ kiếp cấp độ, thậm chí cùng mình đều tương xứng. Truyền cơ kiếm ý, vẫn sát. Lý Thần Ngọc khuôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp đằng không mà lên, chỉ thấy kinh khủng kiếm ý tại trên trường kiếm, nhanh chóng quần quật lấy, sau một khắc, nàng trọng trọng hướng phía trước nhất chạm, trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Ken ken ken. Từng đạo vết kiếm tại bóng đen xung quanh hiện lên, phản phất muốn đem bóng đen chô không gian chằm nát. Toàn thân vờn quanh tà dị khí tức bóng đen nhìn xem xung quanh dị động, một đạo khinh thường tiếng cười vang lên, tiếp đó xoay tay phải lại, màu đen nhánh quỷ khí hội tụ, trực tiếp biến thành một thanh nửa vòng tròn công nhận. Công nhận tại hắn xung quanh không ngừng xoay tròn, mỗi một đạo vết kiếm sáng lên, công nhận liền phát ra cùng va chạm âm thanh, trong lúc nhất thời, Lý Thần Ngọc thế công trực tiếp bị công nhận cản lại. Mà bóng đen khí tức bây giờ cũng là nên phong bạo trướng, không ngừng cắn nuốt tung lũng bên trong sát khí, thân ảnh của nàng cũng càng ngày càng ngưng thực. Lý Thần Ngọc nhìn mình thế công, cư nhiên bị như thế nhẹ nhõm hóa giải, trong mắt chiến ý cháy hừng hực, phải biết, vừa rồi một cái kia, coi như ngang nhau cấp bậc tồn tại, cũng không khả năng nhận nhẹ nhàng như vậy. Mà cái kia quỷ dị nửa vòng tròn công nhận, cùng màu tím kia biên cầu, rõ ràng là một bộ, cả hai hợp nhất, tạo thành công phòng nhất thể chí bảo. Kiệt kiệt kiệt. Trọng trọng thở ra một hơi, bóng đen phát ra vui sướng tiếng cười, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đi lên một bước. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hành động lúc, đột nhiên, dưới chân một vòng đất đỏ để cho nàng thân hình dừng lại, khí tức trên thân cũng biến thành yên lặng. Ha ha, ta nhớ ở các ngươi, nhất là ngươi, bản tế tự đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Bóng đen nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cuồn cuộn quỷ khí bốc lên, nhặt bá đèo nén xung quanh không khí. Rõ ràng, đối với trên mặt đất khí nóng hơi thở, bóng đen vẫn còn có chút kiêng kỵ, lạnh lẽo nói một câu nói sau, bóng đen nắm Ôn Như Cố đầu, thân hình cấp tốc hóa thành đậm đà quỷ khí, bao quanh Ôn Như Cố thi hải, trong chớp mắt tại chỗ biến mất. Theo bóng đen tiêu thất, mảnh này di tích viễn cổ lần nữa khôi phục yên tĩnh, vừa bãi xác, để cho vốn là đổ nát di tích tiêu thất tại chỗ. Bạch Vũ nhìn qua xa xa hố sâu, lông mày nhíu một cái, hắn vừa rồi có thể cảm giác được rõ ràng, một đạo âm lãnh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, đơn thuần chỉ là nhìn lên một cái, liền để hắn cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Bị kẻ như vậy để mắt tới, coi là thật không dễ chịu a. Vừa rồi nếu không phải là đối phương kiên kỵ Cửu Dương Hạo Thiên trận lưu lại tới sức mạnh, cuộc chiến đấu kia ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Di tích viễn cổ tìm đòi, theo bóng đen rời đi, cuối cùng hạ màn, nhìn xem trước mắt phế tích, Bạch Vũ tại xác định bên trong đã không có gì vật có giá trị sau, liền dự định rời đi. Từ vừa rồi đến xem, cái kia xương rắn hẳn là mưu nhánh Lân Đà Long Vương mà bóng đen kia, chính là cái này viễn cổ bộ lạc đại tế ti, không nghĩ tới, gia hỏa này còn sống. Cho tới bây giờ, Bạch Vũ cũng không có biết rõ ràng, cái này đại tế ti thân phận thật sự, nhưng không thể phủ nhận là mình đã bị hắn để mắt tới. Đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Có lẽ huyết ngục hoàng triều trong tàng thư các có thể có bộ lạc này ghi chép, nhưng cũng chỉ có đi ra mới có thể điều tra. Năng lực của nàng quá mức quái dị, ta vừa rồi có thể cảm giác rõ ràng đến, liền xem như bản khí, đối với nàng cũng không có quá nhiều tổn thương. Lấy quỷ thân thân thể sống sót, lại không e ngại bản khí, rất có thể nàng khi còn sống đồng dạng là một cái bát tu, coi như không phải, cũng từng xem qua phương diện này tu hành. Nghe đầu mùa hè tuyết lời nói, Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại. Bây giờ Phong Vương tế bên trong hội tụ trung du các phương thiên tiêu, trên người bọn họ còn bảo lưu lấy hậu chiêu, lại thêm cái kia rời đi bóng đen, Bạch Vũ tâm bên trong đã hiện ra cảm giác nguy cơ. Mau rời khỏi chiến hải tuyệt địa, câu thông thượng đầu tiên, hắn tạm thời bị phong ấn thủ đoạn liền có thể hòa dịu đại bộ phận áp lực. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nước tới đất ngăn, mặc kệ gia hỏa này là ai, gặp toàn lực lộng nàng liền tốt. Bạch Vũ trầm giai nói, cũng không ở đây dừng lại quá nhiều, Bạch Vũ triệu hồi ra bí phong ly long, ba người lần nữa xuất phát. Ung cùng. Tại trong một đạo u tĩnh sơn mạch, Ôn Như Cố thi hải hiện lên bây giờ từng trận lộc cổ câm thanh, rất nhanh, màu máu đỏ kinh mạch tại trên bạch cốt sinh trưởng tốt, hội tụ ra ngũ tạng, huyết đủ, cuối cùng một tấm lạnh lùng gương mặt xinh đẹp hiện lên. Hô theo nhục thân triệt để hình thành, một đầu màu đen nhánh tiểu xà tại nữ tử trên cổ vần quanh, mở ra màu tím kia đôi mắt, nữ tử lạnh lẽo nở nụ cười. Nhìn mình tay phải, nữ tử lạnh lẽo nở nụ cười, tiện tay ở giữa không trung hội chế một tấm bùa, phụ lục nhập thể, thân thể của nàng đi lần nữa thay đổi, ngay cả dung mạo cũng biến thành cùng nữ bản Ôn Như Cố giống nhau như lúc. Thiên Thi Tông ngược lại là một tạm thời nơi đến tốt đẹp, cũng không biết Thế Tôn khi nhìn đến ta, còn có thể hay không nhận ra ta tới, lao giả, nhưng tuyệt đối đừng chết nhanh như vậy a tại kế thừa tất cả ký ức sau. Ôn Như Cô cắn răng, trong mắt tràn ngập lạnh lùng sắc ý, thấp giọng nói, còn có cái kia Bạch Vũ. Ngược lại là một có ý tứ người chương 463 khứ trừ ám thương chương 463 khứ trừ ám thương bá bá bá. Ầm ầm. Màn đêm buông xuống, quang bầu trời u ám bên trong sấm sét vang rội, ám trầm lôi điện thỉnh thoảng tại trong mây đen xẹt qua, mang theo từng trận tiếng sấm, như chút nước huyết vũ phô thiên cái địa rơi xuống. Huyết Vũ mang theo sền sệt ô trọc chi khí, rơi xuống đất lúc, phát ra thử 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 âm thanh, phản phất đỏ bừng que hàn đột nhiên đâm vào trong nước lạnh. Này quái dị mưa máu tràn ngập ở trong thiên địa, phản phất muốn mang đi phiến khu vực này hết thảy sinh linh. Không biết tên sơn mạch một chỗ trong sân động, Lâm Đông từng tháng đuổi yên tĩnh dừng ở trong sân động, sát bên cửa hàng bố trí phòng ngự trận pháp, nguyệt đuổi bên ngoài máu tím long văn cương tựa như trung thành hộ vệ giống như, thủ hộ ở một bên. Bạch Vũ quanh thân pháp lực lưu chuyển, thông qua huyết niệm chết xạ nhìn xem càng ngày càng như chút nước mưa máu, trong lòng tràn đầy cảm thán, bọn hắn rời đi di tích viễn cổ, chỉ có một ngày lại bị cái này Trọc Huyết Vũ vây lại ba ngày. Trọc Huyết Vũ là vạn cổ trong chiến trường đặc lưu thiên hai, xuất hiện căn bản không hề có điểm báo trước, nhưng thứ này lại có thể nuốt vệ thiên địa gian hết thể có linh khí đồ vật, nhất là tu sĩ, nếu là ở trong mưa gấp rút lên đường, pháp lực sẽ bằng tốc độ kinh người bốc hơi. Nghe nói, trong huyết vũ là vạn cổ trong chiến trường người đã chết tại tìm thế thân, bọn hắn cần sinh mạng mới gia nhập vào, vì mình pha loãng đau đớn. Dạng này thuyết pháp mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng Bạch Vũ cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vậy tại ba ngày này nhàn rỗi thời gian bên trong, hắn một mực tại chữa thương, nguyên bản tâm tình khẩn trương, cũng ở đây nhàn rỗi lấy được thư giãn. Nghe nói cái này Trọc Linh Vũ, hiếm có à, những cái kia du đãng tại vạn cổ trong chiến trường rất lâu người, rất nhiều cũng không có gặp được, như thế nào ta mới vừa vào tới, lại đụng phải thứ này. Bạch Vũ nghi ngờ nói, hắn biết thần sát cổ cùng thái cực phong thủy cổ hút chính mình không thiếu khí vận, nhưng phản phệ cũng tới quá nhanh à. Loại này sự kiện sát suất nhỏ, cũng bị chính mình gặp. Nếu không phải trận này phong vương tế dòng dã kéo dài một năm, bản thân đối với thời gian cũng không có quá nhiều hạn chế, thứ này sẽ chậm trễ hắn không thiếu hành trình. Trọc Linh Vũ xuất hiện, đoán chừng là bạn cổ trong chiến trường đột nhiên hiện ra quá rất mạnh hành tu sĩ, bọn hắn đến, phá hủy ở đây nguyên bản cân bằng, cho nên mới sẽ dẫn phát dạng này thiên địa dị tượng. Công tử, chờ hết mưa, chúng ta phải làm thế nào hành động? Hạ Sơ Tuyết lười biếng nằm nghiêng, có chút mê ly con mắt ngập nước nhìn xem Bạch Vũ, như ngọc tay chống đỡ đầu, đã sớm tơi ra tóc tựa như thác nước rơi xuống, thậm chí phủ lên trên thân dáng màu đỏ tuyết tầm ấm. Trong lúc vô tình triển lộ mỹ thái cùng phía trước phóng thích văn khí nàng đơn giản tưởng như hai người, trong lúc nhất thời kinh diễm vô song. Nhìn xem Hạ Sơ Tuyết dáng vẻ, Bạch Vũ cười cười, tiện tay triệu hồi ra địa đồ, bọn hắn bây giờ cách đi ra chiến hải tuyệt địa, còn có nửa tháng lộ trình, đây đã là bí phong ly long toàn lực gấp rút lên đường trạng thái có thể áp xúc thời gian. Dù sao bầu trời nơi này cất giấu đại lượng vết nước không gian, liền xem như bí phong ly long, cũng muốn chú ý vậy cái này kẽ hở đánh lén, bản thân cái này chính là nhặt bà một cái rất lớn chướng ngại. Kế tiếp ta dự định đi ở đây xem. Căn cứ địa đồ chỉ ra, bên này hẳn là chiến hải cốt trong đất một thành trì. Căn cứ vào phía trước lấy được tình báo, vạn cổ chiến trường giống như một cái thoát ly phá toái đại lục, bên này sinh hoạt không thiếu thổ dân, bọn hắn tại vạn cổ trong chiến trường có chút đủ loại điểm tụ tập. Mà chiến hải cốt địa đã là trong tay chúng ta bản đồ biên giới vị trí, cái này đoán chừng cũng là huyết hoàng an bài, trận này phong vương thế cũng là tìm tòi vạn cổ chiến trường không biết địa phương một lần hành động. Không có bản đồ chỉ dẫn, chúng ta cũng không thể giống con ruồi không đầu loạn chuyển, cho nên đến nơi đây tìm hiểu một chút tình báo vẫn rất có cần thiết. Dẫu gì mua mấy cái quanh năm sinh hoạt tại vạn cổ chiến trường nô lệ dùng để dẫn đường cũng là rất không tệ. Càng địa phương hỗn loạn, chế độ nô lệ lại càng phát minh lộ ra, giống như vậy cứ điểm, nói như vậy đều sẽ có buôn bán nô lệ, mà những thứ này bản thổ ra hỏa muốn so bọn họ giải vùng này địa khu. Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết mới chậm rãi tiếp cận trở về, nhìn xem Bạch Vũ đánh dấu chỗ, khe gật đầu. Những thứ này thổ dân trước kia huyết hoàng là chuẩn bị đem bọn hắn thu phục, đem bản đồ đặt vào huyết ngục hoàng triều, nhưng tiến vào vạn cổ chiến trường sau mới biết được bên này cương vực quá lớn, lấy huyết ngục hoàng triều thực lực căn bản ăn không vô. Cho nên cái này một số người cùng ngoại giới chỉ là duy trì quan hệ hợp tác, hơn nữa bọn hắn giống như cũng không muốn rời đi vạn cổ chiến trường. Hạ Sơ Tuyết chậm rãi nói, mặc dù đem hắn xưng là thổ dân, nhưng những người này thực lực cũng không yếu a. Nguy cơ thường thường kèm theo cơ duyên, vạn cổ chiến trường vốn là nguy cơ tứ phía, nhưng tương tự bên này cơ duyên cũng là vô cùng vô tận, trong này mạo hiểm rất dễ dàng đụng tới cơ hội bùng lên. Nhiều năm như vậy chúng ta vừa mới đi vào liền đụng tới bí phong ly long thú còn có di tích viết cổ, liền chứng minh mảnh đất này chỉ sợ còn chưa khai phát một phần bạn. Ở đây có thể xưng là loại khác bảo địa cũng không đủ, nếu là thích đứng bên trong hết thảy đổi thành ta cũng không ly khai. Bạch Vũ cười cười chậm rãi nói, ngoại giới mưa to vẫn tại tiếp tục, tất nhiên xác định rõ mục tiêu, cái kia liền để chính mình khôi phục trạng thái tốt nhất, từ cứ điểm phân bố vị trí đến xem, chỉ sợ không ít người đều biết hướng về bên kia đổi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ tâm niệm lóe lên, nhìn xem quan sát đến bản đồ Hạ Sơ Tuyết. Thừa cơ hội này, chẳng bằng đem trên người ngươi ám thương hoàn toàn khử trừ. Bạch Vũ chậm rãi nói, chỉ cần ám thương hoàn toàn khử trừ, Hạ Sơ Tuyết liền có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, nàng tu hành văn khí, tại vạn cổ trong chiến trường đối với rất nhiều sức mạnh đều có tác dụng khắc chế. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ nhìn xem một bên còn tại ngủ say Lý Thờ Ngọc, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều có chỗ đột phá, dạng này mới tương đối ổn thỏa. Muốn khử trừ Hạ Sơ Tuyết ám thương, liền cần kinh khủng dược lực chữa trị. Bạch Vũ trên tay mặc dù có không ít đại dược cùng đan dược, nhưng Lịch Tiên Nhi phía trước cũng không có luyện chế cái này công hiệu đan dược. Nhưng cũng may đi vào phía trước, có phi cảnh tâm đưa tặng Hoàng Long Lưu Minh đan. Bản thân cái này là bát phẩm đan dược, hơn nữa còn có thể khiến người ta tiến vào trạng thái ngắn ngủi nội đạo, mặc kệ là để mà tu hành, vẫn là phối hợp âm dương hòa hợp cổ khứ trừ ám thương, cũng là đan dược tốt nhất. Bạch Vũ xoay tay phải lại, bình ngọc xuất hiện trong tay, mở ra bình ngọc sau năm mai như thủy tinh Hoàng Long Lưu Minh đan chậm rãi hiện lên. Trong chốc lát, đậm đà đan hương tràn ngập toàn bộ xe kéo ngọc. Đem hai cái thu hồi, Bạch Vũ đem ba cái đan dược nắm trong tay, nhìn xem Bạch Vũ động tác, trong mắt Hạ Sơ Tuyết tràn đầy kinh ngạc, Bạch Vũ phải dùng loại này người khác lấy ra đột phá đan dược trị thương cho chính mình. Công tử, đây có phải hay không là quá chân quý? Hạ Sơ Tuyết nhắc nhở, dù sao dạng này đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu a, đan dược bản thân không hay dùng tới ăn sao? Hơn nữa, nó chính là có thiên đại tác dụng, cũng muốn đối với chúng ta có chỗ tốt không phải, dùng nó tới trị liệu ám thương, rất đáng được. Nói xong, Bạch Vũ ra hiệu Hạ Sơ Tuyết tới gần, thấp giọng nói một câu. Lý Thờ Ngọc ngông lung ở giữa, phát giác có người ở gọi mình, từ từ mở mắt, chỉ thấy Hạ Sơ Tuyết đang nhìn nàng, đồng thời đem đồ vật gì trong miệng mình tiến đưa. Thật là nồng đậm mùi rượu chọc tâm hồi xuân rượu. Lý Thờ Ngọc đột nhiên mở to mắt. Chương 464 Hắc Thạch Cứ Điểm, chương 464 Hắc Thạch Cứ Điểm. 3 ngày sau, mưa to chậm chậm bắt đầu tan đi, rơi vào mặt đất cho huyết vũ bị đen như mực mặt đất hấp thu, phản phất chưa từng tồn tại. ong ong ong. Trong sơn động, một đạo cường hãn linh khí phóng lên trời, đậm đà văn khí trực tiếp phá phong mà ra, tịnh hóa lây xung quanh hết thảy. Ngay sau đó, một đạo thải sắc cột sáng trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu rọi toàn bộ sơn mạch. Lâm Đông từng tháng đuổi bên trong, cơ thể của Hạ Sơ Tuyết phảng phất đã biến thành trong suốt, ngũ tạng, xương cốt, kinh mạch ở đó thải sắc cột ánh sáng chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng, này hữu lực khiêu động trái tim, an thải quang chảy xuôi. Cùng phổ thông tu sĩ âm dương khác biệt, Hạ Sơ Tuyết trái tim bên trong vậy mà trời sinh thất hiếu, tại bởi vì nguyên bản kinh mạch bế tắc vấn đề, cho nên cũng không có hiện ra. Mà bây giờ một lần nữa đã thông quanh thân kinh mạch sau, nguyên bản cái kia ngăn chặn thất khiếu cuối cùng quán thông, mà thực lực của nàng cũng tại bây giờ liên tục tăng lên. Văn Thánh chúc phúc, thất khiếu linh lung nàng quả thật không thẹn với trung du đệ nhất tài nữ chi danh. Lý Thơ Ngọc nhìn xem Hạ Sơ Tuyết trạng thái, trong mắt vẻ khiếp sợ căn bản không che giấu được, không nghĩ tới ám thương khứ trừ sau, Hạ Sơ Tuyết vậy mà nên đón lớn như thế cơ duyên. Thời khắc này nàng mặc dù chỉ có độ kiếp nhị trọng, nhưng khí tức vẫn còn tại liên tục tăng lên. Mà Bạch Vũ cũng lý giải đến cái gì gọi là tiềm long tại uyên. Hạ Sơ Tuyết chi phía trước chính là một đầu tiềm long, mà bây giờ gặp chân chính phi thăng cơ hội, phía trước tiếp nhận cực khổ, cũng tại bây giờ hóa thành đột phá chất dinh dưỡng. Ong ong ong, lại là từng trận vù vù tiếng vang lên, cột sáng bảy màu chậm rãi tiêu thất. Hạ Sơ Tuyết tại hai người nhìn chăm chăm phía dưới, tu vi vững vàng dừng lại ở độ kiếp ngũ trọng. Hóa thần bắt trọng trực tiếp đột phá đến độ kiếp ngũ trọng, tốc độ như vậy, nói ra, chỉ sợ không có người tin tưởng a. Bạch Vũ cười híp mắt nói, công tử, con đường này, thiếp thân vốn là đi qua, cho nên không cần quá nhiều cảm ngộ. Nghe được Bạch Vũ lời nói, Hạ Sơ Tuyết giải thích nói, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có dạng này tiến bộ, đã để nàng rất hài lòng. Dù sao, độ kiếp dễ đột phá, thiện thi cùng ác thi đối với nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng bản thân thi hạ chính mình còn cần đoàn tụ, hơn nữa, không thể tiếp tục sử dụng trước đây con đường. Có tu vi như vậy, đã rất có thể, xem như đã từng trung du đệ nhất tài nữ, vượt cấp chiến đấu, đối với ngươi mà nói cũng không phải vấn đề gì. Bạch Vũ hài lòng nói, trực tiếp xuất phát cứ điểm A. Cũng không có lãng phí thời gian, tại hai nữ chỉnh lý một phen sau, Bạch Vũ liền dự định trực tiếp xuất phát, theo băng đuổi bị lấy đi, bí phong ly long lại xuất hiện, rất nhanh, ba người liền xuất phát, trong chốc lát, cuồng phong gào thét. Ong ong ong. Bao la giữa thiên địa, cương phong gào thét mà tới, nguyên bản yên tĩnh tại lúc này bị phá vỡ, bí phong ly long thân thể cao lớn tựa như lưu quang lướt qua, cuối cùng bằng tốc độ kinh người cưỡi gió mà đi. Theo dưới đất rừng rậm nhanh chóng tiêu thất, tại xa xôi phía chân trời, vậy mà xuất hiện thành thị hình dáng, thành thị quy mô cực lớn, lộ ra một cái hình tròn, tựa như thái cổ huyền quy phụ phục tại vô tận trên cánh đồng hoang vu. Cuối cùng sắp tới Bạch Vũ nhìn qua xa xa hình dáng, lập tức giữ vững tinh thần. Đi qua một ngày một đêm gấp rút lên đường, thậm chí tại vài chỗ mạo hiểm tiến lên, cuối cùng lấy ngắn nhất tốc độ đến trên bản đồ chỗ cần đến. Khi nhìn đến thành thị lúc, Bạch Vũ cũng là không hiểu thở dài một hơi, toàn bộ thái cổ không khí chiến trường quá mức kiềm chế, ở đâu cũng là mờ mịt một mảnh, hoàn cảnh như vậy cho người ta mang tới áp lực là cực lớn. Mà nơi đây người xuất hiện khói, giống như gặp đồng loại giống như, mặc kệ bọn hắn là ác là tốt, nhưng tổng hội cho nội tâm mang đến một tia an ủi. Nhanh chóng đến gần thành trì, càng ngày càng tiếp cận, Bạch Vũ cũng phát giác được, có không ít quang ảnh từ một hướng khác nổ bắn ra thành, từ trên người bọn họ trang phục đến xem, đồng dạng là tham gia lần này phong vương tế người. Mà những thứ này trên thân người cường hãn lạnh lùng ba động, cũng chứng minh bọn hắn tại trước khi tới đây đồng dạng lâm vào khổ chiến. Quả nhiên, không ít người đem ở đây xem như tạm thời nghỉ ngơi điểm a. Giống như vậy cứ điểm, trong 10 vạn dặm chiến hải tuyệt địa tổng cộng có hơn 20 cái, cùng nhau nhất định những tu sĩ này từ mới vừa vào tới, liền hướng về cứ điểm gần nhất tụ tập. Ở đây, mặc kệ là do xét tình báo, vẫn là kết minh, cũng là một cái rất tốt đàm phán chi địa. Đều cẩn thận một chút, dù sao rất nhiều người đối với ta cũng không hữu hảo a. Bạch Vũ lắc đầu, hắn biết mình bây giờ danh tiếng, những thứ này tham gia phong vương tế người, rất nhiều đều đối hắn có một cố không hiểu để ý, mà có thể tới người nơi này, đều không phải là người bình thường, bị bọn hắn cuốn lên, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Tới gần thành trì thời điểm, Bạch Vũ thu hồi bí phong ly long thú, nhanh chóng lao tới phía trước, rất nhanh liền đã đến cửa thành. Theo càng ngày càng tiếp cận, Bạch Vũ cảm giác càng rõ ràng, bọn hắn vừa mới hiện thân, liền có không thiếu ánh mắt dò xét qua tới, trong đó thậm chí có mấy đạo mịt mờ sóng gợn mạnh mẽ. Bạch Vũ cũng không để ý tới, mà là trực tiếp hướng về thành trì đi đến. Rất nhanh hai tên thân mang hắc giáp thủ thành binh sĩ liền tiến lên đón. Ba vị đại nhân thế nhưng là người bên ngoài. Binh sĩ cực kỳ lễ phép, hoàn toàn không có nên có ngang ngược, hiển nhiên là bị đặc biệt đã thông báo. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu một cái. Là như vậy, căn cứ vào thành chủ chỉ thị, người bên ngoài tiến vào nội thành, cần giao nạp một bút lệ phí vào thành, một người 500 linh thạch. Đương nhiên lớn người nếu là giao nạp 1000 linh thạch, vậy ngài ở trong thành hết thảy đều bị hắc thạch cứ điểm bảo hộ. Hắc thạch cứ điểm bên trong mặc dù trên mặt nổi không cho phép đánh nhau, nhưng thành trì rất lớn, chúng ta cũng không thể mọi chuyện chiếu cố, có chút nhỏ trộm tiểu mạc hành vi, những thứ này chúng ta là không còn được. Binh sĩ cười nhắc nhở, xung quanh những cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, hắn làm sao có thể không cảm giác được đâu. Trong khoảng thời gian này, có không ít người lựa chọn tại cái này chỉnh đốn, muôn hình muôn vẻ tu sĩ hắn đã thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bị người hận. Cho nên, hắn cảm thấy, Bạch Vũ có thể thêm ra một khoản tiền, bằng không thì cái này một số người thật động thủ với hắn, đối với hắc thạch cứ điểm tới nói cũng là phiền phức. Nghe được binh sĩ ám chỉ, Bạch Vũ ánh mắt quét mắt xung quanh, lập tức vừa cười vừa nói, dạng này a, ân, 1000 linh thạch cũng không quý, ngược lại là thật hợp lý. Tất nhiên đi tới điều này có thể nghỉ dưỡng sức chỗ, Bạch Vũ vẫn là nguyện ý dùng một điểm linh thạch, cứ trừ đại lượng phiền phức. Dù sao, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, bọn gia hỏa này thời thời khắc khắc chú ý chính mình, hắn cũng thoải mái. Nghe được Bạch Vũ lời nói, binh sĩ vui vẻ ra mặt, tại thu đến linh thạch sau, lúc này an bài Bạch Vũ vào thành. Đồng thời trực tiếp chỉ ở cửa thành coi chừng một cái trung niên nam nhân, lớn tiếng nói: "Ngươi, tại đại nhân trước khi rời đi canh giữ ở bên cạnh, có chuyện gì, kịp thời hồi báo." Tiếng nói rơi xuống, ngồi xổm ở xó xỉnh nam tử trung niên cười tiến lên đón, tiếp nhận trong tay binh lính giống cái loa đổ bật sau, hèn mọn nói cảm tạ: "Ba vị đại nhân, ta gọi Đại Nưu, kế tiếp, từ ta khi các người hướng dẫn du lịch." Đại Nưu trực tiếp quỳ xuống cho Bạch Vũ ba người đi một cái lễ, xu lịnh nói: "Chương 465 thị trường giao dịch, chương 465 thị trường giao dịch đại nhân, các ngươi cũng là ngoại giới tới, có thể có chỗ không biết, tại Hắc Thạch bên trong cứ điểm, nô lệ cùng trước mặt khu giao dịch là náo nhiệt nhất, nhất là trong khoảng thời gian này, giống các ngươi người thân phận như vậy, thế nhưng là đem nô lệ mua điên rồi. Bọn hắn mang theo nô lệ ra khỏi thành, nói là muốn đi tìm kiếm cái gì, nguyên bản nô lệ bình thường giá cả bây giờ trực tiếp tăng gấp 10 lần. Cùng vạn cổ thành so sánh, Hắc Thạch cứ điểm lộ ra 10 phần đơn sơ, thậm chí một chút phòng ở đã rách nát không chịu nổi, nhưng cái này không tí tí ảnh hưởng xung quanh dòng người. Nguyên bản tại trong Hắc Thạch cứ điểm, nổi danh nhất chính là vật tư giao dịch cùng với nô lệ mậu dịch, bởi vì trong khoảng thời gian này, ngoại giới đột nhiên tới rất nhiều người, hơn nữa còn muốn tìm tòi vạn cổ chiến trường chỗ sâu, những cái kia bị bắt lại nô lệ trực tiếp trở thành bán chạy phẩm. Mà nguyên bản khu giao dịch cũng không ít người đi qua điều tra, rất nhiều không biết tên đồ chơi, ở người khác trong mắt có lẽ chính là bà bối, bởi vậy, Hắc Thạch cứ điểm bây giờ hết sức náo nhiệt. Đại Nưu lúc nói chuyện cực kỳ xem trọng phân tức, thậm chí cùng Bạch Vũ ba người cũng tận lực duy trì một điểm khoảng cách. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giống Bạch Vũ nhân vật như vậy, hắn căn bản đắc tội không nổi, chính mình chỉ là Hắc Thạch cứ điểm một cái dựa vào hướng dẫn du lịch sinh ý duy trì sinh kế dân nghèo. Mặc dù trên người có chút tu vi, nhưng phía trước vì thoát khỏi chính mình cùng người nhà thân phận làm nô lệ đã ép khô hết thể của hắn. Ta nghe nói không chỉ là nô lệ, có ít người còn mở ra phong phú thủ lao để cho người địa phương dẫn đường, hơn nữa thủ lao rất cao, ngươi không có một chút hứng thú sao? Nhìn xem Đại Nưu dáng vẻ, Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Đại Nưu cười khổ lắc đầu. Đại nhân đây là chết sát ta, ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta rất rõ ràng, có nhiều thứ không phải ta có thể tiếp xúc, có thể sống sót ta đã rất thỏa mãn. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi chủ đề. Đại nhân là chuẩn bị trước tiên tìm chỗ ở, vẫn là đi trước thị trường giao dịch xem, bây giờ thời gian này người bên kia hẳn là ít đi rất nhiều. Đại Nưu chỉ bầu trời, chỉ thấy đã tới gần trạm vào tối, cái thời điểm này người lưu lượng là tương đối ít, dù sao lúc này, những cái kia chạm tay có thể bỏng nô lệ đã chọn xong. Đến nỗi còn lại trên cơ bản cũng là người khác chọn còn lại, đương nhiên, nếu là ngươi ra được giá tiền, giao dịch kia thị trường các lao bản sẽ dẫn ngươi đi xem bọn hắn cố ý giấu chân phẩm. Đại Nưu hạ giọng lặng lẽ nói, loại chuyện này, vốn là Hắc Thạch cứ điểm quy tắc ngầm, dựa theo quy định là không thể lộ ra, nhưng mỗi lần dẫn đội, Đại Nưu sẽ quan sát người khác phản ứng, cảm thấy đối phương là thật mua nổi, hắn liền sẽ lặng lẽ ám chỉ. Dù sao, xem như dẫn đường, nếu là mình mang khách nhân vật giá cao mà nói, đến cuối tháng, hắn cũng có thể thu được một bút ngoài định mức thù lao. Đã như vậy, cái kia liền đi thị trường giao dịch a. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, gật đầu một cái, tất nhiên Đại Nưu đều nói như vậy, bây giờ không qua chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội. Nghe Bạch Vũ lời nói, Đại Nưu lúc này vui vẻ ra mặt, nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Đi qua từng cái đường đi, rất nhanh, ở phía trước người trên quảng trường âm thanh bắt đầu sôi trào lên, vòng qua trước mắt kiến trúc, chỉ thấy lớn như vậy quảng trường người đến người đi, xung quanh càng là bày từng cái quán nhỏ vị. Rất khó tưởng tượng đến, tại vạn cổ chiến trường trô như vậy, vậy mà lại có náo nhiệt như vậy phiên chợ. Bạch Vũ ba người lướt nhau, trực tiếp tới hứng thú, nhanh chóng bước vào quảng trường sau, liền ở bên trong bắt đầu đi dạo, mà Đại Nưu yên lặng theo sau lưng, cam đoan Bạch Vũ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đối với những thứ này quầy hàng, hắn thì sẽ không đến gần. Bạch Vũ trên đường đi, chỉ thấy trong gian hàng linh linh toái toái trưng bày rất nhiều vật phẩm, có thể nói cái gì cần có đều có, nhưng không có quy luật gì đó. Những vật phẩm này đều tràn đầy khí tức cổ xưa, có nhiều thứ phía trên thậm chí còn có tươi mới bùn đất, nhìn đều là viễn cổ chi vật. Thấy thế, Bạch Vũ mở ra phá vọng kim tỉnh, một đường vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt đảo qua, vật phẩm phía trên lập tức hiện ra một tia khí tức, nhưng số đông cũng không có giá trị gì, hắn bề ngoài tràn ngập tính lừa dối. Tùy ý tại trước mặt một cái quán nhỏ dừng lại, Bạch Vũ thuận tay cầm lên một cái ngọc thạch thuyền, thuyền trên thân tràn đầy vết rách, phía trên lưu quang đã ảm đạm, bất quá ngẫu nhiên thả ra không gian lực lượng, nhưng để cho Bạch Vũ nhiều một tia hứng thú. Vị đại nhân này, thế nhưng là coi trọng cái này đầu tiên. Thứ này, thế nhưng là đằng sau ta đội ngũ bước lên nguy hiểm tính mạng, từ một chỗ viễn cổ trong cổ mộ cầm về, tòa kia lăng mộ chủ nhân, thế nhưng là ngoại giới đại danh đỉnh đỉnh tuyển cơ kiếm chủ. Nếu là ngài cẩn thận giải, sẽ biết cái này có thể chụp khai tông lão tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà cái này nhặt bạ thuyền, chính là hắn khi xưa động tiên a. Đừng nhìn bây giờ đã hư hại, nhưng không chắc bên trong cất giấu cái gì chuyển biến đâu. Một cái nam tử áo đen cười híp mắt nói. Nhưng mà hắn không biết là, hắn nói ra lời này lúc, phía sau Lý Thở Ngọc khuôn mặt sắc lập tức đen lại. Vật này là sư tổ truyền thừa. Cái kia man hoang thú vực trong bảo khố vật kia là cái gì? Những thứ cầu này, há mồm liền nói bậy a. Bạch Vũ không để ý đến đối phương nói năng bậy bạn, chỉ là nhìn một chút trong tay thuyền, chậm rãi nói. Giá bao nhiêu? Hắc hắc, nhìn đạo hữu lưu duyên, 20 vạn linh thạch. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ nhếch miệng, tiện tay thả đổ xuống, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái kia thuyền, quả thật có chút giá trị, dù sao phía trên màu vàng khí tức dị thường nồng đậm, nhưng xa xa không chỉ 20 vạn linh thạch cái giá này. Cho nên, Bạch Vũ cũng không dự định trò chuyện tiếp. Nhìn thấy Bạch Vũ sạch sẽ gọn gàng bộ dáng, Hắc Bảo nam tử lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Không nên, Bạch Vũ cái kia ăn mặc xem xét chính là nhà kia công tử phóng đãng, bên cạnh còn mang theo hai cái mỹ nhân, phán đoán của mình hẳn không sai a. Ngay tại nam tử nghi ngờ trong đáy mắt, một đạo khí tức khủng bố như ẩn như hiện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt phạch một cái trắng. Độ kiếp. Không để ý đến dạng này khúc nhạc dạo ngắn, Bạch Vũ trên quảng trường một đường xuyên thẳng qua, bên trong những quán nhỏ vị này, đồ tốt còn là không ít, lúc này mới không nhiều đi bao xa, Bạch Vũ liền phát giác mấy đạo khí tức ác liệt. Nhưng những vật này, có chút cũng không phù hợp chính hắn cần, còn có một số đã bị người khác vừa ý, hơn nữa bọn giá hỏa này tài đại khí thô, giá cả đã hoàn toàn vượt qua trong đó giá trị. Ân, trước tiên đem cái này một số người nhớ kỹ, chờ ra ngoài nhìn, sau đại gia có hay không duyên phận à, nếu có duyên phận, gặp, vậy thì cầm lại ta đổ vật. Bạch Vũ mặc đạo, một đường tiến lên, thật lâu đi qua, chỉ lát nữa là phải xuyên qua quảng trường. Quảng trường phần cuối cái kia phiến kiến trúc chính là nô lệ khu thương mại, nếu là ở không có thứ cần thiết, hắn liền dự định đi trước xem có hay không thích hợp nô lệ. Cũng liền tại Bạch Vũ chuẩn bị xuyên qua quảng trường thời điểm, hắn xuyên qua một quán nhỏ vị lúc đột nhiên dừng một chút, dư quang hướng về nhìn về phía một bên quán nhỏ, chỉ thấy phía trên trưng bày các loại vật kiện, phẩm chất cũng không tính rất tốt. Nhưng xó xỉnh chỗ, một khối thanh đồng kiếm mảnh vụn đưa tới Bạch Vũ chú ý,